Chương 51, hai vị hảo thủ đoạn. Người nắm giữ cửu tiêu thần cách cướp đoạt năng lực của người biến dị, phản thần giả biến dị, sẽ thu được linh lực của họ. Cướp đoạt một gã biến dị cùng phản thần giả biến dị thu được linh lực tùy theo năng lực cao thấp của họ mà định ra. Linh lực. Xem hết đoạn giải thích này, Diệp Dương Thành cảm thấy hồ đồ, truy hỏi. Linh lực có thể làm cái gì? Thay thế công đức huyền điểm cường hóa các loại sinh vật trong khu vực quản hạt, xúc dưỡng linh mục. Thay thế công đức huyền điểm cường hóa sinh vật. Vẻ lo lắng trên mặt Diệp Dương Thành dần dần tiêu tán, hiện lên vui mừng. Lần trước cường hóa rồi châu hao phí không ít công đức huyền điểm, nhưng sau khi cường hóa hắn cũng hài lòng vô cùng. Nếu lần này cướp đoạt linh lực trên người biến dị có thể thay thế công đức huyền điểm cường hóa cho sinh vật, như vậy tuy sẽ bị khấu trừ công đức huyền điểm, nhưng lại lấy được linh lực, so sánh đôi bên, dù có tổn thất phỏng chừng không quá lớn. Cũng có ý nghĩa, người biến dị không cần phải chết, Diệp Dương Thành cũng không cần đi làm đao phủ thần tôn gì đó. Tâm tình thật tốt, Diệp Dương Thành lại thì thầm. Linh mục là ý tứ gì? Trầm mặc vô hạn. 3 phút trôi qua, cửu tiêu thần cách không chút phản ứng, Diệp Dương Thành bất đắc dĩ bỏ qua, hừ hừ nói. Tính tình vẫn còn lớn. Nhưng sau khi tìm hiểu rõ ràng chuyện này, Diệp Dương Thành xoay người đi về hướng đôi nam nữ đã đi, phản thân giả biến dị, cũng chính là hôn đản lợi dụng siêu năng lực làm nhiều việc ác. Tuy nói nhìn người không thể xét qua tướng mạo, nhưng đôi nam nữ kia nhìn tới nhìn lui, đều không giống như là người tốt. Ở trong khu vực quản hạt của ta xuất hiện kẻ hư hỏng như vậy, làm kẻ quản lý khu vực này, làm sao có thể dung túng. Sắc mặt Diệp Dương Thành nghiêm túc cho mình một cái cơ phi thường quang minh chính đại, trên thực tế là vì tâm ngứa khó nhịn, muốn đem đôi nam nữ kia luyện tập một chút, thuận tiện kiếm một chút công đức huyền điểm, sau đó thuận tiện cướp đoạt linh lực, nhìn xem hình dáng đồ chơi linh lực kia rốt cục là vật gì. Trong lòng quyết định chủ ý, Diệp Dương Thành bước nhanh về hướng tiệm của mình, sau khi đi vào tiệm kéo cửa cuốn xuống, chỉ lưu lại một khe hở cao chừng 3 cm. 1 phút sau, một con ruồi trâu trắng ngà từ trong khe hở bỏ ra, vốn éo đầu nhỏ nhìn quanh cảnh tượng trên đường, vỗ cánh bay lên hướng góc tây bắc phố Chiêu Dương bay nhanh. Có cửu tiêu thần cách hướng dẫn nhắc nhở, Diệp Dương Thành không cần lo lắng mất đi tung tích của đôi nam nữ kia, cho nên sau khi tập trung vị trí của họ, hắn khống chế ruồi trâu lảo đảo bay trên không trung, thường thường túi đầu xem xét người đi đường. Có loại cảm giác như đang quan sát muôn dân. Từ khi đạt được cửu tiêu thần cách đến bây giờ đã qua gần 20 ngày, đã giúp Diệp Dương Thành chậm rãi hiểu biết về thần cách thậm chí là thần quyền. Tuy rằng hiện tại hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chứng minh lão nhân ra trợn mắt mắng hắn trong ngõ hẻm hôm đó, chính là vị thần vui giận bất thường xem mạng người như cỏ rác. Trông cậy vào một vị thần vô tình đi quản lý chuyện thiện ác trên thế gian. Còn không bằng trông chờ heo mẹ lên cây càng thêm thực tế. Trong đầu đoán thầm lão thiên gia, lại bắt đầu cân nhắc chuyện linh mục. Không biết lấy tới linh lực xúc dưỡng linh mục là chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ càng không biết rõ ràng, Diệp Dương Thành thao tác ruồi trâu dần dần đến gần đôi nam nữ kia, vượt ngoài dự đoán của hắn chính là hai người trực tiếp đi xuyên qua phố Nam Môn đi vào một hẻm nhỏ, mục đích của bọn họ chính là sòng bạc trấn Bảo Kinh. Thấy một màn này, trong lòng Diệp Dương Thành nghĩ thầm, lại theo xa xa, âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ sòng bạc mời hai người kia đến nơi này trấn thủ. Tuy ruồi trâu biến dị không nhỏ, nhưng bởi vì thân thể màu trắng ngà, lại cùng màu sắc với vách tường sòng bạc, đi theo sau đôi nam nữ chừng 3 thước, động tác Diệp Dương Thành hết sức cẩn thận, bởi vì khi hắn đi đến gần đôi nam nữ chuẩn bị bác đoạt gạt bỏ, cửu tiêu thần cách lại nhắc nhở bởi vì cấp bậc hắn không đủ, dưới trạng thái ám ảnh không thể hoàn thành thao tác. Gặp phải loại kết quả này, Diệp Dương Thành cười khổ, nhưng cũng không buông tha việc theo dõi, tuy rằng không thể dùng thủ đoạn ám ảnh gạt bỏ đôi nam nữ kia, nhưng đã đến nơi đây, tạm thời nhìn xem đôi nam nữ có quan hệ gì với sòng bạc. Minh Ca đang nói chuyện với Long Ca. Hai người không thể đi vào. Ngay cửa phòng làm việc của Lục Thế Minh, một thanh niên chừng 27-28 nhuộm tóc đỏ, hai bên thai treo hơn 10 bông thai, bộ dáng cả lơ phất phơ, nhìn thấy đôi nam nữ cực xấu đi tới, tinh thần rung lên, vươn tay ngăn chặn lại. Đôi nam nữ dừng bước, không hẹn cùng nghiêng đầu nhìn qua đối phương, nam nhân mở miệng nói. Tránh ra. Không có lỗ thai sao? Thanh niên tóc đỏ nghiêm mặt, hừ nói. Thể hiện cũng phải tuyển địa phương, nơi này là nơi hai người tùy tiện dương ngoài sao. Mau cút. A. Nữ nhân nhìn chăm chú vào thanh niên tóc đỏ, thoáng mở miệng cười, chẳng qua nụ cười của nàng thật giống như cửa sắt bị gì sét mở ra, thanh âm chói tai làm người không rét mà run. Cười cái gì mà cười? Phốc suy. Thanh niên tóc đỏ vươn tay chỉ nữ nhân, chỉ thấy nữ nhân hơi híp mắt, trong đôi mắt xẹt qua hồng quang, ngay sau đó là tiếng vang cực nhỏ, như thanh âm lưỡi dao sắc bén cắt ngang qua da thịt. Trong đôi mắt thanh niên tóc đỏ hoảng sợ, há mồm định nói gì đó. Nhưng miệng vừa mở ra cổ họng liền xuất hiện một vết máu nhỏ như sợi tóc, ngay sau đó hắn liền ngã quỵ, quỳ rạp dưới đất không còn tiếng động. Thấy một màn này, Diệp Dương Thành đang tránh ở khe hở bình hoa cách đó không xa hít sâu một hơi kháo, thật quá độc ác. Có lẽ nghe được động tĩnh bên ngoài, cửa phòng mở ra, Phì Long Lục Vĩnh Huy mặc chiếc quần short dài, áo tay ngắn đi ra. Nhìn thấy thanh niên tóc đỏ đã chết, sắc mặt Lục Vĩnh Huy sầm xuống, nhưng ngay sau đó hắn làm như không nhìn thấy, nở nụ cười thản nhiên. Hai vị hảo thủ đoạn, mời vào. Đôi nam nữ lạnh lùng nhìn Lục Vĩnh Huy, nam nhân hừ một tiếng sau đó cùng nữ nhân đi vào phòng, mà Lục Vĩnh Huy cau mày đưa mắt nhìn thanh niên tóc đỏ, ngẩng đầu về phía hướng thang lầu hô. Người đâu, đem phế vật này mang đi ra ngoài xử lý. Chương 52, phế vật. Xem mạng người như cỏ rác, Lục Vĩnh Huy thế nhưng cũng là phản thần giả biến dị. Ở ngay khe hở bình hoa cách đó bốn thước, rồi trâu lẳng lặng nằm sấp, lúc này trong lòng Diệp Dương Thành đã nhấc lên sóng gió mạnh mẽ. Ba phản thần giả biến dị. Khó trách đôi nam nữ lại đến sòng bạc, khó trách sau khi thủ hạ bị giết Lục Vĩnh Huy chỉ nở nụ cười, khó trách. Trong đầu dần dần có phán đoán rõ ràng, đôi nam nữ xuất hiện tại Trấn Bảo Kinh, chỉ sợ là vì mình mà tới. Diệp Dương Thành có chút không biết nói gì, ngẫm nghĩ. Bắt đầu từ Lục Hồng Quân, mãi cho đến khi cướp sạch sòng bạc, công tác bí mật của Diệp Dương Thành làm thật khá, nhưng dù sao Lục Vĩnh Huy không phải người thường, khẳng định đã nhận ra dấu vết lưu lại, hơn nữa cũng xem Diệp Dương Thành là người biến dị. Vì vậy muốn mời đôi nam nữ đến đây tìm ra hắn, sau đó giết hắn. Diệp Dương Thành thầm suy đoán, hai nam tử cao lớn từ thang lầu đi lên, lập tức đi tới chỗ thanh niên tóc đỏ. Lúc này Diệp Dương Thành mới hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng mở miệng nói. Thôi siêu độ anh. Siêu độ hoan hồn uổng mạng, công đức huyền điểm 5. Rất nhanh vết máu trên mặt đất đã bị hai nam nhân lau sạch sẽ, thanh niên tóc đỏ đã chết bị dùng bao tờ lặt tiệp bao bọc lại, bỏ vào một túi du lịch. Chưa đầy 3 phút thời gian lầu 3 đã khôi phục bình thường, tựa hồ chưa từng có chuyện gì phát sinh. Làm xong công tác giải quyết hậu quả, hai nam nhân mặc câu phục đen một trước một sau nâng lên túi hành lý xoay người xuống lầu, trong lầu 3 hoàn toàn không còn bóng người. Đến lúc này Diệp Dương Thành vỗ cánh bay lên, nhanh chóng đi tới gần văn phòng của Minh Ca gì đó, trong lòng còn có chút mơ hồ, Minh Ca lại là ai? Hay là Diệp Dương Thành đang nằm trên ghế dựa trong tiệm của mình đột nhiên lộ ra ý cười tà khí, lúc nãy khi Lục Vĩnh Huy đi ra, tựa hồ là cởi trần vội khoác áo vào, chẳng lẽ cửa văn phòng có khe hở, nhưng Diệp Dương Thành đã xác định Lục Vĩnh Huy cùng đôi nam nữ không phải người thường, cũng không dám nên ngang chui vào, chỉ ghé vào cạnh khung cửa, xuyên thấu qua khe hở thật cẩn thận quan sát bên trong. Gì, đây không phải hai cô gái hầu hạ Lục Hồng Quân ngày đó sao? Tuy là từ dưới nhìn lên trên, vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng trong văn phòng không bỏ sót. Hai cô gái hầu hạ Lục Hồng Quân ngày đó, hiện tại mặc áo sa mỏng như trong suốt. Thần tình mị sắc ngồi trên sofa tùy ý cho Lục Vĩnh Huy dở trò, thường thường còn phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ mê người. Mà ngồi bên tay trái Lục Vĩnh Huy là một thanh niên mà Diệp Dương Thành chưa từng gặp qua, hai tay hắn đang chạy trên người một cô gái khác, cảnh trí cực kỳ sa đọa làm bản thể Diệp Dương Thành sôi sục, tiểu Diệp tử nhanh chóng lớn mạnh, khởi động, tiếp tục khởi động. Tìm được người sao? Lục Vĩnh Huy vỗ về nữ nhân bên cạnh, khép mắt cười hỏi, bộ dáng cực kỳ hiền lành. Đôi nam nữ ngồi đối diện hắn, làm như không nhìn thấy hành động của Lục Vĩnh Huy cùng Lục Thế Minh, nam nhân thản nhiên nói. Không có. Ý cười hòa thiện trên mặt Lục Vĩnh Huy giảm xuống, lại cười như không hề chú ý. Dị nhân kia thủ đoạn cao siêu, bị nhân vì muốn tìm hắn đã hao phí thật nhiều tâm thần, cuối cùng không công mà lui, hai vị. Không cần nói những chuyện vô nghĩa. Không đợi Lục Vĩnh Huy nói xong, nữ nhân mở miệng ngắt lời, thần sắc hờ hững nói. 13 ngày thời gian, lục soát khắp từng ngõ ngách Trấn Bảo Kinh, chúng tôi dừng thêm 2 ngày. Nếu như còn không tìm được chân khí của hắn lưu lại, cẩn thận đầu của ông. Không khí vốn có vẻ thả lỏng chợt ngưng trọng lại. Nụ cười trên mặt Lục Vĩnh Huy ngưng tụ, nhìn đôi nam nữ trầm giọng nói. Mặc kệ cuối cùng có tìm được dị nhân kia hay không, tôi đã cấp cho hai vị không ít, nhưng mời hai vị đừng quên, Phì Long này cũng không phải quả hồng mềm mặc người vớt ve. Ông có thể thử xem. Nữ nhân không nói gì nữa, nam nhân đã đứng lên, sát khí lâm liệt phong thích, nhìn chăm chú vào Lục Vĩnh Huy, thanh âm như đến từ địa ngục. Xem ông có thể bảo vệ được đầu của ông hay không? Anh! Sắc mặt Lục Vĩnh Huy lúc trắng lúc xanh, cắn chặt răng nhưng không dám đứng lên. Đôi nam nữ trước mặt hắn thực tế là đôi vợ chồng, không gia nhập vòng luẩn quẩn dị nhân, chỉ độc lai độc vãng, nhưng khác với Lục Vĩnh Huy chính là hai người là dị nhân A cấp, mà hắn lại chỉ có B cấp. Nhắc tới việc phân chia cấp bậc dị nhân, cũng không có ai hay tổ chức nào đưa ra tiêu chuẩn, mà mỗi dị nhân đều có cảm giác mông lung, có thể phi thường rõ ràng nhận thấy được cấp bậc của mình. Kỳ thật toàn bộ dị nhân đều không biết cấp bậc của họ chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng trung cực. Mà cấp bậc từ S, A, B, C chính là đối ứng từ cao xuống thấp. Một trung cấp không phải đối thủ của cao cấp, còn là hai cao cấp biến dị. Cho nên tuy rằng trong lòng Lục Vĩnh Huy phẫn hận, nhưng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Lúc ấy mời hai người đến là đối phó dị nhân trong trấn Bảo Kinh, nhưng cuối cùng không tìm được người, ngược lại còn làm cường quan hệ, kích thích sát ý của đôi nam nữ này. Lục Vĩnh Huy cơ hồ có thể kết luận, Lục gia tận thế, không còn bao xa. Phế vật. Nhìn thân sắc biến ảo của Lục Vĩnh Huy, trên mặt nữ nhân thoáng hiện lên vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng đứng dậy, lưu lại một câu làm Lục Vĩnh Huy cơ hồ bạo tẩu, cùng nam nhân xoay người đi ra cửa phòng. Nhìn theo bóng lưng đôi nam nữ, Lục Vĩnh Huy nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám nói thêm câu nào. Nha. Đi tới cửa, đột nhiên dừng bước lại, nữ nhân giống như nhớ ra chuyện gì, quay đầu híp mắt nhìn hai nữ nhân ngồi bên người Lục Vĩnh Huy, miệng cười, hơn 10 mụn bọc trên mặt bởi vì cơ mặt có rút mà vỡ nát. Phốc suy. Phốc suy. Hai tiếng vang nhỏ đi qua, đôi nam nữ nhẹ nhàng rời đi. Lục Vĩnh Huy xanh mặt, tùy ý cho hai nữ nhân mặc sa mỏng gục trên vai của mình, cơ mặt không ngừng run rẩy. Chương 53, kịch liệt giao phong. Ai, hồng nhan họa thủy, siêu độ các cô, chúc các cô kiếp sau dù làm kỹ nữ cũng được bình an. Diệp Dương Thành nằm trên ghế dựa trong tiệm ra vẻ thở dài, tựa hồ như đang tiếc hận cho hai nữ nhân bạc mệnh. Nhưng lời của hắn vừa hạ xuống, Cửu Tiêu Thần Cách chợt nêu lên làm hắn thẫn thờ thật lâu. Siêu độ oan hồn uổng mạng, công đức huyền điểm 5, siêu độ oan hồn uổng mạng, công đức huyền điểm 5, hồn phách phù hợp tiêu chuẩn thẩm phán hồn phách thành công, công đức huyền điểm 4, vận mệnh luân hồi 2 hồn phách, kỹ nữ. Ngây người nhìn đoạn văn tự này, đại não Diệp Dương Thành trong thời gian ngắn không vận chuyển, đợi mười mấy giây sau hắn mới dở khóc dở cười lẩm bẩm. Đừng oán tôi, kỳ thật, làm kỹ nữ không tồi. Thẩm phán hồn phách. Cử chỉ vô tâm của hắn lại một lần làm cho hắn phát hiện một hình thức thần quyền ẩn giấu, thì ra hắn còn có thể can thiệp việc luân hồi chuyển kiếp của hồn phách. Tuy rằng tạm thời còn không biết ý tứ tiêu chuẩn thẩm phán là thế nào, hơn nữa thẩm phán hồn phách còn bị khấu trừ công đức huyền điểm, nhưng Diệp Dương Thành vẫn nở nụ cười, có thần quyền này, nói cách khác dù người đã chết, cũng đừng mong chạy thoát ngăn cấm của ca. Ở trong lòng bi ai cho vận mệnh của hai nữ nhân kia 3 giây thời gian, trong lòng Diệp Dương Thành cũng không có cảm giác tội ác gì. Dù sao đời này làm nghề nghiệp như vậy, không quan tâm có phải do tự nguyện hay không, tiếp sau xem như là người trong nghề cũng không có gì đi. Khép mắt lại đem ý thức chuyển lên trên thân rùa trâu, đoán chừng Lục Vĩnh Huy bị hai nam nữ làm tức giận vô cùng, cũng không phát hiện rùa trâu đang trốn dưới khe cửa, rùa trâu nhìn lướt qua vẻ mặt xanh mét của Lục Vĩnh Huy, sau đó vỗ cánh bay mất. Rơi khỏi sông bạc, Diệp Dương Thành thao tác rùa trâu đuổi theo đôi nam nữ ác độc kia, cũng không cách quá xa, cũng không đến quá gần. Một đường đi theo đôi nam nữ chuyển động trong trấn Bảo Kinh, hơn một giờ sau khi đôi nam nữ rẽ qua một ngõ nhỏ, xuất hiện trên đường Chiêu Dương, lúc này Diệp Dương Thành mới để rồi châu quay về trong tiệm, giải trừ ám ảnh liền nhảy dựng lên khỏi ghế. Thủ pháp giết người của đôi nam nữ làm Diệp Dương Thành không rét mà run, tuy rằng tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia liên tục giết 3 người, nhưng Diệp Dương Thành thậm chí cũng không biết 3 người kia chết như thế nào. Mà người nắm giữ loại năng lực quỷ dị này, là vì giết mình mới đến trấn Bảo Kinh. Bất kể là vì công đức huyền điểm, hay là vì linh lực hoặc tự bảo vệ mình, Diệp Dương Thành cũng không lưu cho đôi nam nữ kia cơ hội tiếp tục ngắt ngoài. Lời nói khó nghe một chút, Diệp Dương Thành cũng không phải chưa từng giết người. Kéo cửa cuốn rời khỏi tiệm, dựa vào Cửu Tiêu Thần Cách nhận định vị trí, Diệp Dương Thành bắt đầu đi thẳng tới gần đôi nam nữ kia. Con đường Chiêu Dương không rộng lắm, hơn nữa hiện tại là lúc nghỉ hè, cho nên người đi đường không ít, ngẫu nhiên có va chạm chỉ là chuyện bình thường. Lúc này đôi nam nữ đang đi trước mặt hắn. Diệp Dương Thành cũng không hề che giấu, một đường đi thẳng tới gần, dù sao hắn vì mục đích giết người mà đến, cuối cùng cũng là hai cô thi thể lạnh băng, còn lo lắng cọng lông a. Buổi chiều, thời tiết có chút oi bức, đi một đoạn đường khó tránh toát mồ hôi, liên tục chạy chậm hơn một phút thời gian, đôi nam nữ tiến vào tầm mắt của hắn, vừa nhìn thấy bóng lưng của hai người, trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra tiếng cười khàn khàn quỷ dị của nữ nhân kia, cùng vẻ hung ác giết người không chớp mắt. Mẹ nó, địa bàn của ta làm chủ. Khoe mắt đảo qua biển quảng cáo công ty di động, Diệp Dương Thành cắn môi, nảy sinh ác độc, túi đầu truy theo. Phát hiện hai phản thần giả biến dị, mời lựa chọn có chừng giới bác đoạt hay không. Đi tới phạm vi gần 5 thước, trong đầu Diệp Dương Thành hiện ra Cửu Tiêu Thần Cách nêu lên, vừa chậm lại bước chân vừa duy trì trong phạm vi 4 thước, hắn thản nhiên gật đầu, nói thầm. Phải. Mời lựa chọn phương thức chừng giới, bác đoạt gạt bỏ. Bác ách. Không đợi Diệp Dương Thành kịp lựa chọn phương thức, đôi nam nữ giống như có thêm đôi mắt. Đột nhiên dừng chân cùng xoay đầu lại, đôi mắt băng xương và chạm mãnh liệt cùng ánh mắt Diệp Dương Thành. Một cỗ hàn lưu khiến Diệp Dương Thành cơ hồ không thở được xuất hiện, tay chân hắn băng xương. Giờ khắc này Diệp Dương Thành rõ ràng nhận ra sát khí băng xương mà đôi nam nữ không hề che giấu, tuy rằng không hiểu rõ vì sao bọn hắn lại có sát khí với mình, nhưng trong lúc nguy cấp hắn cũng không ngây ngốc tùy đối phương sâu xé. Nhìn đôi nam nữ lộ ra dáng tươi cười vô hại khờ dại, nhưng trong lòng hắn quả quyết làm ra quyết định. Bác đoạn, gạt bỏ. Ngay lúc Diệp Dương Thành làm ra quyết định này, hai mắt nữ nhân kia đã chậm rãi híp lại, Diệp Dương Thành đứng ngay đối diện nhìn thấy thật rõ ràng, trong đôi mắt lạnh băng kia hiện lên hai đạo quang mang màu đỏ quỷ dị. Phốc suy. Một tiếng vang thật nhỏ. Diệp Dương Thành đứng ngây ra ở chỗ cũ, mà vẻ mặt đôi nam nữ lại ngây ngốc đứng ở nơi đó, ba người đứng yên không nhúc nhích. Bác đoạt năng lực phản thần giả biến dị thành công thu được linh lực 500 điểm. Bác đoạt năng lực phản thần giả biến dị thành công thu được linh lực 500 điểm. Gạt bỏ phản thần giả biến dị, công đức huyền điểm 50. Gạt bỏ phản thần giả biến dị, công đức huyền điểm 50. Hai đạo khí thể lạnh băng vô hình, nhưng Diệp Dương Thành lại cảm giác được thật rõ ràng, hai đạo khí thể lạnh lẽo đồng thời xâm nhập vào hai bên huyệt thái dương của hắn, sau đó lưu một vòng trong thân thể hắn, lại dung nhập vào bên trong Cửu Tiêu thần cách. Bốn dòng văn tự nêu lên hiện ra. Diệp Dương Thành theo bản năng vươn tay sờ sờ cổ mình, một vết máu tinh tế dính trên đầu ngón tay, nơi cổ truyền ra cảm giác rất bỏng, giống như bị đồ vật gì đó cắt ngang, vô cùng đau đớn. Trên trán hắn ướt đẫm mồ hôi, muốn động nhưng toàn thân cứng ngắc khó thể nhúc nhích. Một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn dâng lên trong lòng, làm thần kinh căng thẳng của hắn dần buông lỏng xuống, thở ra một hơi thật dài. Quả nhiên cực kỳ may mắn. Nếu phản ứng của hắn chậm hơn một giây đồng hồ, làm cho nữ nhân kia kịp thời phát ra toàn bộ năng lực, chỉ sợ lúc này hắn đã tắt thở bỏ mình. Nhìn đôi nam nữ đứng yên không nhúc nhích trước mắt, Diệp Dương Thành biết rõ nơi này không nên ở lâu, Cửu Tiêu thần cách đã xác định vận mệnh của hai người, vài giây đồng hồ giao phong kịch liệt ngắn ngủi, làm Diệp Dương Thành hiểu được không ít, nhưng giờ khắc này rõ ràng không phải thời gian suy nghĩ sâu xa. Hắn cúi đầu, bước nhanh ra khỏi trốn thị phi kia. Diệp Dương Thành theo bản năng đi vòng qua đôi nam nữ, rất nhanh biến mất trong dòng người nhôn nháo. Mà đôi nam nữ đứng ngay giữa đường vẫn duy trì vẻ mặt cùng tư thế cố định, giống như đã bị hóa đá. Chương 54, trung cực cường hóa. Cũng không biết có người đi đường nào lúc đi qua không cẩn thận đụng phải đôi nam nữ kia, ngay sau khi Diệp Dương Thành vội vàng rời đi chưa đầy 30 giây thời gian, đôi nam nữ đã ngã sắp xuống, nặng nề nằm trên mặt đất. 6 phút sau, một chiếc xe cứu thương gào thét chạy tới, 1 giờ sau, trong nhà tang lễ trấn Bảo Kinh có thêm 2 cỗ thi thể bằng xương không người nhận lãnh. Là 257 công đức huyền điểm, 1000 điểm linh lực. Quay về đến trong nhà, Diệp Dương Thành đi thẳng vào phòng ngủ ngồi xuống giường lẩm bẩm. Nếu như là gạt bỏ, có thể được 600 công đức huyền điểm, bác đoạt gạt bỏ chỉ lấy được 100 công đức huyền điểm, không biết 1000 điểm linh lực có thể so sánh được với 500 công đức huyền điểm không? Cửu Tiêu thần cách cũng không trả lời câu hỏi của hắn, mà hắn cũng không trông cậy được một tiêu chuẩn minh xác, bởi vì vào lúc này trong đầu của hắn đang hồi tưởng cảnh tượng khi đó. Đôi nam nữ thình lình buộc phát sát ý băng xương làm trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Âm thầm may mắn chính mình phản ứng đúng lúc, đồng thời khó tránh khỏi suy đoán không chỉ riêng hắn phát hiện được người biến dị, phản thân giả biến dị, mà bọn họ cũng có thể phát hiện sự bất đồng của hắn. Nếu không mà nói đôi nam nữ kia làm sao buộc phát sát khí mãnh liệt như vậy. Chỉ có một nguyên nhân bọn hắn đã phát hiện ra Diệp Dương Thành truy theo mới có thể giải thích một màn kia. Mẹ nó, thật huyền. Trong lòng thầm đổ mồ hôi, Diệp Dương Thành tạm thời gác lại ý niệm đi tìm Lục Vĩnh Huy phiền thoái, chiều nay giao phong làm cho hắn nhận rõ thật nhiều vấn đề. Hắn chỉ có một mạng, phải trân trọng. Có trời mới biết Lục Vĩnh Huy có phát hiện ra chỗ bất đồng của hắn hay không. Vạn nhất không đợi khi Diệp Dương Thành đến gần hắn được phạm vi 5 thước hắn đã hạ tử thủ thì sao? Diệp Dương Thành cũng không cho rằng bằng vào thân thể của mình có thể xem thường siêu năng lực phi nhân loại công kích. Một người ngồi trên giường thầm may mắn, thời gian bất chi bất giác đã đến 4 giờ chiều, dưới lầu vang lên thanh âm tiếng còi to rõ, làm Diệp Dương Thành giật mình tỉnh lại, theo bản năng lau trán, nhìn lòng bàn tay khô khốc hắn chợt cười tự giễu. Còn nói gặp qua đại nhân vật đâu, gặp chút trường hợp như vậy đã thành bộ dáng này. Ngồi trên giường thở sâu vài lần, miễn cưỡng dằn nén chút tâm tình dao động, Diệp Dương Thành nâng lên tay phải, vỗ tay thành tiếng. Ba, lão đại, lại đây. Rồi trâu màu trắng ngà rất nhanh bay tới trước mặt Diệp Dương Thành, đứng trên lòng bàn tay của hắn. Muốn lựa chọn trung cực cường hóa cần 270 công đức huyền điểm, không biết bây giờ đã cường hóa đến trung cấp lại dùng linh lực thay thế cần bao nhiêu điểm linh lực đây. Cẩn thận nhìn rồi trâu trong tay mình. Diệp Dương Thành đưa tay vuốt vuốt mũi, lẩm bẩm. Trung cấp cường hóa đã không giống rồi châu, trung cực cường hóa sẽ biến thành cái gì? Trong lòng có chút chờ đợi mơ hồ, cho tới bây giờ tính cách của hắn luôn nôn nóng, nghĩ đến liền làm. Tiếp tục đánh giá thêm một lát, Diệp Dương Thành chậm rãi nhắm mắt, trong lòng mặc niệm hai chữ cường hóa. Rồi châu, côn trùng cường hóa trung cấp, trời sinh tính thị huyết, xác suất thành công cường hóa, cao, cường hóa cao cấp cần 60 công đức huyền điểm, 60 điểm linh lực. Trung cực cường hóa cần 240 công đức huyền điểm, cần 240 điểm linh lực, trước mắt ngài có được 257 công đức huyền điểm, 1000 điểm linh lực, có muốn lựa chọn cường hóa cấp bậc cao nhất là trung cấp cường hóa, mời lựa chọn cấp bậc cường hóa, cao cấp, trung cực. Chứng kiến đoạn văn tự nêu lên này, Diệp Dương Thành nở nụ cười, cười phi thường sáng lạ. Còn thiếu chút nữa lăn lộn trên giường hoan hô. Dùng linh lực thay thế công đức huyền điểm cường hóa, cần có số lượng không ngờ là như nhau. Cũng có ý nghĩa, tuy linh lực sử dụng hẹp hơn công đức huyền điểm một ít, nhưng có thể hoàn toàn lật đổ địa vị công đức huyền điểm, tiến hành thao tác cường hóa đối với sinh vật mục tiêu. Cũng ý nghĩa Diệp Dương Thành có thể lợi dụng linh lực giảm bớt việc tiêu hao công đức huyền điểm, nhanh hoàn thành gia tăng cấp bậc thần cách. Linh lực tồn tại đối với Diệp Dương Thành mà nói chính là một bàn bữa tiệc lớn phong phú, làm cho hắn vui vẻ đến cực hạn. Cần 240 điểm linh lực mà thôi, trung cực cường hóa. Trong tay có 1.000 điểm linh lực, lúc này Diệp Dương Thành xem như tài đại khí thô, hơn nữa lại thích rồi châu biến đến dị, cơ hồ không cần suy nghĩ, liền trực tiếp lựa chọn trung cực cường hóa. Mời lựa chọn năng lượng cường hóa, công đức huyền điểm, linh lực. Linh lực. Cấp bậc cường hóa, năng lượng cường hóa được lựa chọn thành công, linh lực 240, bắt đầu cường hóa. Một đoạn văn tự nêu lên, ngay sau đó Diệp Dương Thành cảm giác phi thường rõ ràng. Một cỗ khí thế lạnh lạnh băng xương từ trong cửu tiêu thần cách nằm ngay tim truyền ra, xuyên qua gân mạch hướng tới lòng bàn tay phải của hắn tràn đi. Không đến một giây thời gian, Diệp Dương Thành đột nhiên mở mắt, chỉ thấy trong lòng bàn tay của mình có một quang cháo bạch sắc vô cùng ngưng thật, rất nhanh bao phủ cả con rồi trầu biến đến dị. Lúc này Diệp Dương Thành cảm nhận được cảm giác thân thiết gia tăng mãnh liệt hơn 10 lần so với trước kia, nếu như nói cảm thụ lúc cường hóa trung cấp chỉ có cảm tình tốt, hiện tại lại giống như bộ vị thân thể của chính mình. Một loại năng lượng thần bí mơ hồ khiến cho Rồi Châu cùng Diệp Dương Thành sản sinh một loại liên hệ phi thường đặc thù, đồng thời cũng sản sinh cảm giác hiểu ra trong lòng. Quá trình trung cực cường hóa vô cùng phức tạp, nhưng chỉ hao phí chưa đầy 3 phút thời gian, rất nhanh trong ánh mắt chăm chú của hắn, quang cháo màu trắng chậm rãi tiêu tán, con Rồi Châu biến dị hiện ra trong tầm mắt của Diệp Dương Thành. Ngũ thải ban lan. Rồi Châu sau khi đạt tới trung cực cường hóa, từ màu trắng ngà biến thành đủ màu sắc, chẳng những màu sắc thay đổi, ngay cả vóc dáng cũng thay đổi. Nhưng không đổi lớn, mà lại rút nhỏ. Ban đầu giống như hạt đậu tương ngâm nước nở ra, lúc này lại như hạt đậu xanh ngâm nước bình thường, nhưng không biết vì sao hắn lại cảm giác được rõ ràng, tuy vóc dáng nó rút nhỏ, nhưng xác chính là tinh hoa. Nó lại càng không giống một con ruồi trâu chút nào. Cường hóa thành công. Ruồi trâu, côn trùng trung cực cường hóa, trời sinh tính thị huyết. Tốc độ phi hành 480 km/h, hạ độ phi hành lớn nhất, 24 h, tuổi thọ, 50 năm. Cực hạn kháng áp lớn nhất của thân thể, 800 kg. Sức bật khẩu khí, 320 kg. Độ phù hợp cùng người nắm giữ cửu tiêu thần cách, trung cực. Năng lực đặc thù nắm giữ, biến sắc cẩn nấp. Nhìn thấy rõ ràng thuộc tính của ruồi trâu, Diệp Dương Thành liễu lưới. Hắn xem như đã hiểu được, vì sao lúc này ruồi trâu lại là ngũ thải ban lan. Sức bật 320 kg, nếu miệng của nó đủ dài, quả thật có thể thoải mái đâm thủng miếng sắt dài 3-4 mm. Tựa hồ đã nhận ra ý tưởng của hắn, rồi châu bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được biến hóa trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Dương Thành. Chương 55, trông gà hóa quốc. Con rồi châu giống như quả bóng hơi bị thổi trướng, thân hình từ hạt đậu xanh nháy mắt biến thành trái long nhãn, trong ánh mắt chăm chú kinh ngạc của Diệp Dương Thành, một ống tiêm màu bạc dài chừng 1 cm cực nhỏ bại lộ trong không khí, ngân quang lóe ra khiến người không rét mà run. Nhìn con rồi châu uy phong lấm lấm trong lòng bàn tay của mình. Diệp Dương Thành sửng sốt hơn nửa phút mới thoáng phục hồi lại tinh thần, cùng lúc đó tận đáy lòng xuất hiện một ý niệm mông lung, sau đó thật khó thể ức chế điên cuồng bộc phát. Rồi châu trung cấp cường hóa đốt một cái, khiến hung thủ giết người suýt chết, như vậy rồi châu trung cực cường hóa đây. Nếu bị nó đốt một cái, sẽ có hậu quả gì? Bất chi bất giác trong quan niệm của Diệp Dương Thành, Trấn Bảo Kinh chính là địa bàn của hắn, hắn mới là chủ nhân của mảnh đất này. Buổi chiều giao phong cùng hai phản thần giả biến dị, làm cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp tử vong. Loại nguy hiểm tùy thời đều có thể chết, Diệp Dương Thành không muốn đi thử nghiệm thêm một lần, người biến dị có thể trong nháy mắt giết chết được hắn, đối với hắn mà nói đây là hiện tượng mà hắn không nguyện ý nhìn thấy nhất. Mà bây giờ, tuy đã xử lý xong hai phản thần giả biến dị, nhưng tựa hồ Lục Vĩnh Huy cũng là phản thần giả biến dị. Nhìn con ruồi trâu trong lòng bàn tay mình, Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, đứng lên đẩy ra cửa sổ, lưu lại một khe hở. Hắn xoay người ngồi xuống giường, thời dây nằm xuống nhắm mắt lại. Ám ảnh thành công, mục tiêu ám ảnh cùng người nắm giữ thần cách có độ phù hợp đạt tới trung cực, trong 50 năm ám ảnh không khấu trừ công đức huyền điểm. Cửu tiêu thần cách nêu lên làm Diệp Dương Thành nết môi cười, tâm tình khẩn trương trước đại chiến cũng tự nhiên thả lỏng hơn không ít, trong 50 năm không khấu trừ công đức huyền điểm, vừa lúc con rồi trâu này cũng có tuổi thọ 50 năm, nói cách khác trước khi nó tử vong, Diệp Dương Thành tùy thời đều có thể miễn phí ám ảnh, đây chỉ sợ cũng là một trong những chỗ tốt của sinh vật cường hóa đi. Diệp Dương Thành hoàn thành xong ám ảnh, theo thói quen vỗ cánh bay vài vòng trong phòng ngủ, đã có kinh nghiệm phi hành nhiều lần, rất nhanh hắn đã thích ứng với tốc độ hiện tại của rùa trâu. Qua vài giây sau hắn trực tiếp thay đổi phương hướng, lướt qua một đường cong duyên dáng giữa không trung, chui qua khe cửa sổ rời khỏi phòng. Đi lập tức đi ngay. Nhận được tin tức từ đồn công an truyền đến, lập tức đuổi tới nhà tang lễ trấn Bảo Kinh, khi nhìn thấy hai cỗ thi thể lạnh băng, sắc mặt hồng nhuận của Lục Vĩnh Huy nháy mắt biến thành trắng bệnh, thịt mỡ trên thân không tự giác rung động, đáy lòng tràn ngập băng xương làm cho hắn cơ hồ hỏng mất. Hai dị nhân A cấp, lại ở trên đường lớn vô thanh vô tức chết bất đắc kỳ tử, thậm chí bệnh viện cũng không điều tra được nguyên nhân hai người tử vong. Nhưng bệnh viện không điều tra được, cũng không có nghĩa Lục Vĩnh Huy không biết, lúc trước khi ở sòng bạc nhận được điện thoại, hắn cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, lập tức chạy tới nhà tang lễ, dọc theo đường đi Lục Vĩnh Huy đều cầu nguyện, đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, Lục Vĩnh Huy sợ hãi, thật sự sợ hãi. Hai dị nhân mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu lần, lại lặng yên không tiếng động chết ngay trên đường lớn, liên tưởng đến mục đích hai người đến trấn Bảo Kinh, cho dù Lục Vĩnh Huy dùng ngón chân nghĩ cũng có thể rất nhanh đoán ra hai người này chết như thế nào. Dị nhân kia, dị nhân ở trấn Bảo Kinh luôn đi tìm Lục gia gây phiền toái. Là hắn, nhất định là hắn. Nhất định là hắn xuất thủ. Có thể ở nháy mắt giết chết hai dị nhân A cấp, như vậy chỉ sợ cấp bậc của dị nhân kia chính là. Hai tay Lục Vĩnh Huy vô ý thức siết chặt lại, sau một thoáng sợ hãi lại là cảm giác băng xương. Trong lúc hoảng hốt thậm chí Lục Vĩnh Huy cảm giác trong nhà tang lễ tựa hồ có một đôi mắt ẩn hình đang theo dõi hắn. Cảm giác khó chịu cực độ, Lục Vĩnh Huy quay đầu rít gào. Đi lái xe tới đây, rời khỏi nơi này. Dạ, Long ca. Thần sắc tái nhợt của Lục Vĩnh Huy khi nhìn thấy hai cỗ thi thể đều rơi vào trong mắt mới bảo Tiêu Tâm Phúc, tuy rằng không rõ vì sao Lục Vĩnh Huy có phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng có chút vấn đề không nên hỏi thì đừng hỏi. Họ vội vàng gật đầu đáp ứng, một người cầm theo chìa khóa vội vã rời khỏi phòng. Lục Vĩnh Huy thở dốc, ánh mắt phức tạp nhìn qua hai cỗ thi thể kia, sau ba giây nhìn chăm chú, hắn không nói một tiếng xoay người đi ra cửa, ba bảo tiêu còn lại liếc nhìn nhau, đều có chút khó hiểu. Đợi khi Lục Vĩnh Huy đi ra khỏi nhà tang lễ, bảo tiêu khác đã lái chiếc rồn rồi sở dừng ở cửa. Hai người các anh đứng cạnh cửa xe, sắc mặt Lục Vĩnh Huy liên tục biến đổi, xoay người chỉ vào hai bảo tiêu phân phó. Đi vào kiểm tra một chút. Ách! Nghe mệnh lệnh khó hiểu của Lục Vĩnh Huy, hai bảo tiêu chợt hồ đồ, nhưng bọn hắn cũng không dám nhiều lời, lập tức gật đầu chui vào trong xe tinh tế kiểm tra. Hơn 3 phút sau hai bảo tiêu mới đi ra, cùng nói. Long ca, không thành vấn đề. Lên xe đi. Nghe câu trả lời, trong lòng Lục Vĩnh Huy thoáng thở phào, nâng tay nhu huyệt thái dương, xoay người chui vào trong xe, nhưng không ai chú ý tới ngay lúc hắn lên xe có một con ruồi quái dị cùng màu sắc với chiếc xe cũng chui theo vào. Long ca, đi đâu? Đợi sau khi cửa xe bị đóng kín, bảo tiêu kiêm tài xế quay đầu lại lấy gắn hỏi. Xong bạc, hay là? Quay về huyện thành. Lục Vĩnh Huy cau mày, ngữ khí lạnh lùng, phong phạm đại lão hiển lộ không bỏ sót. Nhưng trên thực tế lúc này tâm tình của hắn đã phức tạp tới cực hạn, thậm chí có thể dùng từ trông gà hóa quốc để hình dung. Cái chết của hai dị nhân A cấp tạo thành ảnh hưởng với hắn tuyệt đối không thua gì một hồi động đất cấp 8, trực tiếp đem hắn chấn ngộng. Dị nhân S cấp. Mấy chữ này hiện lên trong lòng Lục Vĩnh Huy, làm tâm tình vốn đã tồi tệ đến cực hạn của hắn không khỏi trầm xuống. Hắn hiểu thật rõ ràng, khi một dị nhân S cấp muốn hạ sát thủ với dị nhân B cấp thì khả năng có bao nhiêu chẳng khác gì một người trưởng thành bình thường muốn giết chết một con kiến. Lục Vĩnh Huy ngồi trên xe lo lắng suy nghĩ, suy đoán lên, sợ hãi lên, bốn bảo tiêu ngồi chung xe chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi nhau, sau đó cùng lâm vào trạng thái trầm mặc. Không có ai phát hiện, con ruồi nhỏ bay vào trong xe khi nãy giờ phút này đang không ngừng biến hóa màu sắc, từ lưng ghế đang bỏ về hướng bên hông Lục Vĩnh Huy. Màu sắc không ngừng biến hóa khiến cho nó cùng hoàn cảnh chung quanh cơ hồ tan ra thành một thể, không cách nào phân biệt rõ ràng. Chương 56, gây sức ép trên người. Bò xuống lưng ghế dựa, lại chằn chọc bò lên mông Lục Vĩnh Huy, bắt đầu bò lên phần eo, cả quá trình yên lặng không tiếng động, giống như một bộ phim điện ảnh câm nín. Đinh linh linh. Thanh âm tiếng chuông vang lên cao ngất, đánh vỡ yên lặng trong xe, nghe tiếng chuông chân mày Lục Vĩnh Huy nhướng lên. Lục Vĩnh Huy cùng bốn bảo tiêu không hề biết vì tiếng chuông đột ngột vang lên, làm cho con ruồi nhỏ đã bò đến dây lưng quần của Lục Vĩnh Huy dừng lại toàn bộ động tác, ngay cả mũi kim màu bạc sắp va chạm vào làn da của hắn cũng rụt trở về. Cái gì? Bắt máy điện thoại. Nghe được tin tức bên kia truyền đến, sắc mặt Lục Vĩnh Huy đại biến, trầm giọng nói. Tại sao bị phát hiện? Nếu không phải ông lừa gạt tôi, dấu diếm hắn đã thành công thăng cấp, tôi vốn không phải là đối thủ của hắn. bên kia điện thoại là một giọng nam âm trầm. Nếu không phải tôi phản ứng đúng lúc, chỉ sợ đã chết dưới băng châm của hắn, ông cũng không có nói cho tôi biết, hắn là dị nhân A cấp. A cấp làm sao có thể? Nghe được lời nói của nam nhân kia, nhịp tim Lục Vĩnh Huy gia tốc, ngay sau đó thần tình không thể tưởng tượng nổi, nói. Hắn rõ ràng là B. Tóm lại cuộc trao đổi này tôi làm không được. Nam nhân căm hận nói. 5.000 vạn tiền đặt cọc của ông tôi nhận, trong vòng 3 giờ, tôi muốn nhìn thấy 5.000 vạn còn lại, nếu không mà nói hử. Sau một tiếng hử lạnh, nam nhân trực tiếp cúp điện thoại, lưu lại Lục Vĩnh Huy nhìn vào di động ngây người. Nhưng Lục Vĩnh Huy bị cuộc điện thoại làm ngây ra, Diệp Dương Thành cũng không tiếp tục chờ đợi, nghe xong cuộc nói chuyện của hai người, cũng không hiểu được ý tứ trong lời nói, Diệp Dương Thành liền trực tiếp thao tác rồi Châu tiếp tục động tác. Rồi Châu bắt đầu nhanh chóng biến hóa, chưa đến một giây thời gian đã lớn cỡ hạt đậu tương ngâm nước, một cây kim châm màu bạc cực nhỏ đột nhiên vươn ra ngoài. A. Lục Vĩnh Huy còn đang ngơ ngác xuất thần đột nhiên cảm thấy từ hông của mình truyền ra cảm giác đau đớn tận xương, cơ hồ theo bản năng kêu thảm một tiếng, ngay sau đó nhảy dựng lên khỏi ghế, đáng tiếc đầu của hắn đánh vào mui xe lại rơi ngược trở về. Giác chi. Lục Vĩnh Huy đột nhiên kêu thảm thiết khiến cho Bảo Tiêu đang lái xe theo bản năng dẫm phanh, tám ánh mắt nhìn qua sắc mặt trắng bệnh của Lục Vĩnh Huy, một Bảo Tiêu vội vàng hỏi. Long ca, xảy ra chuyện gì? Đi mau mau đi bệnh viện. Sắc mặt Lục Vĩnh Huy từ trắng bệnh nhanh chóng biến thành đỏ tím, đau đớn toàn tâm làm cho hắn cố gắng giữ một tia tỉnh táo cuối cùng, vẻ mặt vặn vẹo biến đến dạng, hơi thở phì phò đứt quãng truyền ra mệnh lệnh gần như rít gào của mình. Bốn Bảo Tiêu nhìn nhau vội vàng gật đầu. Chiếc Rolls Royce thay đổi đầu xe, bên trong xe Lục Vĩnh Huy dùng một tay chống lên phần eo truyền ra đau đớn, đồng tử đã có dấu hiệu khuếch tán. Ngay tại lúc này ngay cả bản thân Lục Vĩnh Huy cũng không nghĩ tới tìm kiếm hung thủ, cho nên sau một kích thành công Diệp Dương Thành bò xuống dưới gầm xe, lặng lặng chờ đợi cửa xe mở ra. Nghiêm trị ác nhân thành công, đạt được công đức huyền điểm 30, mời ngài không ngừng cố gắng, thanh trừ ác nhân trả lời khu vực quản hạt của ngài một mảnh trời xanh. Bản thể nằm trên giường trong nhà cũng nhận được nêu lên của Cửu Tiêu thần cách, nhìn nêu lên, đầu óc Diệp Dương Thành có chút hồ đồ. Lục Vĩnh Huy không phải là phản thần giả biến dị sao? Vì sao đốt hắn rồi, lại nêu lên là ác nhân mà không phải phản thần giả biến dị? Tinh tế suy nghĩ chốc lát, lúc này Diệp Dương Thành thoáng có chút hiểu được. Nói vậy một lần đốt của hắn cũng không làm cho Lục Vĩnh Huy chết ngay tại chỗ, hoặc là vì bản thể của hắn cũng không đến gần người Lục Vĩnh Huy trong phạm vi năm thước, cho nên không thể hoàn thành hành động bác đoạt gạt bỏ đối với người biến dị hoặc phản thần giả biến dị. Cho nên tuy rằng đốt Lục Vĩnh Huy, nhưng Cửu Tiêu thần cách chỉ nêu lên là nghiêm trị ác nhân mà không phải nghiêm trị phản thần giả biến dị. Nghĩ thông suốt việc này, Diệp Dương Thành bắt đầu lo lắng, nếu như nói ban đầu hắn ngóng trông có thể trực tiếp đốt chết Lục Vĩnh Huy, nhưng hiện tại hắn lại cầu nguyện người kia đừng dễ dàng chết như vậy. Là người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách, hắn hiểu rõ nếu gạt bỏ ác nhân đoạt được bao nhiêu công đức huyền điểm, đồng dạng nếu gạt bỏ cướp đoạt năng lực của phản thần giả biến dị sẽ lấy được bao nhiêu công đức huyền điểm cùng linh lực càng thêm có lợi hơn bao nhiêu. Nếu Lục Vĩnh Huy chết như thế, tổn thất của hắn thật không nhỏ. Nghĩ đến đây, Diệp Dương Thành nhắm mắt lại, đem ý thức đặt lên người rùa trâu, sau đó quay đầu nhìn Lục Vĩnh Huy, vừa nhìn liền hối hận suýt chút nữa mắng thành tiếng. Sắc mặt Lục Vĩnh Huy đã biến thành màu đỏ tím, môi đen dọa người, bộ dạng trúng độc rất nặng, mà lúc này còn chưa qua một phút đồng hồ. Lần trước tuy rằng rùa trâu trung cấp cường hóa tạo thành thương tổn kịch liệt hơn bình thường, nhưng tuyệt đối không đạt được hiệu quả rợn người này. Tuy rằng Diệp Dương Thành rất muốn giết chết Lục Vĩnh Huy, nhưng dù có chết cũng phải đợi hắn cướp xong năng lực dị biến rồi hay chết ta. Vẫn tiếp tục nằm út sấp dưới gầm xe, xe lại đang lao nhanh như điên đến bệnh viện Trấn Bảo Kinh, nhưng sau khi nhìn chằm chằm sắc mặt Lục Vĩnh Huy 3 phút, bản thể Diệp Dương Thành không nhịn được ồ lên một tiếng, vô cùng kinh ngạc. Màu tím đỏ trên mặt Lục Vĩnh Huy dần giảm xuống, môi cũng biến hóa thành trắng, sau đó lại màu hồng, tiếp theo sắc mặt hồng nhuận, môi đỏ trở lại. Kháo! Tiểu cương A! Bản thể Diệp Dương Thành tức giận mắng, biểu hiện của Lục Vĩnh Huy hiện tại chính là giải trừ xong độc tố. Độc tố của rùa trâu thật bá đạo, không khả năng đột nhiên tiêu tán. Như vậy lời giải thích duy nhất, chính là bản thân Lục Vĩnh Huy có năng lực tự mình giải độc. Nghĩ vậy trên mặt Diệp Dương Thành hiện lên ý cười tà ác, ánh mắt nhìn mắt cá chân của Lục Vĩnh Huy, nỉ non lẩm bẩm. Kỹ năng không sai, rất có thể chống cự. Giờ khác này hắn cũng quên mất công đức huyền điểm, quên mất linh lực. Trong lòng hắn chỉ còn lại một ý niệm, đốt không chết ngươi, cũng gây sức ép chết ngươi. Chương 57, bác sĩ ở đâu? Diệp Dương Thành suy đoán không sai, Lục Vĩnh Huy quả thật có thể dựa vào năng lực biến dị mà tự mình giải độc, không chỉ là hắn, toàn bộ người biến dị đều có được năng lực giải độc này. Chẳng qua tốc độ cùng cực hạn khi giải độc đều dựa vào trình độ năng lực cao hay thấp mà thôi. Rùa trâu trung cực cường hóa mang theo độc tố tuyệt đối là chí mạng, người bình thường nếu bị đốt chúng nhiều nhất là 3 tới 5 phút thời gian sẽ mất mạng, nhưng người biến dị thì khác, năng lượng siêu nhiên trong cơ thể họ cũng chính là linh lực, sau khi phát hiện độc tố sẽ tự hành công tác giải độc, cho nên Lục Vĩnh Huy mới có thể nhặt về một mạng ở cửa quỷ môn quan. Nhưng Lục Vĩnh Huy căn bản không tưởng được cũng bởi vì tốc độ giải độc của hắn quá nhanh, do đó gợi lên lòng hiếu thắng của Diệp Dương Thành, không cho hắn thời gian hòa hoãn cũng không cho hắn cơ hội tỉnh táo lại, ngay khi đợt độc tố đầu tiên bị thanh lý sạch sẽ, vết sưng bên hông sút giảm trên mắt cá chân hắn lại truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. A. Lục Vĩnh Huy lần thứ hai kêu thảm thiết, sắc mặt vừa hồng nhuận bắt đầu thành đỏ tím, môi lại biến thành đen. Trên đường chạy tới bệnh viện cần mười mấy phút thời gian, mà chỉ mười mấy phút ngắn ngủi này đối với Lục Vĩnh Huy mà nói là tra tấn thê thảm cả đời khó quên. Quả thật linh lực của hắn có thể giải độc, nhưng dù sao cũng có hạn độ, khi độc tố vượt qua mức độ nhất định, tuyệt đối không thể toàn bộ giải trừ. Lần một lần hai tạm được, ba lượt bốn lần miễn cưỡng, nhưng mà... Ngươi tiếp tục giải độc A. Dọc theo ống quần lên trên, bản thể Diệp Dương Thành không ngừng lẩm bẩm, tuy rằng nhắm mắt nhưng có thể nhìn ra tâm tình khoan khoái của hắn trong giờ phút này. A. Lục Vĩnh Huy lại kêu thảm thiết, sau bên hồng cùng mắt cá chân, lại đến bắp chuối cùng truyền ra cảm giác đau đớn kịch liệt. Tiếp tục giải A. Diệp Dương Thành lại lẩm bẩm. A. Đùi cũng lọt vào tập kích. Ngươi không phải thật kỹ năng sao? A. Bên cạnh rốn lại bị lọt vào công kích. Gây sức ép chết ngươi nha. A. Thanh âm tiếng kêu thảm của Lục Vĩnh Huy dần dần vệ hoài, khàn khàn đồng thời lại miêu tả tình trạng thê thảm giờ phút này của hắn. Lục Vĩnh Huy liên tục kêu lên thảm thiết, bốn bảo tiêu cũng lung túng, căn bản không biết lão đại xảy ra chuyện gì, bọn hắn muốn hỏi nhưng Lục Vĩnh Huy chỉ biết run rẩy, thậm chí không nói được một lời nào, làm cho họ không biết phải làm sao ứng đối. Khuôn mặt béo mập màu đỏ tím hoàn toàn vặn mẹo, trong một khắc này làm người vô cùng sợ hãi, vô cùng dữ tợn. Mau! Mau khiêng Long Ca xuống đi! Rốt cục một đường không biết va chạm bao nhiêu đồ vật, không biết dọa hỏng bao nhiêu người đi đường, trong tiếng chửi rủa của mọi người chiếc xe đã đi tới bệnh viện Trấn Bảo Kinh, sau khi thắng gấp một cái, cửa xe nhanh chóng mở ra, bốn bảo tiêu vội vàng xuống xe bắt đầu xoay người khiêng Lục Vĩnh Huy đã hấp hối ra ngoài, hai người khiêng tay hai người nhấc chân, cắn chặt răng chạy như điên vào đại sảnh bệnh viện. Ngay khi bốn bảo tiêu khiêng Lục Vĩnh Huy vào đại sảnh bệnh viện, rồi châu đã thu nhỏ thành hạt đậu xanh từ bên dưới áo Lục Vĩnh Huy rơi ra. Màu sắc thân thể bắt đầu biến hóa theo hoàn cảnh chung quanh, nhưng không hề rời khỏi mà xoay quanh trên đầu Lục Vĩnh Huy, theo sát vào trong. Bác sĩ? Bác sĩ ở đâu? Giờ phút này tình trạng của Lục Vĩnh Huy nguy hiểm cực độ, mọi người đều có thể nhìn ra từ sắc mặt của hắn, cho nên bốn bảo tiêu hoàn toàn luống cuống, vừa nâng Lục Vĩnh Huy chạy như điên vừa rít gào hét lên. Cứu người! Con mẹ nó nhanh đi ra cứu người! Bốn bảo tiêu rít gào lại làm Diệp Dương Thành sự tỉnh, lúc này mới sực nhớ hình như mình tựa hồ đã căn quá mức. Lúc này nhìn Lục Vĩnh Huy làm sao còn bộ dáng khí độ đại lao long đầu xã hội đen huyện Ô Nhạc, hiển nhiên chính là một con heo mập vừa mới bị nước sôi nấu qua. Tục ngữ nói, thầy thuốc như cha mẹ, tuy bốn bảo tiêu nào rít gào nhưng bác sĩ cũng không quá để ý, rất nhanh an bài Lục Vĩnh Huy vào phòng cấp cứu. Khí! Bác sĩ trưởng là một nam trung niên hơn 40 tuổi, đeo kính gọng đen, dáng người trung đẳng, nhìn qua có chút khí chất văn nhân, nhưng khi hắn xốc áo Lục Vĩnh Huy ánh mắt trợn lên, hít sâu một hơi liễu lưới. Đây là. Tuy rằng hành y hơn 20 năm, nhưng vị bác sĩ kia rốt cục cũng không biết Lục Vĩnh Huy bị loại độc vật nào cắn, nói thật theo y nhiều năm như vậy, hắn đã thấy vết sưng kỳ quái nhất cũng chỉ là hung phạm giết người ở thôn Cửu Phường thời gian trước mà thôi. Tình huống như Lục Vĩnh Huy hắn thật sự chưa bao giờ nhìn thấy. Trương chủ nhiệm, làm sao bây giờ? Nhìn thấy bác sĩ trưởng đứng ngẩn người, một y tá cả gan nhỏ giọng nói. Nhịp tim của người bệnh đã sắp ngừng lại, nếu như không cứu. Thở oxy, tiêu độc miệng vết thương. Trương chủ nhiệm hồi phục lại tinh thần, miễn cưỡng chấn định cảm xúc căn dặn các y tá bắt đầu công tác. Một bác sĩ trưởng cùng bốn y tá bận rộn trong phòng cấp cứu, năm người đều không chú ý trên đỉnh đầu của họ có một con ruồi trâu biến dị cùng màu với màu sắc trần nhà, đang không ngừng xoay quanh trên đó. 1259 hí. Xử lý xong toàn bộ vết thương, lúc này Trương chủ nhiệm mới kiểm tra vết sưng trên thân Lục Vĩnh Huy, cuối cùng hít sâu một hơi lạnh, 13 vết sưng. Nhìn thấy vết thương tuy đã được xử lý nhưng vẫn sưng thấy, vẻ mặt Trương chủ nhiệm run rẩy. Nói với một tiểu hộ sĩ. Thông chi người nhà người bệnh đến phòng làm việc của tôi chờ một chút. Trương chủ nhiệm, người bệnh hắn. Tạm thời còn chưa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Trương chủ nhiệm thản nhiên trả lời, cởi bao tay nhu nhu huyệt thái dương mới nói tiếp. Nếu hắn có thể sống qua đêm nay, hết thể dễ làm, nếu không được ai, tôi nói với các cô chuyện này làm gì. Thở dài, Trương chủ nhiệm phân phó. Đem thuốc tôi đã chuẩn bị truyền cho hắn đi. Dạ. Mấy y tá gật đầu, mở cửa phòng rời đi. Cùng lúc đó Diệp Dương Thành cũng bay ra ngoài, nhanh chóng biến mất ở góc hành lang. bởi vì hắn rất rõ ràng Lục Vĩnh Huy còn chưa chết được. Sau khi Diệp Dương Thành rời khỏi chưa đầy một phút, Lục Thế Minh nhận được điện thoại cũng đã chạy tới, thần sắc trên mặt vô cùng khẩn trương. Chương 58, đồ không biết sống chết. Khác với Lục Bính Khang, Lục Thế Minh xem như tâm phúc của Lục Vĩnh Huy, đi theo hắn nhiều năm, quan hệ rất thân thiết, cho nên dù hắn chỉ mới 20 tuổi, cũng đã được Lục Vĩnh Huy an bài đến sòng bạc trấn thủ một phương. Thậm chí hai nữ nhân mà Lục Hồng Quân lưu lại cũng cùng Lục Vĩnh Huy chơi trò bốn người, bởi vậy có thể thấy được quan hệ giữa hắn cùng Lục Vĩnh Huy hòa hợp tới mức nào. Cho nên vừa tiếp được điện thoại bảo tiêu Lục Vĩnh Huy, Lục Thế Minh lập tức chạy thẳng tới, có thể nói tâm tình vô cùng hoảng hốt. Nhưng nỗi khẩn trương của Lục Thế Minh cũng không được hòa dịu, bởi vì vừa tới bệnh viện hắn đã nhận được giấy báo bệnh tình nguy kịch của Lục Vĩnh Huy, làm hắn ngây người tại chỗ, thật lâu nói không nên lời. Hàng Châu, bên Tây Hồ. Một nam tử mặc câu phục màu xám bạc, đeo kính râm, hai tay chống lên lan can bờ hồ, thần sắc trên mặt có chút tối tăm. Hắn nhìn chằm chằm xuống mặt hồ nhộn nhạo, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi cho rằng thay bộ quần áo, đeo kính mắt là có thể che giấu được sao? Một thanh âm trẻ tuổi lạnh lùng đột ngột vang lên bên tai nam tử trung niên, vừa nghe được thanh âm kia, người nọ nhấc chân muốn chạy, nhưng rất nhanh nhận ra tình trạng của mình giờ phút này. Ngoại trừ Tây Hồ sau lưng, cả ba phương hướng khác đều có vài nam nữ trẻ tuổi vây quanh hắn, hai thanh niên cùng một cô gái đều dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào hắn, khiến trong lòng hắn sợ hãi. Các anh nhận lầm người. Người nọ mấp máy môi khô khốc, nói ra lời mà chính hắn cũng không tin. Chính mình ngu xuẩn không sao, ngàn vạn lần đừng cho rằng toàn bộ mọi người trên thế giới đều ngu xuẩn. Một thanh niên nhếch môi cười lạnh, sau đó làm như thật tùy ý lắc nhẹ cánh tay, nói. Theo chúng tôi đi một chuyến. Câu hỏi, nhưng không có cơ hội thương lượng nào. Người kia sắc mặt trắng bệch nhìn ba nam nữ, vẻ mặt suy sút gật gật đầu, như một con gà trống bại trận. Nửa giờ sau, bên trong một biệt thự thuộc khu Tây Hồ Hàng Châu, nam tử trung niên như một con chó chết không nhúc nhích quỳ rạp trên mặt đất, trước mặt hắn là một thanh niên chừng 25-26 vẻ mặt âm trầm đứng thẳng, vô số băng châm như lông châu nằm trên lòng bàn tay của hắn không ngừng bay múa, trong đôi mắt lóe hàn quang khiến người dùng mình. Thường ca, xử lý như thế nào? Cô gái đá đá trung niên nam tử đã hôn mê bất tỉnh, quay đầu hỏi. Băm cho chó ăn. Hung hăng vung tay lên, băng châm bắn ra, Diêm Chí Tường hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó theo tôi cùng đến huyện Ôn Nhạc một chuyến, đồ không biết sống chết. Dương Thành, đã mấy giờ rồi, con muốn đi đâu? Ngô Ngọc Phương nhìn con trai đang vội vàng đi xuống lầu, vẻ mặt kỳ quái hỏi. Đến tiệm sao? Mẹ, đêm nay con sẽ không về ăn cơm. Nghe mẹ hỏi, Diệp Dương Thành dừng bước quay đầu vuốt vuốt tóc nói. Thiếu Thanh xuất viện, con phải đi qua chúc mừng hắn một chút. Thiếu Thanh. Ngô Ngọc Phương khó hiểu, hiển nhiên nhớ không được là ai, Diệp Hải Trung xen lời nói. Chính là người bạn công an bắt được hung thủ vụ án giết người ở thôn Cửu Phường mà con nói mấy hôm trước. Dạ phải. Diệp Dương Thành nết môi cười. Vừa rồi hắn gọi điện cho con, chiều nay xuất viện, cha mẹ hắn đều đã về, đang ở nhà chờ con đâu. Đêm nay con về không? Mẹ hắn hiểu ra gật đầu, thuận tiện hỏi thăm. Hơn phân nửa là không về được. Diệp Dương Thành nghĩ nghĩ đáp. Tiểu lượng cha của hắn rất cao, con trai lại chuyển chính thức trở thành nhân viên công vụ, đêm nay phỏng chừng sẽ uống không ít, con sẽ ngủ lại đó, cha mẹ ăn cơm xong cứ đóng cửa ngủ, ngày mai con sẽ đến tiệm luôn. Được, trên đường cẩn thận một chút, đừng uống quá nhiều, ngày mai nhớ đi mở tiệm, đừng chậm trễ công việc đó. Diệp Hải Trung gật đầu dặn dò. Ra khỏi nhà, Diệp Dương Thành theo bản năng quay đầu nhìn mặt trời, cảm khái trời chiều thật đẹp, sau đó đưa tay vây xe, nói. Sư phụ, phiền toái đến ngõ nhỏ nhị lưu. Xe ba bánh chạy đi, chạy thẳng về nhà Trần Thiếu Thanh, Diệp Dương Thành cũng không chú ý tới trên bờ đê cách đó không xa có một nam nhân đủ kịch đang dẫn theo một con chó Tây Tạng hấp hối, vẻ mặt tối tăm xui xẻo đang đi về hướng nhà hắn. Nói thật, Diệp Dương Thành tính toán trực tiếp đến bệnh viện giải quyết Lục Vĩnh Huy, chấm dứt hậu hoạn, miễn sẽ xảy ra thêm biến cố. Nhưng hắn còn chưa rời giường, Trần Thiếu Thanh đã gọi điện tới, nói cha mẹ mình đều đã về, hắn cũng xuất viện, còn đem mọi việc phá án kể cho cha mẹ nghe qua. Vừa nghe nhờ có Diệp Dương Thành nhắc nhở con mình mới là công, cha mẹ hắn nói thế nào cũng muốn mời Diệp Dương Thành qua nhà, muốn cảm tạ hắn, nghe nói chỉ mua rượu cùng thức ăn đã hơn ngàn đồng, thật phong phú. Diệp Dương Thành thật không muốn đi, nhưng Trần Thiếu Thanh nói nếu hắn không đến sẽ kéo theo cha mẹ mình qua nhà Diệp Dương Thành. Vì vậy Diệp Dương Thành không cách nào cự tuyệt, chỉ đành ấm ở đáp ứng, sau đó mới rời khỏi nhà. Về phần Lục Vĩnh Huy đang nằm trong bệnh viện, dù sao cũng không chạy được, sớm muộn gì cũng thu thập, cần gì nóng lòng nhất thời đây. Lấy một lý do sức sẹo cho mình, Diệp Dương Thành lấy ra di động xem đồng hồ, thoáng cân nhắc một phen, bĩu môi đem chuyện của Lục Vĩnh Huy tạm thời ném ra sau đầu. Từ nhà hắn ngồi xe đến ngõ nhị lưu chừng 7 phút, Diệp Dương Thành bước xuống xe, không nhịn được quay đầu nhìn tiệm thời trang đối diện, ho khan vài tiếng xoay người đi về hướng đầu ngõ. Đi vào ngõ hẻm hơn một phút, rẽ qua góc liền thấy Trần Thiếu Thanh đang đợi mình, trên mặt lộ ra ý cười tràn đầy, câu nói đầu tiên làm Diệp Dương Thành muốn té sốc. Rốt cục đã tới, ngày mai tiệm của cậu khai trương phải không? Tôi có thể qua ký sổ không? Diệp Dương Thành trầm mặc một lát, đợi khi Trần Thiếu Thanh đến gần mới nhấc chân đá vào mông hắn một cước, cười mắng. Kháo, khai trương ngày đầu tiên đòi ký sổ, vậy đêm động phòng của cậu tôi có thể ở lại phòng ngủ một đêm không? Hắc hắc, có phúc cùng hưởng, đương nhiên có thể. Da mặt Trần Thiếu Thanh thật dày, ôm vai Diệp Dương Thành, có loại khí chất nghĩa bạt vân thiên. Chương 59, đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lúc này Trần Thiếu Thanh mặc một bộ đồ công an, trên vai còn có quân hàm, trước ngực đánh số, so sánh với chế phục hiệp cảnh ngày trước uy phong hơn rất nhiều, ít nhất ở trong mắt Diệp Dương Thành chính là như thế. Đùa giỡn vài câu, từ trong nhà có một nam nhân hơn 40 mặc đồ tây đen đeo cả vạt ô vuông dáng người trung đẳng đi ra, cho người ta cảm giác phi thường rắn chắc. Vừa thấy được nam nhân kia, Diệp Dương Thành liền ngoan ngoãn hô một tiếng. Chào bác trai. Đã đến sao còn ở ngoài cửa, mau vào đi. Nam nhân chính là cha của Trần Thiếu Thanh, Trần Viễn Đông, cười cười bước xuống bậc thang vỗ vai Diệp Dương Thành khen ngợi. Người trẻ tuổi, có tiền đồ a. Diệp Dương Thành chỉ cười cười khiêm tốn không nói gì. Trần Viễn Đông nhiệt tình tiếp đón, Diệp Dương Thành đi vào nhà, trên bàn bày rượu cùng thức ăn, mẹ của Trần Thiếu Thanh là Lý Ái Bình đang bận rộn dọn bàn. Nhìn thấy hắn đi vào liền đưa tay lau mồ hôi chán, cười nói. Dương Thành đến rồi sao, ngồi xuống sofa đợi một lát, xong ngay đây. Dạ được. Diệp Dương Thành gật đầu, nói thật ra hắn phi thường kính nể Lý Ái Bình, một nữ nhân hơn 40 tuổi, vừa công tác vất vả vừa chăm sóc gia đình, tuy nói thường thường mượn danh nghĩa đi công tác ra ngoài du ngoạn, nhưng cũng không làm ảnh hưởng hình tượng của bà trong mắt hắn, mẹ hiền tiêu chuẩn. Cũng giống như mẹ của hắn. Ngồi xuống sofa. Trần Viễn Đông lấy ra một gói thuốc lá Trung Hoa, rũ ra một điếu đưa cho Diệp Dương Thành cùng Trần Thiếu Thanh, vừa châm lửa vừa cười nói. Lần này chuyện của Thiếu Thanh thật sự cảm ơn cậu. Bác trai sao lại nói vậy chứ? Diệp Dương Thành cũng châm thuốc, rít một hơi đáp. Cháu cùng Thiếu Thanh là bạn thân, cháu không giúp hắn giúp ai đây. Huống hồ lần này thật sự là vật khí, Thiếu Thanh cũng thật thà, thật sự đi tìm tới, cho nên nói đây là số mệnh thôi. Ha ha, bất kể nói như thế nào vẫn phải cảm ơn cậu. Trần Viễn Đông khẽ cười nói, tuy trong ngày thường thích tự cao tự đại, nhưng ở trước mặt bạn của con mình hắn vẫn phi thường hiền hòa. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Thiếu Thanh cùng Diệp Dương Thành, Trần Viễn Đông lấy ra một phong thư dày đưa cho Diệp Dương Thành. Nếu như không có chuyện lần này, Thiếu Thanh muốn chuyển chính thức không biết phải chờ thêm mấy năm, đây. Bác trai, ngài đây là ý gì? Sắc mặt Diệp Dương Thành thay đổi, cả Trần Thiếu Thanh cũng biến sắc, Diệp Dương Thành hít sâu một hơi bật dậy. Nếu ở trong mắt ngài cháu là người như thế. Bữa cơm đêm nay cháu cũng không có mặt mũi ở lại mà ăn. Nói xong câu đó, Diệp Dương Thành xoay người rời khỏi. Lão Diệp, cậu đợi một chút. Trần Thiếu Thanh nhảy dựng lên, vội vàng hô. Cha của tôi. Phanh. Trần Thiếu Thanh còn chưa nói xong, Diệp Dương Thành đã đóng cửa rời đi. Có chút kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Diệp Dương Thành, Trần Viễn Đông nhất thời ngây người, tặng tiền làm sao vậy? Người, không phải đều ưa thích tiền sao? Cha quá đường đột. Trần Thiếu Thanh cười khổ nhìn cha của mình. Hắn thật hiểu rõ tính tình Diệp Dương Thành, nhưng cách làm của Trần Viễn Đông ở trong suy nghĩ của chính cha hắn chỉ là bình thường, nhưng ở trong mắt Diệp Dương Thành, cách làm này chính là sự vũ nhục. Nghe được câu nói của con trai, Trần Viễn Đông vẫn chưa hiểu vì sao Diệp Dương Thành thay đổi sắc mặt, nhưng hắn làm chủ nhiệm văn phòng nhiều năm, cũng có tính tình, nhất thời sắc mặt trầm xuống, đem tiền vô lên bàn. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Viễn Đông, anh sai lầm rồi. Lý Ái Bình vốn không mở miệng nói chuyện. Đột nhiên đi tới sau lưng Trần Viễn Đông đặt tay lên vai hắn, khẽ nói. Vì sao trước đó không thương lượng với mẹ con em một chút? Việc này cần phải thương lượng sao? Trong lòng Trần Viễn Đông tức giận. Tặng tiền mà thôi, không phải chuyện lớn gì. Thanh niên bây giờ càng ngày càng không biết lễ phép. Anh không phải lần đầu tiên gặp Dương Thành, có khi nào nhìn thấy hắn có phản ứng như vậy? Lý Ái Bình nhẫn mại nói. Hắn giúp Thiếu Thanh chúng ta, là bởi vì quan hệ bạn bè thân thiết, nhưng anh lại nhét vào ích lợi tiền tài trong mối quan hệ này. Đổi lại là anh sẽ cảm giác thế nào? Xấu hổ? Hay là vũ nhục? Thời đại này còn có tình hữu nghị tinh khiết như vậy sao? Trần Viễn Đông dần hiểu ra, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Hay là hắn chê tiền ít đi? Cha, Lão Diệp tuyệt đối không phải người như vậy. Trần Thiếu Thanh vô cùng chán nản, thở dài nói. Cha cùng mẹ ăn trước đi, con đi gọi Lão Diệp trở lại, tự nhiên sao lại vậy a? Trần Thiếu Thanh cũng rời khỏi nhà, lưu lại Trần Viễn Đông cùng Lý Ái Bình đưa mắt nhìn nhau. Trầm mặc hồi lâu Lý Ái Bình nói, con của chúng ta có một người bạn như vậy, thật sự không dễ dàng, nếu anh thật lòng muốn báo đáp hắn, không bằng thay đổi ý nghĩ. Như thế nào? Trần Viễn Đông nhìn vợ, có chút hồ đồ. Tuy rằng anh chỉ là chủ nhiệm văn phòng, nhưng có một số việc có thể làm được. Lý Ái Bình dẫn dắt ý nghĩ của chồng. Thì như, phố Nam Môn mới xây thương mại trang phục, qua thêm nửa tháng đã xong rồi chứ? Lý Ái Bình châm chước nói. Hiện tại cửa hàng còn chưa đưa ra cho thuê, anh có thể động chút quan hệ, đem vài mặt tiền cho cha mẹ Diệp Dương Thành thuê thôi. Nha! Trần Viễn Đông giật mình, chậm rãi gật đầu suy tư. Diệp Dương Thành rời khỏi nhà Trần Thiếu Thanh, chậm rãi đi tới, Trần Thiếu Thanh chạy ra được vài bước đã thấy hắn, trên mặt lộ vẻ ngại ngần, lắc lắc đầu đuổi theo, mở miệng nói. Lão Diệp, cha của tôi có thể hiểu được. Không đợi Trần Thiếu Thanh mở miệng giải thích, Diệp Dương Thành dừng chân nhìn hắn, cười khổ nói. Nhưng rất khó nhận. Kỳ thật cha tôi cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là làm viên chức nhỏ nhiều năm như vậy, đối với việc này đã hình thành thói quen, cũng không có ý nghĩa vũ nhục cậu đừng nên hiểu lầm a. Trần Thiếu Thanh đi lên vài bước, sóng vai đi tới. Cùng tôi trở về đi, xem như việc này chưa từng phát sinh qua, được không? Trong lòng khó chịu chứ? Diệp Dương Thành trợn mắt. Bây giờ quay lại mọi người đều xấu hổ, cần gì đây? Ách vậy cậu về sao? Trần Thiếu Thanh gãi gãi đầu, trên mặt đầy vẻ xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi cũng không nghĩ tới cha tôi lại tặng tiền cho cậu. Bỏ đi, chuyện này kỳ thật ở ngoài đều thật bình thường. Diệp Dương Thành lắc đầu nói. Cậu trở về nói với cha cậu, ý tốt của ông tôi cảm ơn, nhưng tôi thật sự không thể nhận, không phải khinh thường ông ấy hay chê tiền ít, mà là... Tôi hiểu, không cần phải nói. Không đợi hắn nói hết lời, Trần Thiếu Thanh đã hỏi. Bây giờ cậu đi đâu? Hiện tại. Diệp Dương Thành thoáng ngây ra, sau đó trên mặt lộ ý cười cổ quái. Gần đây bụng không thoải mái, phải đến bệnh viện kiểm tra một chút. Chương 60, không có sợ hãi. Tạm biệt Trần Thiếu Thanh, Diệp Dương Thành đi ra khỏi ngõ hẻm cũng không gây xe, mà chậm rãi đi bộ tới, khi đi ngang qua tiệm bán quần áo tên Huyền Y, thật tự nhiên quay đầu lại nhìn, sau đó lại hừ lên ca khúc đi thẳng về hướng bệnh viện trong trấn. Hơn 10 phút sau, Diệp Dương Thành đã đến bệnh viện, thuận đường mua một giỏ trái cây, chậm rãi đi vào. Tuy hiện tại không còn sớm, nhưng cửa bệnh viện chưa đóng, một đường thông thuận đi lên lầu 3, ánh mắt Diệp Dương Thành liếc qua bốn bảo tiêu đứng ở cửa phòng, nhưng rất nhanh rời mắt đi thẳng về một phòng bệnh khác. Có lẽ hình dáng hiện giờ của hắn thật giống như đi thăm bệnh, bốn bảo tiêu chỉ liếc nhìn qua cũng không có thêm phản ứng nào khác. Cầm giỏ trái cây đi ngang qua bốn bảo tiêu, đáy lòng hắn thoáng có chút do dự. Liền trực tiếp đưa tay đẩy ra một phòng bệnh cách phòng của Lục Vĩnh Huy chừng 3 thước, động tác thật thoải mái thuận lợi, mặc cho ai cũng tin tưởng hắn thật sự đi thăm người bệnh. Anh là? Trong phòng có 2 bệnh nhân, ở giữa 2 giường bệnh còn có 3 trung niên nam nữ, nhìn thấy hắn đi vào vẻ mặt 5 người đều nghi hoặc, hiển nhiên bởi vì vẻ mặt xa lạ của hắn, trong đó có một nam tử trung niên mập mạp, ăn mặc cũng khá chú ý, nhìn qua tựa hồ là một lão bản, đưa mắt nhìn giỏ trái cây trong tay Diệp Dương Thành liền lên tiếng hỏi thăm. Ha ha. Dương Tổng Quý Nhân thật hay quên, tôi là Tiểu Diệp. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của 5 người, Diệp Dương Thành vô cùng bình tĩnh, cười a a nhìn Dương Tổng, nhưng trong lòng thầm đổ mồ hôi, thầm than vận khí mình không tệ, trong phòng này lại có người quen của hắn. Như vậy càng dễ hành sự. Tiểu Diệp. Nghe được lời nói của Diệp Dương Thành, vị nam tử trung niên tên Dương Tổng nhìn hắn, ước chừng 4-5 giây sau mới chợt nói. Là nghiệp vụ viên công ty mậu dịch Lâu Vinh. Dương Tổng quả nhiên đã nhớ. Diệp Dương Thành vỗ mông ngựa. Thần sắc tự nhiên tiến lên vài bước, đem giỏ trái cây đặt lên bàn, như có chút ngại ngùng cười nói. Đã lâu như vậy còn có thể nhớ rõ tôi. A, sao có thể không nhớ được anh? Nhưng thật không ngờ Diệp Dương Thành vỗ trúng đùi ngựa, khuôn mặt vốn hòa thiện của Dương Tổng lập tức trầm xuống, thử nói. Chính do công ty của anh, thiếu chút nữa làm cho khách hàng của tôi đi pháp viện khởi tố tôi. Đã nói tới đây, Dương Tổng đương nhiên sẽ không cấp sắc mặt tốt cho Diệp Dương Thành, ngựa khí có chút lạnh lùng. Anh tới nơi này làm gì? Diệp Dương Thành kinh ngạc, vừa tạo được chút quan hệ, nhưng không ngờ là ác giao. Nhưng dù sao cũng làm nghiệp vụ viên vài năm, năng lực tùy cơ ứng biến cũng không yếu, chỉ thoáng ngây người một lúc hắn liền kịp phản ứng, xin lỗi nói. Từ sau khi công ty của ngài xảy ra chuyện, tôi đã từ chức ở mậu dịch Lâu Vinh, nhưng chuyện này vẫn luôn làm cho tôi bất an, vì vậy nghe được người bạn nói cha của ngài sinh bệnh, cho nên tôi muốn đến thăm cụ, hơn nữa gặp ngài nói lời xin lỗi. Đây là chú của tôi. Dương Tổng sửa lại lời xưng hô của Diệp Dương Thành. Ngữ khí tuy còn có chút lãnh đạm, nhưng đỡ hơn không ít, hiển nhiên lời giải thích của Diệp Dương Thành làm cơn tức của hắn tiêu tan không ít. Người trẻ tuổi biết sai liền sửa, thật là khó được. Ông cụ vẫn luôn không mở miệng nói chuyện chợt mỉm cười, nhìn Dương Tổng nói. Cháu cũng đừng làm khó cậu ấy, dù sao làm sai là ông chủ mà không phải cậu ấy, lỗi có lớn cũng đâu liên quan gì tới người ta. Chú à, chú vẫn luôn tính tình hiền lành thế này. Nghe được lời của ông cụ, sắc mặt Dương Tổng dịu đi không ít, nhưng trong lời nói vẫn nén giận. Giúp người đều bị hại, chú ai? Nặng nề thở dài, Dương Tổng quay đầu hỏi. Cậu còn có chuyện khác sao? Ách! Đây rõ ràng là đuổi khách, Diệp Dương Thành nghe hiểu, mà hắn cũng không nghĩ ở lại nơi đây bao lâu, gãi gãi đầu nói. Là về tôi nghĩ mượn nhà vệ sinh một chút. Dương Tổng ngạc nhiên, có chút không kiên nhẫn khoát tay, không nói chuyện. Nhìn thấy cử động của hắn, Diệp Dương Thành nhẹ nhàng thở ra, khô khốc cười cười, liền xoay người đi vào nhà vệ sinh. Kỳ tích a. Bên trong phòng bệnh của Lục Vĩnh Huy, vẻ mặt Trương chủ nhiệm khiếp sợ đứng bên giường bệnh, nhìn vết sưng trên người hắn đã hoàn toàn tiêu xuống, tấm tắc nói. Thế nhưng có thể tự mình tiêu xuống. Như vậy bác của tôi không có việc gì sao? Nghe được lời nói của Trương chủ nhiệm, vẻ mặt Lục Thế Minh vui sướng, nắm lấy bả vai Trương chủ nhiệm vội vàng hỏi thăm. Vết sưng đã toàn bộ tiêu tan, độc tố trong cơ thể cũng đã giảm hết. Nghe được hắn hỏi thăm, Trương chủ nhiệm gật đầu nói. Lưu viện quan sát 2 ngày là có thể xuất viện. Cảm ơn trời đất. Vẻ mặt Lục Thế Minh may mắn, thì thầm một câu, lại hung hăng tắt lên mặt Trương chủ nhiệm. 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Trương chủ nhiệm ngây người ôm mặt. Anh! Mẹ nó, chuyện không có gì mày lại dám đưa giấy báo nguy kịch cho tao. Lục Thế Minh không hề để ý tới Trương chủ nhiệm, vừa mắng vừa vung tay. 3. Anh! Lại bị một cái tắt làm tỉnh ngộng, trên mặt Trương chủ nhiệm hiện vẻ tức giận, đang định phát hỏa tắt 2 thứ 3 đã tới. 3. Cái rắm! Ánh mắt Lục Thế Minh lộ hung quang, hung tợn nói. Chuyện bé xé ra to, thiếu đánh. Anh đánh tôi. Trương chủ nhiệm ôm mặt, thần tình khiếp sợ. Anh lại đánh tôi. Kháo. Nhấc chân đạp vào bụng dưới Trương chủ nhiệm bị đá té ngã trên mặt đất, Lục Thế Minh phun cục đàm vào mặt hắn, hừ hừ nói. Đánh mày thì thế nào? Có dũng khí đi báo cảnh A. Nói xong câu đó hắn vỗ tay. Lấy điện thoại cho tao. Dạ, Minh ca. Tên tiểu đệ rất nhanh đưa di động qua, lộ vẻ tà khí cười. Chính mày gọi hay là tao giúp mày gọi? Bấm số 110, trong mắt Lục Thế Minh tràn đầy trêu tức. Chứng kiến bộ dáng của hắn, Trương chủ nhiệm có chút kinh hoàng. Nhưng đúng ngay lúc này, Lục Vĩnh Huy đột nhiên phát ra tiếng kêu rên cực kỳ thảm thiết. A! Lục Thế Minh hoảng sợ, di động cũng rơi luôn xuống đất. Chương 61, lệ quỷ. A! Thanh âm tiếng kêu thảm thiết còn đang tiếp tục. Trước đó Lục Vĩnh Huy còn nằm im lìm trên giường như người chết không nhúc nhích, hiện tại lại khỏe như vâm đang lăn lộn trên giường, mền rơi dưới đất, khuôn mặt vặn vẹo cực độ, bộ dáng làm người ta vô cùng sợ hãi. Kháo! Ngây người nhìn Lục Vĩnh Huy đang lăn lộn trên giường, nhìn đống thịt mỡ run rẩy trên thân thể hắn, ước chừng 3 giây sau Lục Thế Minh bỗng quay người hung hăng đá lên đuổi Trương chủ nhiệm, rít gào nói. Con mẹ nó lại đùa giỡn tao. Lời còn chưa dứt quyền đấm cước đá đã rơi lên người Trương chủ nhiệm. Sau một lúc hành hung Lục Thế Minh dùng một tay xách lên Trương chủ nhiệm, nước miếng bay tung. Con thất thần, muốn chết sao? Nhanh lên cứu người. Trương chủ nhiệm lúc này bị đánh tỉnh mộng, chẳng khác gì con rối quay người lại, ngay sau đó đồng tử trợn co rụt mạnh. Sắc mặt Lục Vĩnh Huy đã xanh mét, gân xanh nổi bạo, nhìn qua thật giống như ma quỷ từ trong bộ phim kinh dị chạy đi ra. Cứu cứu mạng. Tiếng cầu cứu suy yếu sâu kín vang lên trong phòng bệnh, vừa nghe, thanh âm không giống như của nam giới, mà là thanh âm nữ nhân. Quỷ a. Tình hình làm người sợ hãi như thế, đem Lục Thế Minh hù dọa suýt nữa ngã quỵ, hét to một tiếng, trực tiếp quay đầu chạy. Mà Trương chủ nhiệm càng thêm rõ ràng, theo thanh âm vang lên, lập tức lệch đầu hôn mê. Sắc mặt Lục Vĩnh Huy biến thành xanh đậm quỷ dị, vẫn đang giãy giụa, chẳng qua thanh âm vang ra đã hoàn toàn biến thành lạnh băng, giống như đến từ cửu u địa ngục. Đừng mà. Cầu ngươi không? Không. Đừng. Tôi không muốn chết, tôi. Tiếng chu lên giãy giụa chợt ngừng lại, bốn bảo tiêu nhảy vào trong phòng. Ngay khi bọn hắn nhìn tới, chuẩn bị tiến lên tra xét tình huống, Lục Vĩnh Huy đột nhiên ngồi dậy trên giường, sau đó há mồm nói, lời nói làm bốn bảo tiêu lập tức xoay người bỏ chạy. Tôi chết thật thảm a. Mẹ ơi, quỷ a. Bốn bảo tiêu hoảng sợ đến lá gan muốn nứt vỡ, chỉ hận cha mẹ mình sinh thiếu đôi chân, làm sao còn ý niệm tiếp tục tra xét nào. Cùng lúc đó chiếc xe Benz màu xám bạc, một chiếc xe thể thao Porsche màu đỏ cùng một chiếc lạm bùa hựa phì nì hiếm thấy lần lượt ngừng lại ngay cửa bệnh viện. Từ trên xe có 3 người bước xuống, 2 nam 1 nữ, chừng 24-25 tuổi. Liếc mắt nhìn nhau, 3 người gật đầu, tiếp theo nhấc chân đi lên bậc thang vào đại sảnh bệnh viện. Trong phòng bệnh Lục Vĩnh Huy truyền ra tiếng vang, tự nhiên kinh động những người bệnh chung quanh, người nhà bệnh nhân cùng nhân viên y tế nghe được tiếng chu lên thảm thiết khiến người dựng đứng tóc gáy, cùng tiếng nữ nhân quỷ dị khiến tay chân lạnh lẽo cũng làm mọi người run rẩy. Kết quả không ngờ chính là không ai dám rời phòng bệnh xem xét tình huống, ngược lại còn khóa chặt cửa phòng. Lúc này Diệp Dương Thành đang ở trong phòng vệ sinh rửa tay, cũng đang ngây người, trạng huống phát sinh bên phòng bệnh Lục Vĩnh Huy không có chút quan hệ nào với hắn. Ngay lúc hắn còn đang ngây người, Cửu Tiêu Thần Cách trong tim chợt truyền ra một trận rung động, ngay sau đó trong đầu hắn chợt hiện lên dòng văn tự. Phát hiện một con lệ quỷ, mọi người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách lập tức ra tay thu phục trấn áp. Lệ lệ quỷ. Vừa nhìn thấy đoạn văn tự nêu lên, Diệp Dương Thành thiếu chút nữa ngã nhào, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng chợt băng sương, nói đùa gì vậy? Thu phục lệ quỷ. Kháo. Cả tay không tấc sắt. Trong lòng chưa kháng nghị xong, Cửu Tiêu Thần Cách liền cấp ra phương thức xử lý minh xác. 1. Sử dụng công đức huyền điểm trấn áp, tiêu hao công đức huyền điểm 40. 2. Hoạt hóa trấn linh thuật thu phục lệ quỷ, tiêu hao công đức huyền điểm 80. 3. Sử dụng linh lực gạt bỏ, tiêu hao linh lực 300, mời lựa chọn. Diệp Dương Thành không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải lệ quỷ, ngẫm lại bộ dáng kinh sợ của lệ quỷ trong phim ảnh, Diệp Dương Thành thật sự muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng rất hắn nhớ tới kỹ năng hiện tại của mình, lại thấy được Cửu Tiêu Thần Cách đưa ra lựa chọn, liền hỏi: trấn áp lệ quỷ, thu phục lệ quỷ, gạt bỏ lệ quỷ, ta có thể được cái gì? Đây là mấu chốt nhất. Lệ quỷ kia rõ ràng trở về tìm Lục Vĩnh Huy báo thù, Diệp Dương Thành hoàn toàn không cần phải ra tay trợ giúp Lục Vĩnh Huy, nếu trấn áp, thu phục, gạt bỏ lệ quỷ mà không có chỗ tốt gì, cần gì phải lãng phí công đức huyền điểm hay linh lực của mình, đi làm chuyện thua thiệt này đây. Tuy Diệp Dương Thành không phải người xấu, nhưng chưa bao giờ cảm giác mình là người tốt, cho dù hiện tại hắn dùng thủ đoạn trừng ác Dương Thiện thúc đẩy thần cách thăng cấp, cũng tuyệt đối không thay đổi được phương thức hành vi của hắn, quan niệm tư tưởng hay điều gì khác. Nói đến cùng, gần một tháng trước hắn cũng chỉ là một người thường, muốn cho hắn quên mình vì người, hắn tuyệt đối sẽ không, nhưng nếu cấp cho hắn ưu đãi, vậy thì hoàn toàn không thành vấn đề. Cửu Tiêu Thần Cách tựa hồ đã thói quen loại tính cách này của hắn, trầm mặc 2 giây liền cấp ra tiêu chuẩn tham khảo, không ngoài dự đoán của hắn chính là, vô luận trấn áp, thu phục hay gạt bỏ, đều có hồi báo nhất định. Trấn áp lệ quỷ, công đức huyền điểm 50, thu phục lệ quỷ công đức huyền điểm 10 đồng thời có thể cướp đoạt quyền lợi luân hồi thu làm linh buộc, gạt bỏ lệ quỷ công đức huyền điểm 200, mời người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách xem xét làm ra lựa chọn. Chứng kiến đoạn văn tự nêu lên, Diệp Dương Thành đều chú ý đến điều thứ hai, thu phục lệ quỷ. Linh buộc thu phục lệ quỷ làm linh buộc. Thì thầm vài câu, hai mắt hắn nhất thời tỏa sáng, bởi vì hắn chợt nhớ tới mình từng xem qua phim Hong Kong, trong phim ảnh tựa hồ còn có việc chăn nuôi quỷ hồn. Tuy rằng thu làm linh buộc cần chi ra 70 công đức huyền điểm, nhưng hắn vẫn còn có 287 điểm, dù chi ra 70 cũng còn 217 điểm, thăng cấp cần 1.000 điểm, so sánh mà nói mất 70 cũng không quá thiệt thòi. Tâm tư xoay nhanh, Diệp Dương Thành đã làm ra quyết định, nhanh chóng mặc niệm trong lòng. Hoạt hóa trấn linh thuật, thu phục lệ quỷ. Lựa chọn thành công, trấn linh thuật đang hoạt hóa. Theo sau quyết định của Diệp Dương Thành, trong đầu hiện ra nêu lên, đồng thời Cửu Tiêu Thần Cách gia tăng rung động, hiện tại nhịp tim của hắn đã tăng lên 180, so với tốc độ bình thường là gấp đôi. Nửa phút sau, Cửu Tiêu Thần Cách hòa hoãn lại, trong đầu Diệp Dương Thành hiện ra nêu lên. Trấn linh thuật hoạt hóa thành công, công đức huyền điểm 80, thành công hoạt hóa trấn linh thuật, người nắm giữ thần cách mỗi ngày dùng một lần. Khấu trừ 10 công đức huyền điểm hoặc 100 điểm linh lực, xin hỏi có lập tức sử dụng hay không? Sử dụng. Lúc này tiếng kêu thảm thiết của Lục Vĩnh Huy ở phòng bên cạnh đã biến mất, phòng trưng bị lệ quỷ tra tấn quá mạnh mẽ, vô luận là vì linh buộc hay vì linh lực cùng công đức huyền điểm trên người Lục Vĩnh Huy, Diệp Dương Thành không còn lý do dự, cho nên lập tức xác nhận. Chương 62, Trấn Linh Thuật. Xuất sinh, đền mạng cho ta. Trên người Triệu Dung Dung có 2 đạo sương mù u tối vây quanh, miễn cưỡng che phủ chỗ kín của mình. Hình dáng khuôn mặt không khác biệt chút nào khi còn sống, nếu nói có chỗ bất đồng, chính là nàng đang trôi nổi giữa không trung, thân thể như ẩn như hiện. Không phải ta giết là chính ngươi chết, là chính ngươi tự sát chết. Triệu Dung Dung rời khỏi thân thể Lục Vĩnh Huy tự nhiên khôi phục lại bình thường, hơn nữa độc tố trong thân thể đã khu trừ hết, tuy rằng thân mình thật suy yếu nhưng miễn cưỡng thanh tỉnh, nhìn Triệu Dung Dung trôi nổi giữa không trung nhìn mình chằm chằm, cho dù hắn đã nhìn quen người chết nhưng lúc này toàn thân vẫn run rẩy. Hắn liên tục lắc đầu, cố gắng tìm cho mình một lý do hợp lý thỉnh cầu, không, là yêu cầu xa vời, yêu cầu Triệu Dung Dung có thể tha cho mình một con đường sống. Cũng không phải nói hắn nhát gan hay thái độ làm người yếu đuối, mà vì lúc nãy Triệu Dung Dung gây sức ép trong cơ thể hắn làm cho hắn nhận thấy rõ sự thật, quỷ hồn của nàng rất cường đại, linh hồn của hắn thiếu chút nữa bị nàng nuốt sống. Nguy hiểm gặp phải hồn phi phách tán, làm hắn kinh hãi đảm chiến, làm sao còn ý tưởng gì may mắn. Ha ha! Nghe được lời biện giải vô lực của Lục Vĩnh Huy, Triệu Dung Dung nở nụ cười, nương theo sau tiếng cười bi thương, sương mù bao phủ trước ngực nàng lập tức tiêu tán, dáng người uyển chuyển bại lộ giữa không khí. Chẳng qua vào lúc này cho dù Lục Vĩnh Huy có dâm tiện bao nhiêu, cũng không thể dâng lên tà niệm gì, bởi vì lực chú ý của hắn đã bị dây xích màu xám trong tay nàng hấp dẫn. Cây tỏa hồn liên này, ta tổng cộng tế luyện 14 ngày. Thân hình hư ảo vớt ve dây xích màu xám do sương mù ngưng kết mà thành, Triệu Dung Dung tiếp tục cười, chẳng qua không khí trong phòng bệnh lại càng thêm âm trầm. Dưới đáy biển vô cùng âm lãnh kia, ta thừa nhận thiên địa âm linh xâm nhập. Nói tới đây, Triệu Dung Dung chợt cười một tiếng, nhìn chằm chằm Lục Vĩnh Huy như một khối thịt cầu co rút vào đầu giường. Ngươi có biết ở nơi cửu âm, bị âm linh xâm nhập mùi vị như thế nào sao? Tay chân Lục Vĩnh Huy băng sương, mồ hôi lạnh xông ra, hắn không phải ngu xuẩn, câu hỏi của Triệu Dung Dung tuy ôn hòa, nhưng hận ý dày đặc, cùng sát khí lâm liệt phi thường rõ ràng. Chạy! Dây xích trong tay Triệu Dung Dung đã biến ảo dài hơn 3 thước, không ngừng vũ động trên không trung, chỉ cần Lục Vĩnh Huy vừa động, tuyệt đối sẽ bị dây xích nhìn thật nhẹ nhàng kia công kích. Hắn hoàn toàn đủ lý do tin tưởng, dây xích kia không yếu ớt như vẻ bề ngoài của nó. Nếu chạy không thoát, như vậy. Thoáng cúi đầu xuống, trong đôi mắt Lục Vĩnh Huy lướt qua vẻ đoạn tuyệt, nhưng hắn không chú ý tới sắc mặt Triệu Dung Dung thoáng biến hóa, tựa hồ hiện ra vẻ kinh hãi. Ba cô, tôi sai lầm rồi, van cô nhiêu cho tôi một mạng đi. Lục Vĩnh Huy đang cuộn tròn ở đầu giường đống nhiên khóc giống, từ trên giường thuận thế lăn xuống, còn chưa nói dứt câu đống nhiên vươn ra tay phải to mọng, bên ngoài nắm tay chợt lóe hoàng quang. Nguyên bản sắc mặt đang khóc tang chợt chuyển sang dữ tợn, Lục Vĩnh Huy rít gào. Đi chết đi. Phanh. Một đạo hào quang màu vàng sáng bắn ra, nhanh như chớp bay thẳng tới chỗ Triệu Dung Dung, nàng cũng không nghĩ tới Lục Vĩnh Huy có được bổn sự như vậy, hơn nữa lúc đó nàng còn đang ngây người, vì vậy vội vàng thu hồi dây xích, lưu quang va chạm cùng dây xích vang lên chói tai. 3. Thanh âm vang lên thật khẽ, dây xích trong tay Triệu Dung Dung như gặp phải hỏa diễm thiêu đốt tan rã, rất nhanh tiêu tán trong không khí. Nhiệt độ thoáng chốc giảm xuống, Triệu Dung Dung biết tỏa hồn liên đã bị Lục Vĩnh Huy đánh tan. Tuy rằng Triệu Dung Dung đã hóa thành lệ quỷ, nhưng nàng cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Bị Lục Vĩnh Huy một kích đắc thủ, Triệu Dung Dung lại quên mất phòng thủ, quên mất phản kích, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, đứng ngây ra đó. Triệu Dung Dung sững sờ thật lâu, Lục Vĩnh Huy sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi chợt nên cười. Khi còn sống không làm được ngươi, đã chết còn không đi âm phủ, ngược lại dám chủ động đưa tới cửa đêm nay đại gia thỏa mãn ngươi. Một kích vừa rồi làm cho hắn nhận ra điểm yếu của nữ tử này, nàng chỉ có kỹ năng công kích linh hồn, một khi rời khỏi thân thể hắn, chuyển dùng năng lượng công kích. Nghĩ thông suốt nguyên nhân, hắn làm sao cho nàng tiếp tục gây sức ép. Ánh mắt dâm đãng đảo qua thân thể của Triệu Dung Dung, miệng đắng lưỡi khô, vươn lên tay phải muốn tiếp tục công kích lần nữa. Sắc mặt Triệu Dung Dung khẽ biến, dẫm chân cắn răng, sương mù cuốn nửa thân dưới tàng ra, ngưng kết thành tỏa hồn liên, chẳng qua lúc này nàng đã hoàn toàn trần trụi. Hắc hắc. Lục Vĩnh Huy cũng không vội vã phát động công kích, nhìn thấy vẻ bối rối của Triệu Dung Dung, hắn lại giống như mèo vờn chuột, dùng ánh mắt đầy lửa dục quét lên người nàng, miệng phát ra nụ cười dâm đãng. Đi chết đi. Lúc này Triệu Dung Dung mất lý trí, quát to một tiếng, vung dây xích quất thẳng vào đầu Lục Vĩnh Huy. Hừ. Lục Vĩnh Huy tin tưởng 10 phần, nhẹ nhàng hừ một tiếng, vung ra nắm tay, dây xích lại nhanh chóng tăng dã, biến mất vô ảnh vô tung. Còn có bản lĩnh gì? Cứ việc sử dụng ra. Lục Vĩnh Huy hài hước cười, nhìn chăm chú vào bộ ngực vùn cao của Triệu Dung Dung không chút kiêng nể. Ngươi! Nhất thời Triệu Dung Dung không còn biện pháp ứng đối, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Vĩnh Huy, trên mặt tràn ngập tức giận bất đắc dĩ. Không có. Nhìn thân sắc vô lực của nàng, Lục Vĩnh Huy ha ha cười. Vậy ngoan ngoãn bồi đại gia lên giường đi. Ta nếm qua không ít nữ nhân, chỉ riêng chưa từng thưởng thức qua nữ quỷ ngươi. Thần thần tôn! Ngay khi Lục Vĩnh Huy tự cho rằng mình đã nắm giữ toàn cục, tùy ý phóng đãng. Sắc mặt Triệu Dung Dung đại biến, thẳng tắp quỳ giữa không trung, thân hình run rẩy kịch liệt. Thần tôn! Ta sao? Biến hóa đột ngột của Triệu Dung Dung làm Lục Vĩnh Huy sửng sốt, ngay khi hắn còn hồ đồ đột nhiên truyền ra một thanh âm hờ hững của nam tử trẻ tuổi. Trấn Linh Thuật. Chương 63, Người luôn ích kỷ. Thanh âm kia phi thường mờ ảo, tựa hồ từ khắp 4 phương 8 hướng cuốn tới, làm cho người ta không thể phán đoán từ nơi nào truyền đến. Nghe được 3 chữ Trấn Linh Thuật, Lục Vĩnh Huy nhướng mày, mất kiên nhẫn trầm giọng nói: Ai ở trong này giả thần giả quỷ? Ta. Thần tôn tha mạng, thần tôn tha mạng. Không giống như phản ứng của Lục Vĩnh Huy, sau khi nghe được 3 chữ Trấn Linh Thuật, Triệu Dung Dung giống như nhìn thấy được 18 tầng địa ngục, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, cực kỳ thương cảm. Lục Vĩnh Huy cũng chưa chết cho nên không tiếp xúc đến quỷ thần, nhưng Triệu Dung Dung thì khác, nàng đã chết, tuy rằng cơ duyên xảo hợp gặp nơi cửu âm hóa thân thành lệ quỷ nhưng chỉ mới 10 ngày thời gian, nhưng có một ít chuyện nàng tự dưng cũng biết. Thần quỷ nhân. Triệu Dung Dung thuộc quỷ loại, trời sinh có cảm giác cực kỳ mẫn tuệ đối với thần minh, lúc trước khi giao thủ với Lục Vĩnh Huy nàng chợt mở người, cũng bởi vì trong mơ hồ cảm nhận được chân khí của thần minh, nhưng bởi vì chân khí không rõ ràng cho nên nàng cũng không biết rõ. Nhưng ngay vừa rồi cỗ chân khí kia lại tuôn tràn như suối, như sóng biển liên miên không dứt, làm tận đáy lòng nàng cảm nhận được uy nghiêm của thần minh, cho nên nàng liền trực tiếp quỳ giữa không trung phục lệ cầu xin tha thứ. Bởi vì nàng là lệ quỷ, tuy thuộc quỷ loại nhưng cũng đã không còn là người bình thường, cũng giống như người biến dị, đều bị quy về phạm chủ bị gạt bỏ. Triệu Dung Dung quỳ giữa không trung phục lệ cầu xin tha thứ, Lục Vĩnh Huy dần dần phát giác hương vị bất thường, không đợi hắn làm ra hành động, trên đỉnh đầu Triệu Dung Dung bỗng nhiên xuất hiện một đạo đồ án cực kỳ phức tạp, cỡ một chiếc đĩa nhỏ, ngân quang lóng lánh, vô cùng huyễn lệ. Ngân sắc đồ án xoay tròn thật nhanh trên đỉnh đầu Triệu Dung Dung, mới xuất hiện chưa đầy 3 giây thời gian đã vô thanh vô tức biến mất, ngay tiếp theo Triệu Dung Dung cũng cùng tiêu thất. Một màn này làm lá gan Lục Vĩnh Huy như muốn nứt ra, thần tôn nào đó nháy mắt thu Triệu Dung Dung, đã bị hắn kết hợp cùng thần tiên trong truyền thuyết. Chẳng qua tuy đã suy đoán được điều kinh hãi kia, nhưng hắn cũng không lựa chọn bó tay chịu trói. Ngay sau khi Triệu Dung Dung biến mất được 2 giây thời gian, sắc mặt hắn biến đổi, đồng thời xoay người lao ra cửa phòng bệnh. Giờ phút này trong đầu góc to mọng kia không còn ý niệm tiểu diễm nào, chỉ còn lưu lại một điều duy nhất, rời đi nơi này. Trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi, tùy ý cho thịt mỡ trên người rung động theo bước chân chạy, Lục Vĩnh Huy thuận lợi chạy ra khỏi cửa phòng bệnh, ngay khi hắn theo bản năng thở ra, ngu ngốc cho rằng mình đã chạy thoát khỏi nguy hiểm, cửa phòng bệnh đối diện đột nhiên mở ra, từ bên trong xuất hiện một thanh niên mà hắn chưa từng gặp mặt bao giờ. Chỉ thấy thanh niên kia nhìn Lục Vĩnh Huy nết miệng cười, ngay sau đó nhẹ nhàng nói ra 4 chữ. Bác đoạt gạt bỏ. Vừa dứt lời, đồng tử Lục Vĩnh Huy chợt khuyết tán, sau đó thân thể sơ cứng đứng thẳng tắp ngay tại chỗ, vẫn duy trì tư thế ban đầu, kể cả biểu tình kinh hãi trên mặt cũng cô đọng lại. Bác đoạt năng lực dị biến của phản thần giả biến dị thành công thu được 300 điểm linh lực. Gạt bỏ phản thần giả biến dị, công đức huyền điểm 50. Ngay khi Lục Vĩnh Huy đứng cực lại, trong đầu Diệp Dương Thành xuất hiện dòng văn tự nêu lên, cuối cùng hắn nhìn thoáng qua đại lao long đầu thế lực ngầm huyện Ôn Nhạc, Diệp Dương Thành sửa sang lại diễn cảm của mình. Nâng tay sửa lại cổ áo, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đống nhiên sắc mặt suy sụp xuống, gào to một câu. Quỷ nha! Quay đầu bỏ chạy. Trên lầu 3 bệnh viện Trấn Bảo Kinh, đi thông lầu 1 ngoại trừ thông đạo thoát hiểm khẩn cấp, cũng chỉ còn một cầu thang, cho nên Diệp Dương Thành hướng thang lầu kia chạy tới. Thanh âm gào thét vang ra, còn chưa chạy được 5 bước liền nhìn thấy 3 người xuất hiện trên cầu thang, 2 nam 1 nữ, chừng 25-26 tuổi, ăn mặc khá chỉnh tề, vừa nhìn liền biết là Âu phục hay đồ Tây. Diệp Dương Thành chỉ vội vàng liếc mắt nhìn qua 3 nam nữ thanh niên, cũng không có nhiều suy đoán, thần sắc trên mặt càng thêm kinh hoàng, bước chân càng hỗn độn, làm cho người ta vừa nhìn đều sẽ nói, hai tử này thật đáng thương, chỉ sợ đang vô cùng sợ hãi. Diệp Dương Thành chú ý tới 3 nam nữ, 3 người kia cũng chú ý hắn, chẳng qua lúc này hắn biểu diễn rất thật sự, hơn nữa Lục Vĩnh Huy đứng thẳng tắp sau lưng hắn rất hấp dẫn lực chú ý, cho nên ánh mắt 3 người chỉ lướt qua Diệp Dương Thành sau đó chuyển qua người Lục Vĩnh Huy. Diệp Dương Thành vẫn còn chạy băng băng, 3 nam nữ tiếp tục đi về phía hắn, khoảng cách giữa 4 người nhanh chóng kéo gần. Phát hiện 2 người biến dị, mời lựa chọn có chừng giới bác đoạt hay không. Phát hiện 1 phản thần giả biến dị, xin hỏi có chừng giới bác đoạt hay không. Khi tiến vào trong phạm vi 5 thước, Diệp Dương Thành lại chạy ra xa thêm 3 thước, ngay khi đi ngang qua 3 nam nữ, trong đầu hắn hiện ra đoạn văn tự nêu lên, hắn chợt ngây người, sau đó lại cười khổ, kháo, hôm nay là ngày đại hội của người biến dị cùng phản thần giả biến dị hay sao? Tuy rằng lòng nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó hắn lập tức nhớ tới hạn chế của cựu tiêu thần cách, nếu phát hiện người biến dị mà không có hành động thì sẽ... Mẹ nó, tuy rằng ca chưa từng có oán thù với 3 người các vị, nhưng có câu nói rất đúng, người luôn ích kỷ. Diệp Dương Thành hung hăng cắn môi, dừng phát lại, đồng thời miệng hô to một tiếng. Đúng rồi, Dương Tổng. Phản ứng của hắn giống như sực nhớ ra điều gì, trình độ diễn xuất ngang ngửa với khả năng biểu diễn trước đó. Đột nhiên nghe được Diệp Dương Thành hô to. 3 nam nữ đang đến gần Lục Vĩnh Huy nhất thời dừng chân, quay đầu nhìn về phía hắn. Nhưng 3 người có 3 phản ứng. Thanh niên mặc câu phục trắng tựa hồ nhớ tới chuyện gì, liếc mắt nhìn Diệp Dương Thành nhưng không nói một lời. Cô gái mặc váy ngắn màu cà phê, tất đen mỏng cùng áo cánh rơi màu trắng có chút nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, nhưng không có phản ứng gì quá lớn. Chỉ có thanh niên mặc quần bò màu đen, sơ mi màu xám nhíu mày, trên mặt lộ vẻ khó chịu, hừ lạnh một tiếng nâng tay muốn đánh. Ồn ào cái rắm. Nguyệt Hoa. Thanh niên mặc câu phục trắng đưa tay kéo tay người kia, khẽ lắc đầu. Đừng làm rộn. Lục Vĩnh Huy có chút cổ quái. Cô gái chỉ nhìn thoáng qua Diệp Dương Thành, liền đưa mắt nhìn Lục Vĩnh Huy, nhíu mày nói. Không hề cử động. Ân. Nghe được lời nói của cô gái, 2 thanh niên cùng xoay người nhìn Lục Vĩnh Huy, bỏ qua Diệp Dương Thành, 3 người không chú ý tới Diệp Dương Thành đứng ở sau lưng túi đầu thở dài, vẻ mặt như tiếc hận lại như vui mừng. Chương 64, cảm động. Chết đã chết. Chậm rãi đi tới gần, thần sắc ba người cảnh giác, nhưng hữu kinh vô hiểm đến gần Lục Vĩnh Huy, cô gái đưa tay dò xét dưới mũi hắn, cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn băng xương, sau đó mới chú ý hắn đã sớm không còn hô hấp, hiển nhiên đã bị mất mạng. Ba nam nữ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương, hiển nhiên sản sinh nghi hoặc thật lớn với cái chết của Lục Vĩnh Huy, nhưng không đợi ba người tra xét thi thể của hắn, Diệp Dương Thành chậm rãi đi tới sau lưng họ, nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong lòng làm ra quyết định. Phản thân giả biến dị, bác đoạt gạt bỏ, người biến dị. Trong lòng đang mặc niệm, Diệp Dương Thành bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, mệnh lệnh đương nhiên hủy bỏ. Bởi vì Diệp Dương Thành chợt nhớ tới, bác đoạt năng lực người biến dị cũng bị khấu trừ công đức huyền điểm. Ba nam nữ trước mặt rốt cục có cấp bậc thế nào, trong lòng hắn thật sự không nắm chắc. Hiện tại hắn có bao nhiêu công đức huyền điểm, hắn hiểu thật rõ ràng. Nếu trong hai người biến dị có một là cao cấp biến dị, hắn sẽ bị khấu trừ 270 công đức huyền điểm. Còn lại một người, dù trung cấp hay sơ cấp, cửu tiêu thần cách của hắn cũng sẽ biến mất. Chẳng lẽ cần vơ đua cả nắm, trực tiếp hạ sát thủ, trực tiếp gạt bỏ cả hai người biến dị? Trong lòng hắn còn đang do dự bất định, nhưng ba nam nữ kia lại không hề ngẩn người. Sau khi kiểm tra thi thể Lục Vĩnh Huy, thanh niên mặc áo sơ mi xám quay đầu lại liếc mắt, chợt phát hiện Diệp Dương Thành đang đứng cách bọn họ chừng ba thước, ngơ ngác xuất thần. Vừa nhìn thấy biểu tình Diệp Dương Thành, hắn lập tức hồi tưởng lại biểu hiện khi nãy của Diệp Dương Thành, một loạt điểm đáng ngờ lập tức xuất hiện, hai mắt hắn híp lại, sát khí lạnh lẽo thoáng hiện trong mắt. Gạt bỏ người này. Diệp Dương Thành bị sát khí lạnh lẽo trong mắt thanh niên làm hoảng sợ, có lẽ lúc trước từng bị đôi nam nữ xấu xí kích thích lưu lại di chứng, hắn gần như bản năng rít gào trong lòng, nhanh chóng làm ra quyết định gạt bỏ. Ngay lúc Diệp Dương Thành vừa quyết định, thanh niên nhất thời cương ngay tại chỗ. Cảm giác trên người hắn chính là bị một cô áp lực vô hình đột ngột tràn ra làm cho hắn không cách nào phản kháng, chỉ nháy mắt đã đánh ngất hắn, nỗi kinh hãi trước khi hôn mê làm thân thể hắn buộc chặt, do đó khiến tứ chi sơ cứng, đứng thẳng tắp ngay tại chỗ. Gạt bỏ phản thân giả biến dị thành công, công đức huyền điểm 300. Một dòng văn tự màu đỏ nêu lên trong đầu Diệp Dương Thành, chứng kiến nêu lên, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt băng xương của thanh niên khi nay lại làm lòng hắn sợ hãi. Sau đôi nam nữ xấu xí hắn lại cảm nhận được hậu quả khi mình do dự. Nhất là khi đến gần phản thần giả biến dị, chỉ thoáng do dự đều sẽ trở thành sai lầm chí mạng. Trên trán tuôn mồ hôi lạnh, Diệp Dương Thành trực tiếp nhấc chân đi tới chỗ hai người biến dị còn lại. Trực tiếp gạt bỏ một phản thần giả biến dị, tuy tổn thất không biết bao nhiêu linh lực, nhưng lại thu được 300 công đức huyền điểm, hơn nữa đã có 267 công đức huyền điểm, hiện tại tổng cộng có được 567 công đức huyền điểm. Nói cách khác, bác đoạt năng lực người biến dị. Không để cho đôi nam nữ còn lại phát hiện thanh niên mặc áo sơ mi xám đã tử vong, Diệp Dương Thành không còn chút do dự, trực tiếp truyền ra mệnh lệnh. Dù sao chỉ là cướp đoạt năng lực dị biến, không phải gạt bỏ, so sánh mà nói cảm giác khó chịu trong lòng cũng giảm bớt không ít. Tuy nói hắn không có thù oán với ba người này, nhưng nhắc lại nếu hắn không hạ thủ với họ, sau 24h hắn sẽ tổn thất 150 công đức huyền điểm. Huống hồ bác đoạt năng lực của người biến dị, cũng xem như giúp họ giải trừ nguy hiểm tác dụng phụ sau này. Sau khi làm ra quyết định kia, trong lòng hắn một mảnh trong sáng. Cướp đoạt năng lực dị biến của người biến dị khôi phục thành người bình thường, người nắm giữ thần cách bị khấu trừ 270 công đức huyền điểm, thu được 500 điểm linh lực. Cướp đoạt năng lực dị biến của người biến dị khôi phục thành người bình thường, người nắm giữ thần cách bị khấu trừ 90 công đức huyền điểm, thu được 300 điểm linh lực. Hai đoạn văn tự nêu lên, ngay sau đó Diệp Dương Thành liền cảm nhận được hai đạo khí thể lạnh lẽo từ hai bên huyệt thái dương chui vào thân thể. Từ kinh mạch nhanh chóng tiến nhập vào trong cựu tiêu thần cách. Phanh phanh. Thanh niên mặc câu phục trắng cùng cô gái cùng nhau rơi vào trạng thái hôn mê, thân hình mềm nhũn té xuống. Chứng kiến phản ứng của đôi nam nữ, khỏe mắt Diệp Dương Thành chợt nhìn thấy máy giám thị cách đó không xa, phúc trí tâm linh hắn cũng nhắm nghiền mắt mềm nhũn té trên mặt đất. Sự thật chứng minh quyết định của Diệp Dương Thành vô cùng chính xác, ngay sau khi hắn ngã xuống đất chưa đầy 10 giây, mấy bảo an bệnh viện vừa lúc đi lên lầu, rất nhanh nhìn thấy bên này có 3 người té ngã. Cùng hai người đứng thẳng tắp không hề nhúc nhích. 3 giờ sau. Anh có thể đi rồi. Một công an chừng hơn 30 ngẩng đầu nhìn Diệp Dương Thành hất hất cằm, nói ra câu nói nằm trong dự liệu. 3 giờ trước, Diệp Dương Thành cùng hai nam nữ bị hôn mê được an bài vào phòng bệnh của Lục Vĩnh Huy. Hơn 1 giờ sau nhận thấy được hai nam nữ kia đã tỉnh lại, Diệp Dương Thành phi thường phối hợp cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, sau đó lại bị công an như Lâm Đại Địch dẫn đến đồn công an ghi khẩu cung. Đồng thời diễn xuất của Diệp Dương Thành cũng mang đến ưu đãi cho hắn, có đoạn băng ghi hình trong bệnh viện làm chứng cứ, hắn cũng nhanh chóng được bài trừ hiềm nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì khi Diệp Dương Thành đi vào bệnh viện có cầm theo giỏ trái cây, đồng thời còn có người nhà Dương Tổng làm nhân chứng cho hắn. Sau đó tuy rằng lúc Lục Vĩnh Huy đi ra hắn cũng đi theo ra, nhưng vì hắn nghiêng người ở cửa, máy giám thị không nhìn thấy hắn có mở miệng nói chuyện gì hay không, nhưng tuyệt đối nhìn thấy Diệp Dương Thành không hề có chút tiếp xúc với Lục Vĩnh Huy. Sau đó Diệp Dương Thành lại gào to hô có quỷ, bộ dáng kinh hách quá độ, biểu hiện thập phần phù hợp với tình huống hiện trường. Làm cho Diệp Dương Thành cảm thấy thật buồn cười chính là, khi hắn cuối cùng dừng bước lại hô một tiếng đúng rồi, Dương Tổng, đã bị một người ở trong phòng bệnh bên cạnh khai khẩu cung, được Dương Tổng nghe thấy, vô cùng cảm động, trước khi đi còn lưu số điện thoại cho Diệp Dương Thành, nói có thể đến công ty của mình làm việc. Tóm lại từ trong đồn công an đi ra, vẻ mặt Diệp Dương Thành tươi cười vô cùng sáng lạ. Chương 65, không thể tiếp tục nương tay. Không còn. Diệp Dương Thành khai xong khẩu cung rời khỏi, nhưng Diêm Chí Tưởng cùng cô gái mặc váy ngắn màu cà phê từ trong phòng thẩm vấn đi ra, sắc mặt ngây dại, hai người cơ hồ đồng thời nâng lên hai tay, ngây người nhìn xuống, trong miệng vô ý thức nỉ non. Không còn như thế nào lại không còn. Có lẽ nghe được lời thì thầm của đối phương, Diêm Chí Tưởng cùng Chu Thiến Thiến không hẹn cùng quay đầu nhìn đối phương, trên mặt Chu Thiến Thiến hiện lên vẻ đau khổ, cổ họng cảm thấy khô khốc. Thường ca, tôi. Năng lực của tôi biến mất, còn cô. Nhìn thấy phản ứng của Chu Thiến Thiến, trong lòng Diêm Chí Tưởng đột nhiên chấn động, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Tôi không biết ta. Hoa. Chu Thiến Thiến ngồi xổm dưới đất, hoa hoa khóc giống, lúc này nhìn nàng giống như một đứa bé 3 tuổi bị mất đi đồ chơi mình yêu thích, tiếng khóc rung trời. Đi trước đi. Trong lòng Diêm Chí Tưởng tràn ngập mất mát cùng tuyệt vọng, nhưng dù sao cũng là đầu lĩnh tiểu đội 4 người, hắn không thể lộ ra vẻ khiếp đảm, chỉ phải cưỡng chế tâm tình thống khổ đi tới kéo Chu Thiến Thiến. Lặng lẽ vô vô vai nàng. Dịu Chu Thiến Thiến đi ra ngoài vài bước, Diêm Chí Tưởng khàn giọng nói. Nguyệt Hoa, đã chết. Tôi biết. Nghe được lời nói của Diệp Chí Tưởng, Chu Thiến Thiến cắn môi gật gật đầu. Giống cái chết của Lục Vĩnh Huy như lúc nãy nghe công an nói qua. Bên chỗ Phương Thúc, chúng ta làm sao trả lời? Trong lòng Diêm Chí Tưởng có chút nặng nề, cha của Phương Nguyệt Hoa là sở trưởng sở công an tỉnh, trong tay nắm thực quyền, nếu cái chết của Phương Nguyệt Hoa không có lời giải thích hợp lý, như vậy. Cứ nói chi tiết đi, hiện tại tôi muốn rời khỏi nơi này. Chu Thiến Thiến ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diêm Chí Tưởng thật sâu, trong đôi mắt lóe lên vẻ nhát gan. Nơi này có quỷ. Ân. Đề nghị của Chu Thiến Thiến được Diêm Chí Tưởng chấp nhận, hai người cùng nhau đi ra cổng đồn công an, dần dần bước chân càng nhanh, từ chạy chậm biến thành chạy như điên, thần sắc kinh hãi ngập tràn trên mặt. Trong văn phòng trưởng trấn thuộc ủy ban trấn Bảo Kinh, trưởng trấn Trần Hướng Thành vừa nhận được báo cáo điều tra mà đồn công an gửi tới trong đêm liền nổi trận lôi đình. Chuyện ma quái. Ý của anh là, Lục Vĩnh Huy cùng Phương Nguyệt Hoa đều là bị quỷ giết chết. Tay phải nắm chặt phần báo cáo, trên mặt Trần Hướng Thành tràn đầy tức giận, hung hăng đem phần báo cáo ném mạnh lên bàn làm việc, rít gào. Anh cho tôi là kẻ ngu xuẩn, hay nhận thức người khác là đầu đất? Chuyện ma quái. Con mẹ nó đi tìm con quỷ đến cho tôi xem. Trường Trấn, tôi cũng không tin. Nhẫn nhịn tiếng rít gào của Trần Hướng Thành, trên mặt Lâm Phong tràn đầy bất đắc dĩ, khác với Trần Hướng Thành đang nổi trận lôi đình. Mặc dù hắn nói chuyện bình thường, thanh âm không lớn, ngược lại còn có vẻ nhỏ nhẹ. Nhưng vấn đề là lúc ấy toàn bộ mọi người đều nhất trí nhận định, chính là chuyện ma quái. Hơn nữa trên đường tôi đến nơi này, Lục Thế Minh con út của Lục Hồng Quân đã gọi điện thoại cho tôi, hắn cũng nói Lục Vĩnh Huy bị ma quỷ giết chết. Có người tin sao? Lâm Phong giải thích làm cơn tức của Trần Hướng Thành giảm bớt rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn tràn ngập buồn rầu, ngược lại còn thêm dày đặc. Cho dù những lời anh nói là sự thật, nói ra có người tin sao? Lục Vĩnh Huy chết ở chỗ chúng ta, anh có biết đây là cục diện gì không? Việc này. Lâm Phong nghẹn lời, Lục gia Lục Vĩnh Huy có mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ trong huyện Ôn Nhạc, nếu người của Lục gia thật sự vì cái chết của Lục Vĩnh Huy nổi giận, dù là Lâm Phong hay Trần Hướng Thành, chỉ sợ toàn bộ ban lãnh đạo trấn Bảo Kinh đều gặp tai ương. Cũng không phải nói người của Lục gia có thể điều động mạng lưới quan hệ khu trừ họ, dù sao cũng là ban lãnh đạo một trấn, không phải dễ dàng liền kéo xuống ngựa, nhưng vấn đề là Lục gia là ai? Chính là người trưởng không thế lực ngầm huyện Ôn Nhạc. Nếu bọn hắn muốn chút căm phẫn, thủ hạ thật không thiếu kẻ hung đồ. Cho dù Lâm Phong là đồn trưởng đồn công an, nhưng cũng không nắm chắc vượt qua được lửa giận của Lục gia. Bang bang. Ngay khi hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng lâm vào kinh hoàng, cửa phòng làm việc bị gõ mạnh, ngay sau đó một nam tử hơn 30 vẻ mặt cổ quái đi vào, nhìn Trần Hướng Thành nói. Trường Trấn, có một cuộc điện thoại tìm ngài. Nói tôi đi vắng. Trần Hướng Thành làm gì còn long thanh thản nghe điện thoại. Vẻ mặt không kiên nhẫn khoát tay. Nhưng mà cuộc điện thoại này ngài phải nghe. Nam tử cẩn thận nói. Là sở công an tỉnh gọi tới. Cái gì? sắc mặt Trần Hướng Thành đại biến. Điện thoại chuyển máy, 5 phút sau sắc mặt Trần Hướng Thành trắng bệnh buông điện thoại, mồ hôi lạnh tuôn ra. Cha, lập tức thông chi toàn bộ công an, hiệp cảnh, giáo giết điều tra cho tôi. Nghe Trần Hướng Thành rít gào, Lâm Phong thật cẩn thận hỏi. Điện thoại này. Phá, trời bị đâm thủng. Khóe môi Trần Hướng Thành run rẩy mãnh liệt. Thanh niên đã chết kia, chính là con trai của sở trưởng sở công an tỉnh Phương Tranh Vanh. A. Sắc mặt Lâm Phong đại biến, gật mạnh đầu, không rên một tiếng quay đầu rời đi. Nửa giờ sau, toàn bộ công an, hiệp cảnh của Trấn Bảo Kinh, bất luận là đã tan sở hay đang nghỉ phép, toàn bộ đều bị triệu tập. Ngay sau đó tiếng còi xe công an bao phủ cả Trấn Bảo Kinh. Diệp Dương Thành đã về đến nhà tự nhiên sẽ không biết được mình giết chết Lục Vĩnh Huy cùng Phương Nguyệt Hoa đã chọc ra một lỗ thủng thật lớn, trên thực tế đối với hắn mà nói, chuyện này đã hạ xuống màn che. Mặc kệ cuối cùng có bao nhiêu người bởi vì cái chết của hai người kia mà gặp tai ương, đối với hắn mà nói không hề có chút quan hệ, tuyệt đối cũng không cần sản sinh áp lực. Lục Vĩnh Huy là người đáng chết, làm nhiều việc ác chết chưa hết tội. Thanh niên mặc sơ mi màu xám kia, tuy Diệp Dương Thành không biết hắn đã làm việc ác gì, nhưng vô duyên cớ đã động sát nghiệm mà xem, tuyệt đối không phải là người tốt, đã chết thì chết, không sao cả. Cuối cùng hai người biến dị bị bác đoạt năng lực dị biến, đối với Diệp Dương Thành mà nói chỉ là một phen tôi luyện cùng đánh tỉnh, bởi vì mãi cho tới khi hắn về đến nhà mới chợt nhớ tới, mình tước đoạt năng lực biến dị của họ, nhưng không giết họ, có trời mới biết sau lưng họ còn có bao nhiêu người biến dị. Nếu bởi vì mình nhất thời nương tay nhân từ mà chọc càng nhiều người biến dị đến cửa trả thù. Tạm thời dằn nén lo lắng, hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đó là phải, ác. Bởi vì sau khi về đến nhà, hắn luôn suy nghĩ, nếu lúc ấy hắn nhận tâm hạ sát thủ, hiện tại số công đức huyền điểm của hắn đã có thể tiếp cận số điểm thăng lên cấp 3, đạt được thần quyền cùng mở rộng phạm vi khu vực quản hạt mới. Hiện tại tuy rằng lấy được không ít linh lực, nhưng công đức huyền điểm chỉ còn 207 điểm, rốt cục là thu lợi hay tổn thất, hắn thật sự khó thể phán đoán. Nhưng những động tác liên tiếp trước đó đã làm cho hắn hiểu được một sự tình. Ngày sau nếu gặp phải phản thần giả biến dị, tuyệt đối không thể do dự chút nào, nên hạ thủ phải ra tay, không cho đối phương cơ hội phản ứng. Về phần người dị biến, không thể tiếp tục nương tay. Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, thầm nhủ trong lòng. Chương 66, xúc dưỡng linh bộc Triệu Dung Dung. Về phần đã buông tha hai người biến dị có thể sẽ trêu chọc đến phiền toái cho mình. Hai mắt Diệp Dương Thành thoáng nheo lại, trong đôi mắt hiện lên tinh quang khó hiểu, chẳng qua từ khóe môi của hắn mà xem, tựa hồ là có chút cao hứng. Hắn cũng không có ý định đuổi theo giết hai người biến dị đã khôi phục bình thường, cho nên vẫn ngồi yên trên giường chốc lát, sau đó mở ra bàn tay phải, gọi ra cửu tiêu thần cách, nhìn quyển sách màu bạc trên tay, hắn khẽ cau mày, ngẩng đầu đưa mắt nhìn cửa sổ, đứng dậy đóng lại kéo màn. Hiện tại hắn có được 207 công đức huyền điểm cùng 1860 linh lực, cấp bậc thần cách cấp 2, muốn tăng lên cấp 3 còn cần 793 công đức huyền điểm, nhưng hắn đã có tính toán cho việc này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng 10 ngày hắn có thể để giành đủ số điểm kia, thuận lợi tăng lên cấp 3. Hắn có cảm giác linh lực không chỉ sử dụng trong hai phương thức hạn hẹp như vậy, nhưng khi nghĩ lại vẫn khó hiểu, hiện tại hắn mong đợi nhất chính là để giành đủ công đức huyền điểm, sau đó tra xét thần quyền cấp 3. Cũng không biết là vì sao, hắn cảm thấy thần quyền cấp 3 sẽ mang đến chỗ tốt cùng ưu đãi tuyệt không cực hạn trong thao tác ám ảnh mà thôi. Quan trọng nhất là ưu đãi có lẽ còn có liên hệ sâu xa với linh lực. Thu thập xong ý niệm lộn xộn trong đầu, Diệp Dương Thành quay về giường, đưa thay vô về quyển sách, lẩm bẩm. Cửu tiêu a cửu tiêu, lúc trước dùng chấn linh thuật thu phục con lệ quỷ kia đâu? Phóng ra cho ta xem một chút. Từ khi thần cách tăng lên cấp 2, liên hệ giữa hắn cùng cửu tiêu càng thân mật hơn một ít, dưới một số tình huống đối với nỗi nghi hoặc của hắn thậm chí là những vấn đề đủ loại, cửu tiêu thần cách đều sẽ có một chút phản ứng. Lời của Diệp Dương Thành vừa hạ xuống, cửu tiêu thần cách thoáng chấn động, trong ánh mắt nghi hoặc của hắn. Trên bìa sách xuất hiện một lỗ nhỏ tối đen lớn cỡ đồng tiền xu. Không đợi hắn nhìn thấy rõ lỗ nhỏ là gì, liền cảm thấy bạch quang chợt lóe, tích tắc sau khi hắn mở mắt liền sững sờ, một màn trước mắt làm hắn ngây người. Toàn thân trần như nộng, thân hình như hư ảo lại như chân thật tồn tại, như ẩn lại như hiện, làn da trắng muốt hoàn toàn bại lộ trong không khí, càng làm cho hắn khó thể cầm giữ chính là bộ ngực tròn căng trước ngực không ngừng rung động trong ánh mắt hắn, mê người nói không nên lời. Hắn theo bản năng nuốt nước bọt, ánh mắt lướt xuống dưới. Rất nhanh mảnh đất thần bí xanh um tươi tốt cũng nhập vào trong tầm mắt hắn, da thịt trắng nõn, đôi chân mượt mà, vòng eo mảnh khảnh, bộ ngực sữa tròn trịa hơn nữa khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ, giống như một cô gái sắp bị cưỡng hiếp, nhìn thật đáng thương khả ái. Khí! Hít sâu một hơi, nửa thân dưới của Diệp Dương Thành liền phản ứng, tuy rằng trong lòng hắn thầm hô đây chỉ là phản xạ có điều kiện, nhưng nữ quỷ trước mắt xinh đẹp làm cho hắn cũng không lời nào để nói, bởi vì nàng quả thật rất mỹ lệ. Là một lao sử nam ngây thơ, vì vậy lúc này hơi thở của hắn có chút run rập, trên mặt đỏ bừng, đây không phải xấu hổ thẹn thùng, mà là kết quả khi lửa dục bừng cháy. Triệu Dung Dung căn bản không chú ý tới ánh mắt nóng cháy của Diệp Dương Thành đang nhìn mình, nàng chỉ biết chính mình bị vị thần minh này thu vào một không gian tối đen vô cùng nhỏ hẹp, nàng bị áp chế hoàn toàn, thậm chí không nhúc nhích được ngón tay, cho nên khi được thả ra khỏi không gian tối đen kia, vừa nhìn thấy Diệp Dương Thành ngồi trên giường, sau thoáng ngây người cảm xúc hoảng sợ tràn ngập lòng nàng, nàng quỳ gối giữa không trung không ngừng phục lạy. Thần tôn tha mạng, thần tôn tha mạng. Hiện tại Triệu Dung Dung rất sợ, phi thường sợ hãi. Người thường tử vong còn có thể biến thành quỷ hồn đầu thai chuyển kiếp, nhưng nàng đã thành lệ quỷ, không còn quyền lợi tiếp tục biến thành quỷ. Nếu Diệp Dương Thành động sát niệm với nàng, chờ đợi nàng chỉ còn con đường hồn phi phách tán, một tuyệt lộ hoàn toàn tử vong. Đồng dạng, lúc nãy nàng bị nhốt trong không gian yên tĩnh tràn đầy bóng tối kia, cũng bị tra tấn, không phải trên thể xác mà là trên tinh thần. Triệu Dung Dung không biết mình đã dập đầu bao nhiêu lần, nói bao nhiêu lần xin thần tôn tha mạng, ngay lúc nàng đang kinh hoàng sợ hãi, cuống quýt dập đầu, lại cảm giác được hai cánh tay của mình căng thẳng. Vừa chạm tới thân hình của Triệu Dung Dung, Diệp Dương Thành có chút kỳ quái vì sao mình có thể đụng chạm được lệ quỷ này, nhưng bộ ngực của nàng rung động mãnh liệt theo từng lần phục lệ làm cho hắn thiếu chút nữa muốn nhào đi lên. Miễn cưỡng khống chế xúc động của mình, Diệp Dương Thành khô khốc ho khan một tiếng, sau đó hỏi ra một câu làm Triệu Dung Dung ngạc nhiên, tiếp theo thấy nàng vui mừng bật khóc. Khu khu, thế này, cô có muốn mặc lại quần áo trước hay không? Hoa! Triệu Dung Dung vừa cười vừa khóc, nhìn như điên khủng. Nghe được câu hỏi của Diệp Dương Thành, Triệu Dung Dung biết mình gặp được vị thần minh tốt, mình không cần phải chết, mình. Cảm ơn ân đức tha chết của thần tôn. Vừa khóc vừa hô, cảm xúc của Triệu Dung Dung đã hoàn toàn không thể kiểm soát. Nhỏ giọng một chút. Diệp Dương Thành bị phản ứng của nàng làm hoảng sợ, nhanh tay ra dấu cho nàng đừng lên tiếng, nói. Đừng để người nghe thấy. Thần tôn yên tâm, người thường không nghe được. Triệu Dung Dung theo bản năng lau lau khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt, giống như khóc lại như cười nói. Sẽ không quấy nhiễu đến người thường. Vậy sao? Diệp Dương Thành lần đầu tiên tiếp xúc lệ quỷ, còn là nữ quỷ xinh đẹp như Triệu Dung Dung, nghe được nàng trả lời nhiều ít có chút xấu hổ, dù sao nàng xưng hô hắn là thần tôn. Tốt xấu hắn cũng phải xuất ra chút khí phách của thần tôn đi. Trong lòng hơi động niệm, sắc mặt hắn biến thành nghiêm túc ngồi xuống giường, nhìn thoáng qua Triệu Dung Dung, trong đầu âm thầm hỏi. Linh Bộc có ý tứ gì? Nàng có thể chạy trốn không? Ba hồn bảy vía của lệ quỷ đã bị người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách dùng chấn linh thuật chấn áp thu phục trở thành linh bộc, người nắm giữ thần cách có thể đụng chạm vào linh bộc đã bị chấn áp, linh bộc sẽ nhận được quyền bao che của người nắm giữ thần cách trong khu vực quản hạt của mình, có thể tự do hoạt động dưới ánh mặt trời, nhưng nếu rời khỏi khu vực quản hạt của người nắm giữ thần cách sẽ mất đi che chở. Sau khi xác nhận xúc dưỡng, linh bộc sẽ tuyệt đối trung thành với người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách. Xúc dưỡng linh bộc mỗi tháng tiêu hao một chút linh lực của người nắm giữ thần cách, người nắm giữ thần cách tùy thời có thể làm cho Cửu Tiêu thần cách gạt bỏ trường giới bất kỳ linh bộc nào, không cần lo lắng linh bộc bỏ trốn, xin hỏi có xác nhận xúc dưỡng con lệ quỷ này, khiến cho nó trở thành linh bộc hay không? Cửu Tiêu thần cách nêu lên một đoạn văn tự giải thích thật dài, trong 30 giây sau Diệp Dương Thành đã xem xong, lại nhìn thoáng qua Triệu Dung Dung lại run rẩy quỳ xuống lần nữa, thoáng chần chờ mới gật nhẹ đầu. Xác nhận xúc dưỡng. Chương 67. Nếu như muốn. Khi nói ra hai chữ xúc dưỡng, trong lòng Diệp Dương Thành có cảm giác là lạ, cho dù hiện tại Triệu Dung Dung không còn là người, mà là một con lệ quỷ, nhưng giọng nói cùng dáng điệu hình dáng của nàng không khác biệt với trước lúc chết bao nhiêu, tuy rằng thân thể nàng như ẩn như hiện, nhưng hắn có thể đụng chạm vào người nàng, thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của nàng, tuy không như người thường nhưng vẫn ấm áp hơn người chết không ít. Cho nên dùng hai chữ xúc dưỡng đặt lên một cô gái như Vưu Vật Ách, lên trên người một nữ quỷ như vậy. Thật sự có chút là lạ. Bất quá Cửu Tiêu thần cách cũng không có nhiều ý niệm linh tinh như hắn, khi hắn vừa gật đầu xác nhận, Cửu Tiêu thần cách truyền ra một cảm giác ấm áp tận sâu trong đáy lòng. Triệu Dung Dung vẫn luôn quỳ ở đó tựa hồ nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Diệp Dương Thành, trong đôi mắt đen nhánh mang theo tia cầu xin tràn ngập, có lẽ nàng cho rằng hắn sẽ bày cực hình với nàng đi. Cũng may động tác của Cửu Tiêu thần cách không chậm, rất nhanh đã tiến vào lưu trình thao tác. Chỉ thấy trên trán Diệp Dương Thành bỗng nhiên bắn ra một đạo ngân sắc lưu quang, nhoáng mắt đã nhập vào trên trán Triệu Dung Dung, ngân sắc lưu quang xuất hiện, trong đầu Diệp Dương Thành bỗng nhiên có cảm giác như mộng như huyễn, thật giống như trong nháy mắt này, hắn cùng Triệu Dung Dung hợp thành một thể. Trên thực tế không chỉ có Diệp Dương Thành có loại cảm giác này, Triệu Dung Dung đồng dạng cũng xuất hiện một ít cảm giác, chẳng qua khác với hắn chính là nàng cảm giác được một cỗ uy nghiêm bao trùm trời đất khiến nàng dại ra, ở trong nháy mắt này hình tượng Diệp Dương Thành biến thành vô cùng cao lớn. nàng cảm giác được mình đứng trước mặt hắn tựa hồ chỉ như một hạt cát, chỉ là một hạt bụi không chớp mắt. Mà Diệp Dương Thành giống như bầu trời trên cao, là thần minh tràn ngập uy nghiêm. Trên lệch giữa hai người quả thật chẳng khác gì biển khơi cùng một giọt nước, trên lệch to lớn làm Triệu Dung Dung theo bản năng phủ phục xuống thấp, trên mặt lộ ra thần sắc khiêm cung, giống như một tín đồ sùng đạo, đang cúng bái thần minh của mình. Từ giờ phút này, ngươi sẽ sinh hoạt dưới sự che chở của ta. Thanh âm thản nhiên xen lẫn theo uy nghiêm khôn cùng, rõ ràng vang lên trong đầu Triệu Dung Dung. Dưới sự che chở của ta, ngươi không cần sợ hai ánh mặt trời, ngươi thoát ly cực khổ luân hồi, ngươi có thể vĩnh sinh mãi mãi lấy danh của ta, thu ngươi làm buộc, thần quỷ chi khế, thông thiên triệt địa. Chanh. Nương theo sau thanh âm hạ xuống, bên hai Triệu Dung Dung vang lên một tiếng vang giòn như đao kiếm ra khỏi vỏ, đem tinh thần đang ngây dại của nàng đánh thức. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, Triệu Dung Dung tựa hồ hiểu được hơn rất nhiều, minh bạch hơn rất nhiều, còn không đợi Diệp Dương Thành có bất kỳ động tác, nàng đã cung kính phục lệ hành lễ. Linh buộc Triệu Dung Dung, khấu tạ chủ nhân che chở. Diệp Dương Thành có chút buồn bực, như vậy xong rồi. Hắn cũng không làm chuyện gì, chỉ gật đầu xác nhận mà thôi, chuyện còn lại đều do Cửu Tiêu Thần Cách tự động hoàn thành, kể cả thanh âm trong đầu của Triệu Dung Dung cũng không phải do hắn nói ra. Nhìn Triệu Dung Dung đang quỳ dưới đất, Diệp Dương Thành theo bản năng ho khan một tiếng. Có chút thử nói. Đi dưới lầu rót cho ta một ly nước sôi, đường rót đầy, 7 phần là được. Dung Dung tuân lệnh. Vẻ mặt Triệu Dung Dung kính cẩn nghe theo lệnh đứng dậy, không người chào Diệp Dương Thành, sau đó trực tiếp biến mất ngay trong phòng. Chưa đầy 10 giây sau nàng lại đột ngột xuất hiện ngay địa phương vừa đứng, trong tay cầm một ly nước sôi rót đầy 7 phần, cung kính nhìn hắn nói. Chủ nhân, nước sôi mà ngài cần. Ách! Diệp Dương Thành thật sự bị giật mình, cũng may phản ứng đúng lúc. Không lộ ra dáng vẻ tổn hại uy nghiêm của một chủ nhân, thoáng ngẩn ra mới gật gật đầu, tiện tay chỉ vào đầu giường nói. Trước đặt ở đó đi. Dạ. Triệu Dung Dung túi người đáp, xoay lưng bay tới đầu giường đặt ly nước xuống. Nhưng lại không biết động tác xoay người của nàng thiếu chút nữa làm Diệp Dương Thành sặc nước bọt mà chết, không có biện pháp, hiện tại nàng vẫn còn trần trụi, còn xoay lưng với hắn cỏ thơm bên dưới bị hắn nhìn rõ không còn lưu chút gì. Khu khu. Ho khan 2 tiếng che giấu bối rối của mình, hắn thở sâu 2 lần. Mạnh mẽ di chuyển ánh mắt mình sang chỗ khác, tùy miệng hỏi. Nói thử tình huống của cô đi, Nga, còn nữa, cô có mối thù gì với Lục Vĩnh Huy? Thần sắc trên mặt Triệu Dung Dung cương cứng, tuy nàng trở thành linh bộc của Diệp Dương Thành, nhưng trí nhớ khi còn sống vẫn bảo tồn đầy đủ, ngay cả tính cách cũng không biến hóa, duy nhất có biến hóa chính là nàng tuyệt đối trung thành với hắn. Trên mặt nàng thoáng hiện thần sắc buồn bã, khẽ cắn môi, nhẹ giọng mở miệng nói. Hồi chủ nhân, khi còn sống Dung Dung là một cô nhi. Lúc Dung Dung 5 tuổi được ân mẫu nhận nuôi, nhưng chưa được 3 năm ân mẫu bệnh nặng qua đời, từ đó về sau Dung Dung được người nhà của mẹ nuôi chiếu cố mới thuận lợi tốt nghiệp trung học, tiến vào vệ giáo học tập sau khi tốt nghiệp, Dung Dung về trấn Bảo Kinh, làm y tá trong bệnh viện trấn. Nói tới đây trên mặt nàng hiện lên vẻ xấu hổ cùng giận dữ lẫn phức tạp, tạm dừng một lát mới nói tiếp. Hơn 20 ngày trước, Dung Dung bị thủ hạ của Lục Vĩnh Huy đánh ngất xỉu trong ngõ hẻm, đợi khi Dung Dung tỉnh lại, liền nhìn thấy Lục Vĩnh Huy hắn trần truồng nhào lên người Dung Dung. Dung Dung cực kỳ sợ hãi, nhưng không muốn bị hắn nhục nhã, cho nên Dung Dung tự sát. Xuất sinh. Nghe xong Triệu Dung Dung thuật lại, Diệp Dương Thành dậm chân, vẻ mặt căm hận phun ngụm đàm, thấp giọng mắng một câu, mới mở miệng hỏi. Vậy cô làm sao biến thành lệ quỷ? Người sau khi chết không phải rất nhanh rơi vào luân hồi sao? Trước khi Dung Dung chết oán hận chất chứa quá sâu, không thể tiến vào luân hồi. Triệu Dung Dung khẽ cúi đầu, cắn răng nói. Khi Lục Vĩnh Huy muốn đem thi thể Dung Dung đến nơi khác tiêu hủy, lại bị một nam tử chừng 26-27 cướp đoạt thi thể, Dung Dung tưởng rằng hắn sẽ đem mình an táng, nhưng không nghĩ tới hắn lại đem thi thể của mình từ trên vách núi cao ném vào biển khơi hủy thi diệt tích. Lại là tên xuất sinh. Diệp Dương Thành thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không nói gì, chờ đợi nàng nói tiếp. Nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới, thi thể của Dung Dung vừa lúc rơi vào nơi cửu âm, không những không vào luân hồi, còn biến thành lệ quỷ, sau đó Dung Dung chỉ muốn báo thù, tiếp theo thì gặp được chủ nhân. Triệu Dung Dung sâu kín đem những gì mình trải qua kể lại, ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy ánh mắt tức giận của Diệp Dương Thành, như nhìn thấy được điều gì che giấu bên trong, nàng chợt cắn cắn môi, bay tới ngay trước mặt hắn. Nếu chủ nhân muốn, Dung Dung không sao cả. Cúi đầu, trên khuôn mặt thanh thuần của nàng tràn đầy vẻ ngượng ngùng, lời nói ra làm cho Diệp Dương Thành líu lưỡi. Không sao cả. Chương 68, cùng chung mối thù. Diệp Dương Thành chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt. Cũng chưa bao giờ cảm giác mình là nhân vật như Liễu Hạ Huệ, ít nhất loại chuyện có vưu vật ngồi trong lòng mà không loạn, hoàn toàn sẽ không phát sinh trên người hắn. Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới, vào một ngày nào đó sẽ có một con nữ quỷ toàn thân trần như nhộng đứng trước mặt của mình, ngượng ngùng nói. Chỉ cần chủ nhân không chê Dung Dung là linh buộc, Dung Dung nguyện ý. Nói thật ra, khi Triệu Dung Dung còn sống là một cô gái bộ dáng thanh tú đáng yêu, bằng không cũng sẽ không làm cho đầu phì chư Lục Vĩnh Huy chú ý, vì vậy gặp phải họa sát thân, mà bây giờ nàng đã trở thành lệ quỷ, cũng bị Diệp Dương Thành thu làm linh buộc, thân hình như ẩn như hiện của nàng hiện tại đã ngưng kết, người thường không nhìn thấy nàng, nhưng Diệp Dương Thành lại có thể thấy được thật rõ ràng. Nhìn Triệu Dung Dung cúi đầu đứng trước mặt mình với vẻ ngượng ngùng, hơi thở của Diệp Dương Thành không khỏi có chút dồn dập, cổ họng phát khô. Cô muốn nói cái gì? Dung Dung nói, nếu chủ nhân không chê Dung Dung, Dung Dung nguyện ý cùng chủ nhân. Tuy lời còn chưa nói xong, nhưng ý tứ đã hoàn toàn biểu hiện đầy đủ. Sự tình phát triển đến một bước này, Diệp Dương Thành làm gì còn lý do cự tuyệt? Lệ quỷ thì sao vậy? Linh buộc lại thế nào? Hắn vui, ai quản được tới? Khẽ cắn răng, đặt quyết tâm, lại dậm chân, Diệp Dương Thành thoáng khép đôi mắt, thanh âm có chút phát run. Cô giúp tôi cởi áo ra. Dung Dung tuân lệnh. Hơn 6 giờ sáng hôm sau, Diệp Dương Thành làm lụng vất vả một đêm chợt tỉnh lại, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Dung Dung đang mở to mắt nằm bên cạnh mình, nuốt nước bọt hỏi. Cô không ngủ. Khi còn sống giữ lại trinh tiết sau khi chết lại bị Diệp Dương Thành lấy đi, Triệu Dung Dung không có cảm giác gì khác thường. Đạo ngân sắc lưu quang đêm qua bắn vào người nàng đem nàng từ một con lệ quỷ biến thành một linh buộc đủ tư cách, có thể nói hiện tại nàng không còn là thân quỷ hồn, mà là linh buộc được thần minh che chở, tương tự như nha đầu của các thần tiên trong truyền thuyết tiên giới, cho nên thân hình nàng đã ngưng thật, nếu từ bên ngoài nhìn vào không còn phát hiện chút dấu hiệu của quỷ hồn, tuy rằng nàng vẫn là linh thể, không có thân thể. Nghe được câu hỏi của Diệp Dương Thành, Triệu Dung Dung theo bản năng gạt mền quỷ trên giường hồi đáp. Dung Dung không cần ngủ. Chuyện kia. Diệp Dương Thành bỗng nhiên có chút xấu hổ, còn mang theo chút thần sắc khác thường, thoáng chần chờ lại hỏi ra một vấn đề làm Triệu Dung Dung kinh ngạc. Dung Dung A, hai chúng ta làm ếch, sau khi hai ta cùng giường, cô sẽ không mang thai đi. Tối hôm qua Diệp Dương Thành nằm mơ, mơ thấy một giấc mơ cổ quái, ở trong mơ Triệu Dung Dung mang thai nhi đồng của hắn, sau đó sinh ra một nhóm nhi đồng không người không quỷ, bay trên không trung vây quanh hắn, trong miệng còn hô. Ba ba muốn ăn kẹo. Cũng không phải hắn ghét bỏ nàng là linh thể, mà loại chuyện như vậy thật sự khó làm người tiếp nhận, có thể tránh né thì phải tránh chuyện kia phát sinh. Mang mang thai. Nghe câu hỏi của hắn, Triệu Dung Dung kinh ngạc hồi lâu, đống nhiên bật cười, xốc mền chỉ vào một chút dấu vết ẩm ướt trên giường nói. Dung Dung là linh thể, vẫn chưa có thân thể, chủ nhân thứ kia của chủ nhân không lưu trong cơ thể Dung Dung. Khu khu. Nhìn dấu vết trên giường, Diệp Dương Thành đỏ mặt, ho khan vài tiếng che giấu xấu hổ, đưa mắt nhìn Triệu Dung Dung đang quỳ. Tùy ý phất tay nói. Sau này không cần mỗi chút liền quỳ, nhìn thấy khó chịu. Dạ, chủ nhân. Triệu Dung Dung nũng nịu đáp, trải qua một cuộc truy hoan điên cuồng đêm qua, tâm lý kính sợ của nàng đối với Diệp Dương Thành cũng suy yếu hơn rất nhiều, khuôn mặt đỏ hồng đáp ứng, sau đó lại nhỏ nhẹ hỏi. Chủ nhân, ngài còn cần không? Ách. Diệp Dương Thành sửng sốt, sau đó cúi đầu nhìn tiểu đệ của mình lại muốn ngẩng lên, sờ sờ mũi gật gật đầu. Lại một phen điên loan đảo phượng. Diệp Dương Thành xoay người Triệu Dung Dung, quả nhiên lại nhìn thấy một bãi nhi tử ẩm ướt trên giường, lúc này xem như yên tâm, vừa có thể tận tình vu sơn, lại không cần mang áo mưa hay lo lắng mang thai ngoài ý muốn. Đột nhiên hắn cảm thấy chuyện tốt trên thế giới này toàn bộ cho một mình hắn chiếm hết. Lấy khăn tay trên đầu giường, đơn giản thu thập sang đan, nhưng không biện pháp tiêu trừ dấu vết sạch sẽ, ngay khi Diệp Dương Thành còn đang nhíu mày buồn bực, Triệu Dung Dung chợt nâng tay đánh thủ ấn giữa không trung, sau đó Diệp Dương Thành cảm thấy bạch quang chợt lóe trước mắt. Đợi khi hắn mở mắt, chẳng những chiếc giường hỗn độn đã sạch sẽ, ngay cả gian phòng cũng thật sạch, không nhiễm một hạt bụi, giống như mới dọn dẹp xong xuôi. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Diệp Dương Thành, Triệu Dung Dung cười ngọt ngào. Chủ nhân, tuy Dung Dung chỉ mới hóa thân thành lệ quỷ hơn 10 ngày đã trở thành linh buộc của ngài, nhưng chút tiểu siếc này Dung Dung vẫn biết được. Cô biết được những thứ gì? Diệp Dương Thành có chút ghen tị, cực kỳ hâm mộ. Xuyên tường, độn địa, ám ảnh, thi pháp, thuấn di cự ly ngắn. Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Triệu Dung Dung vạch ngón tay. Nga, bây giờ Dung Dung còn có thể tùy ý hoạt động giữa ban ngày trong khu vực quản hạt của chủ nhân đâu. Dung Dung còn có thể ẩn thân, biến hóa. Ai? Không đợi Triệu Dung Dung nói xong những gì mình biết, Diệp Dương Thành đã không nhịn được thở dài, so sánh giữa người cùng quỷ thật không thể so được a. Nếu hắn cũng biết những kỹ năng này. Nghĩ đến đây, hai mắt hắn nhất thời tỏa sáng, thu thập chút tâm tình nhìn Triệu Dung Dung, trong mắt lóe ra quang mang khiến người cảm thấy ớn lạnh. Dung Dung, có phải tôi cho cô làm gì thì cô đi làm đó hay không? Dung Dung là linh buộc của chủ nhân, đương nhiên phải nghe theo phân phó của ngài thôi. Triệu Dung Dung gật đầu, nhưng không nghĩ tới Diệp Dương Thành muốn nàng làm chút hoạt động đột nhập vào nhà cướp của. Hắc, vậy sao? Nghe nàng trả lời, trong mắt hắn lóe tinh quang, xoa xoa tay nói. Tôi nhìn thấy tối qua cô xuống lầu cũng không cần mở cửa mang theo đồ vật xuyên tường còn có thể thuấn di trong cự ly ngắn, phải không?
Có thể.
Triệu Dung Dung gật đầu.
Chủ nhân, ngài muốn.
Có thể xuyên qua két sắt không?
Loại két sắt cỡ lớn thế này.
Diệp Dương Thành tận lực duy trì thần sắc nghiêm trang trên mặt mình, nhưng đôi mắt nhấp nháy tạc quang cũng không biện pháp hoàn toàn che giấu.
Có thể.
Triệu Dung Dung trả lời khẳng định. Diệp Dương Thành nở nụ cười sáng lạ, bước xuống giường vừa mặc quần vừa nói. Cựu nhân Lục Vĩnh Huy của cô, tôi đã giúp cô giết chết, nhưng thủ hạ của hắn còn nhiều kẻ nối giáo cho giặc, là cặn bã không chuyện ác nào không làm, nơi nơi vơ vét của cải tàn hại dân lành.
Khu khu, làm kẻ trưởng không thực tế của Trấn Bảo Kinh, tôi không thể ngồi yên không lý đến, có câu nói binh mã chưa động lương thảo đi trước, muốn đả kích đám cặn bã kia trước phải ra tay với lương thảo của bọn hắn, người xưa có nói.
Chủ nhân, ngài chỉ cần nói cho Dung Dung, cần Dung Dung làm gì là được rồi.
Không đợi Diệp Dương Thành nói hết lời. Vừa nghe đến Lục Vĩnh Huy, tâm tình Triệu Dung Dung liền kích động, lên tiếng cắt đứt những lý do vô nghĩa của Diệp Dương Thành. Trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy lòng căm phẫn, có vẻ cùng chung mối thù, còn có loại khí chất sang sảng của cân quắc anh hùng.
Chương 69, sắp khai nghiệp. Sáng nghiệp của Lục Vĩnh Huy trong huyện Ôn Nhạc thật phong phú, tuy rằng hiện tại hắn đã chết, nhưng nói không chuẩn người nhà hắn còn có thể lợi dụng những gì hắn lưu lại hoành hành làm ác. Lục Vĩnh Huy bức tử cô, tự nhiên tội không thể tha thứ, nhưng tục ngữ nói rất tốt, gần mực thì đen. Người của Lục gia cũng không thấy được có mấy người là người lương thiện.
Diệp Dương Thành ra vẻ chính nghĩa nói.
Mà để ác nhân hoành hành hậu thế không biết còn bao nhiêu cô gái bị rơi vào thảm sự như cô, cho nên dù Lục Vĩnh Huy đã chết, nhưng nên diệt cỏ tận gốc, chúng ta không thể lưu lại ưu ác tính tiếp tục hại dân lành.
Chủ nhân.
Ân.
Diệp Dương Thành đang thao thao bất tuyệt đầy ý chí chiến đấu bị ngắt lời, nhướng mày.
Chuyện gì?
Kỳ thật ngài chỉ cần nói cho ta biết muốn Dung Dung làm gì thì tốt hơn.
Tư thế vai hùng của Triệu Dung Dung đã sút giảm, nhút nhát nói.
Dung Dung không hiểu nhiều đạo lý lớn như vậy, Dung Dung chỉ biết ngày đó muốn vũ nhục mình ngoại trừ Lục Vĩnh Huy, còn có 4-5 người của Lục gia.
Một đám xuất sinh.
Diệp Dương Thành tức giận mắng một tiếng, tiếp theo khoát tay nói.
Yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô đòi lại công đạo.
Về phần cần cô làm việc gì, kỳ thật rất đơn giản.
Diệp Dương Thành nhẹ nhàng khụ một tiếng, tổ chức lại ngôn ngữ rồi nói ra.
Cô không phải biết xuyên tường ẩn thân hay sao?
Vì hoàn toàn diệt trừ tai họa của Lục gia trong Trấn Bảo Kinh, khuya nay,
tới 7 giờ sáng, Triệu Dung Dung đi theo bên người, Diệp Dương Thành thay xong quần áo liền mang theo ba lô màu đen đi xuống lầu, hôm nay là ngày khai trương tiệm, hắn cũng không thể lười biếng như lúc trước.
Tuy linh thể Triệu Dung Dung trải qua cửu tiêu thần cách gia trì đã hoàn toàn ngưng thật, không còn như ẩn như hiện giống lúc trước, nhưng dưới tác dụng của năng lực cẩn thân, ngoại trừ thần tôn gà mở như Diệp Dương Thành, những người còn lại không nhìn thấy được Triệu Dung Dung.
Trong thái độ hưu ý vô ý của Diệp Dương Thành, hơn nữa sau khi chết Triệu Dung Dung chuyển biến quan niệm, thế cho nên đến hiện tại nàng vẫn giữ nguyên thân thể trần truồng, từ đầu đến chân trần như nhộng. Có một linh bộc chi kỷ thiếp thân như Triệu Dung Dung ở bên cạnh, tâm tình của Diệp Dương Thành rất tốt, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi đi xuống lầu hắn cũng đã không thành thật lau chùi vài lần dầu mỡ, khiến cho Triệu Dung Dung không ngừng kinh hô thẹn thùng, mà Diệp Dương Thành lại vui vẻ cười hăng hắc không ngừng, làm sao còn chút uy nghiêm nào của thần tôn mà nói.
Kết quả chính là khi hắn đi xuống tới lầu 1, Ngô Ngọc Phương đang ở trong phòng bếp vươn đầu ra, có chút lo lắng nhìn con trai, nói.
Tiệm mới khai trương là chuyện tốt, nhưng con cười ngu ngốc như vậy cũng không tốt đâu a.
Ách!
Nghe được lời của mẹ mình, Diệp Dương Thành nhanh chóng thu liễm nụ cười mờ ám, gật đầu đáp.
Con đã biết.
Muốn cha mẹ cùng đi hỗ trợ không?
Nhìn thấy con trai khôi phục vẻ mặt đứng đắn, Ngô Ngọc Phương cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói.
Trễ một chút Cảnh Long sẽ ra tiệm giúp một tay. Cha của con cũng định qua đó.
Cũng tốt.
Diệp Dương Thành nghĩ nghĩ, gật đầu nói.
Mấy ngày trước con có thuê 3 người, còn bỏ 300 cho người phát truyền đơn ngoài phố, phỏng chừng hôm nay sẽ bề bộn nhiều việc, có nhiều người giúp đỡ cũng có thể nhẹ nhàng hơn một ít.
Mở tiệm nhỏ thôi mà con còn phát truyền đơn còn thuê người.
Chuyện đương nhiên trong mắt Diệp Dương Thành, ở trong mắt mẹ của hắn chính là hành vi phá sản, vẻ mặt trách cứ nói.
Dương Thành, nhà chúng ta.
Mẹ, con đều biết.
Không đợi mẹ mình xả ra lời gian dạy, hắn đã cười ngắt lời bà, theo sau giải thích.
Con trai của mẹ đã lớn như vậy rồi, làm sự tình đều có chừng mực, hiện tại là thời điểm nghỉ hè, là mùa buôn bán quần áo thịnh vượng nhất, tin tưởng con đi, nhất định cần phát truyền đơn.
Con ai?
Nghe được lời của con trai, Ngô Ngọc Phương dở khóc dở cười, trong lòng hơi có chút cảm khái, lắc đầu nói.
Con có ý nghĩ của chính mình, mẹ cũng không can thiệp, nhanh đi ra tiệm chuẩn bị đi, đợi lát nữa nếu quá bận rộn không làm kịp thì gọi điện cho mẹ.
Dạ, con biết.
Diệp Dương Thành nhanh chóng gật đầu đáp ứng, đang chuẩn bị nhấc chân rời đi, mẹ của hắn chợt nhớ ra điều gì đó, gọi hắn dặn dò. Trước hay đi mua điểm tâm đệm bụng, đừng bị đói. Từ trong nhà đi ra, Triệu Dung Dung vẫn luôn đi theo bên người Diệp Dương Thành bỗng nhiên mở miệng nói. Chủ nhân, mẹ của ngài đối với ngài thật tốt. Ha ha, mẹ của tôi đối với tôi cùng em trai tôi tốt lắm. Diệp Dương Thành có chút cảm xúc gật gật đầu, đáp. Mẹ cùng cha tôi vì hai chúng tôi vất vả cả đời, có đôi khi nghĩ lại những hành vi nghịch ngợm gây chuyện ngày trước, thật sự cảm thấy áy náy. Vậy thì cho họ qua ngày lành thôi. Triệu Dung Dung chỉ là xúc cảnh sinh tình, nhưng cũng không nghĩ Diệp Dương Thành có nhiều hồi ức như vậy, thoải mái cười nói. Tin tưởng điều này đối với chủ nhân mà nói, hẳn là không khó đi. Ha ha, sẽ thôi. Diệp Dương Thành nết môi cười nhẹ một tiếng, giãn ra thân mình tự tin nói. Hơn nữa rất nhanh sẽ tới. Ngay ngã tư đường Chiêu Dương mua một ly sữa đậu nành cùng một bánh nếp, đơn giản giải quyết xong vấn đề bữa sáng, Diệp Dương Thành liền mang theo Triệu Dung Dung đi về hướng cửa tiệm của mình. Lúc này mới 7:15, trên đường Chiêu Dương đã có người đi lại, nhưng không phải đi dạo phố mà là đi qua đường Nam Môn đến chợ mua thức ăn. Đi thêm chừng 2 phút, Diệp Dương Thành đến trước cửa tiệm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn biển hiệu, lấy ra chìa khóa mở cửa cuốn cùng cửa tiệm, xoay người mở khóa. Ngay khi hắn mở khóa cửa cuốn, nâng cửa đi lên, sau lưng truyền ra thanh âm một cô gái. Sớm như vậy đã mở cửa sao? Nga, là cô sao? Nghe thanh âm cô gái, Diệp Dương Thành quay đầu nhìn lại cười nói. Cô cũng đến sớm thôi, ăn sáng rồi chưa? Cô gái chừng 20 tuổi, xấp xỉ tuổi của Diệp Dương Thành, cao chừng 1m56, lại nặng hơn 60kg, trên gương mặt tròn trịa trang điểm thật đậm, nhuộm mái tóc màu vàng kim buộc sau đầu, toàn thân nhìn qua có cảm giác thanh tú, mang theo chút khả ái. Vừa ăn ở ngã tư. Cô gái cười nói. Thấy anh mở cửa nên qua xem. Ha ha, đến vừa lúc. Diệp Dương Thành cười, mở cửa kính bên trong, nói. Trước giúp tôi quét tước tiệm một chút đi. Vậy là xem như làm sớm hơn giờ làm việc, cần tăng tiền lương à. Cô gái trừng mắt nhìn, cười dài nói đùa một câu sau đó cùng hắn đi vào trong tiệm. Đúng vậy, nàng là nhân viên bán hàng mà Diệp Dương Thành thuê mướn, tên Vương Tuệ Tuệ, người địa phương Trấn Bảo Kinh, còn là bạn học trung học của hắn. Không có giao tình quá sâu nhưng từng cùng nhau tham gia hoạt động trong lớp, xem như thuộc loại quan hệ bạn bè hiểu rõ nhau. Chương 70, lòng người bàng hoàng. Vào trong tiệm mở đèn, vừa nhìn cũng có chút cấp bậc, ít nhất so sánh với các cửa hàng khác trên đường Chiêu Dương, cửa hàng của Diệp Dương Thành như hạc trong bầy gà, đẹp hơn rất nhiều. Đi tới trước quầy cầm ba lô màu đen nhét vào trong tủ, khóa tủ lại mới nhìn Vương Tuệ Tuệ nói. Không cần quét tước, cô làm quen vị trí đặt quần áo trước đi, đợi lát nữa khi khách hàng cần lại bị luống cuống tay chân. Ha ha, biết rồi. Vương Tuệ Tuệ cười gật đầu đáp ứng, lại mang theo vẻ trêu đùa nói. Lúc nãy khi tôi mua bữa sáng, đã gặp lại tình nhân cũ trước kia của anh ở trường học, anh thật biết chọn địa phương nha. Đi đi đi, con gái nhiều chuyện như vậy làm gì? Diệp Dương Thành đang cúi đầu sửa sang lại quầy nghe vậy không khỏi ngẩng đầu cười nói. Những chuyện hư hỏng trong trường học, đừng xem là thật sự. Không biết vì cái gì, Diệp Dương Thành theo bản năng tránh né hai chữ đồn đãi, vừa không chính diện thừa nhận, cũng không rõ ràng phủ định. Người không biết có lẽ thật sự cho rằng đúng là tình nhân cũ đâu. Nhiều chuyện chính là đặc quyền của con gái được không? Vương Tuệ Tuệ cười nói. Vậy Lưu Tuyết Oánh? Được rồi. Diệp Dương Thành không khỏi cười mắng. Nhanh chóng làm quen vị trí của quần áo đi, đợi lát nữa có thêm hai người đến đi làm, cô quen thuộc rồi thì chỉ dẫn họ một chút, phỏng chừng hơn 8 giờ sẽ có khách tới cửa. Nghe Diệp Dương Thành thúc giục, Vương Tuệ Tuệ lộ ra thần sắc như buồn cười, cũng không nói tiếp, túi đầu kiểm tra các quầy kệ, mà Diệp Dương Thành chỉ cười cười. Sau đó nhìn lướt qua Triệu Dung Dung, giảm thấp thanh âm nói. Cô biến quần áo mặc vào đi. Diệp Dương Thành chuẩn bị khai trương cửa hàng của mình, ở trong huyện thành huyện Ôn Nhạc xa xa, trong một phòng họp tầng 13 thuộc tổng bộ tập đoàn Tinh Diệu, 20 mấy người đang vây quanh bàn hội nghị, vẻ mặt tràn ngập nỗi lo âu cùng nôn nóng. Tối hôm qua, tin tức Lục Vĩnh Huy bị quỷ giết chết tại bệnh viện Trấn Bảo Kinh đã rơi vào tai Lục Gia, người Lục Gia sau khi nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên chính là vui đùa. Một chuyện vui đùa lớn nhất lại vô cùng nhàm chán làm người ta chán ghét. Nhưng người truyền lại tin tức chính là Bảo Tiêu kiêm lái xe tâm phúc của Lục Vĩnh Huy, người Lục gia đều biết người kia đi theo Lục Vĩnh Huy mười mấy năm, tuyệt đối không có khả năng nói đùa kiểu này. Ngay sau khi Bảo Tiêu kia truyền về tin tức, Lục Thế Minh cũng gọi điện thoại, hắn truyền về tin tức cũng hoàn toàn nhất trí với tin tức của Bảo Tiêu kia. Lúc này người Lục gia không thể không tin, tuy rằng bọn hắn không tin Lục Vĩnh Huy bị quỷ giết chết, nhưng có thể minh xác một điều, chính là Lục Vĩnh Huy cột trụ của Lục gia đã chết. Tin tức này giống như một viên bom nặng cân, nổ mạnh không hề báo trước, đem người Lục gia tạc ngộng. Tuy nói người của Lục gia đông đúc, nhưng người có thể chân chính chủ trì toàn cục lại không nhiều, ngoại trừ bản thân Lục Vĩnh Huy, một đời thanh trắng của Lục gia còn sống chỉ đều là nhị thế tổ hư việc nhiều hơn là thành công, ngoại trừ những người này, chỉ còn lại vài trưởng bối của Lục gia, nhưng trưởng bối đều đã cao tuổi, hành động cũng thành vấn đề, làm sao có thể đưa ra phán đoán chính. Sắt trong thời điểm quan trọng này, ngay khi Lục gia như rắn mất đầu lòng người bàng hoàng, Lục Bính Khang nhận được tin tức liền chạy về Bổn gia ở huyện Ô Nhạc, dưới sự trợ giúp của hơn 30 thân tín nhanh chóng khống chế tình hình, đem vài lao thái gia của Lục gia cùng một ít trưởng bối, con cái của Lục Vĩnh Huy tụ tập đến tổng bộ tập đoàn Tinh Diệu, bắt đầu khẩn cấp bàn bạc. Nhưng nhóm người này, mấy lao thái gia thị lực thoái hóa, đần độn không thể suy nghĩ, bởi vì Lục Vĩnh Huy chuyên quyền độc tài, làm cho đồng lứa biến thành phế vật chỉ biết hưởng thụ, còn lại ba đứa con của Lục Vĩnh Huy càng không chịu nổi, con lớn nhất ăn chơi nhậu nhẹt, chơi gái, bài bạc đều đủ, làm việc lô mãng hành vi càng rỡ, con gái thì ngực lớn ngu ngốc chỉ biết bày ra tư thế đại tiểu thư, con thứ ba sao tác phong cuộc sống rất có chú ý, nhưng gặp người thì gọi đại gia, là một ngược trí. 10 phần. Làm cho nhóm người như vậy tụ tập trung một chỗ, có thể thương lượng ra đối sách gì. Suốt từ 3h30 sáng đến 7h30 sáng, cả 4 giờ thời gian, ngoại trừ ầm ĩ như ở chợ mua thức ăn, không ai có được một đối sách. Thậm chí con thứ ba của em trai Lục Vĩnh Huy còn mất kiên nhẫn nói. Chết thì đã chết, tiền sẽ không bay, vẫn đi chuẩn bị hậu sự cho hắn đi, sao còn nhiều đánh giấm như vậy. Đối với hết thể chuyện này, Lục Bính Khang vẫn luôn thở ơ lạnh nhạt, hai tay khoanh trước ngực im lặng ngồi ở chỗ kia không rên một tiếng. Dù sao Lục Bính Khang cũng là con cháu trực hệ của Lục gia, tuy sai lầm ở Bảo Kinh khiến cho hắn bị điều tới trông coi sòng bạc ở Trấn Hồng Liễu, nhưng điều này không làm ảnh hưởng thân phận của hắn trong Lục gia. Trên thực tế Lục Bính Khang thật thông minh. Cho đến nay luôn phi thường ẩn nhẫn, chỉ sợ mình biểu hiện quá mức nổi bật bị Lục Vĩnh Huy kiêng kỵ mà bị biếm lãnh cung. Nhưng nhiều năm qua, Lục Bính Khang cũng âm thầm xây dựng một tiểu thế lực thuộc về hắn, tuy rằng ngày xưa có lẽ không thành được khí, nhưng có câu nói rất tốt, hiện tại đã khác hẳn, Lục Vĩnh Huy đã chết, đối với Lục Bính Khang chính là kỳ ngộ lớn nhất, tiểu thế lực lúc này lại tạo nên tác dụng có tính quyết định. Ngồi mãi suốt 4 giờ, Lục Bính Khang rốt cục đã sắp xếp xong ý nghĩ, đồng thời giải thoát khỏi cảm xúc quá khích. Sắc mặt bình tĩnh đứng lên. Thỉnh chư vị chú bác em trai em gái bình tĩnh một chút. Căn bản không ai phản ứng hắn, xem thường trắng trợn. Khắc khẩu còn đang tiếp tục. Tôi nói, con mẹ nó đều yên tĩnh một chút. Bỗng nhiên vang lên một tiếng rít gào, rốt cục cắt đứt lời tranh chấp nghị luận của mọi người, không đợi mọi người khiển trách, Lục Bính Khang trầm giọng nói. Cứ cãi nhau ầm ĩ, nếu mọi người cứ cãi nhau, chờ khi cãi ra kết quả, Lục gia chúng ta đã hoàn toàn chơi xong rồi. Nói chuyện giật gân. Một nữ nhân hơn 40 bĩu môi. Nơi này có chỗ cho cậu nói chuyện sao? Đi ra sung mặt cái gì? Lục gia chúng ta là đại gia tộc số 1 trong huyện Ôn Nhạc, dù nhị ca đã chết, cũng sẽ không phát sinh biến cố gì quá lớn đi. Nam nhân hơn 40 ngồi cạnh nữ nhân kia, trên mặt hiện vẻ xem thường. Nhưng nói tới cậu, vội vàng tụ họp mọi người, chẳng lẽ muốn giành quyền? Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đại biến. Chỉ có Lục Bính Khang cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhẫn mại trầm giọng nói. Đến thời điểm mấu chốt này, tôi không tâm tình nhiều lời vô nghĩa, tôi chỉ nhắc nhở các người ba chuyện. Cậu nói. Một nam nhân hơn 50 ngồi đối diện gật đầu nói. Thứ nhất, bác hai độc tài chuyên quyền, thậm chí nhóm tay đấm mà Lục gia nuôi dưỡng cũng giao trong tay tâm phúc của hắn, chỉ có bác hai có thể điều động, ngoài ra trừ bỏ ba sòng bạc Trấn Hồng Liễu, Trấn Nhạc Dương, Trấn Bảo Kinh là nắm trong tay Lục gia chúng ta, còn lại đều nằm trong tay thủ hạ thân tín của bác hai, chỉ nghe một mình bác hai điều khiển. Hiện tại bác hai đã chết. Những người kia đều là ác đồ kiệt ngạo bất tuần, một khi bọn hắn tự lập đỉnh núi thử hỏi Lục gia chúng ta còn có ai chấn trụ được trường hợp này. Lục Bính Khang tung ra vấn đề thứ nhất, liền đem mọi người chấn choáng váng. Thật vất vả lấy lại tinh thần, người thông minh một chút liền vội vàng hỏi. Vậy hai chuyện còn lại đây. Chương 71, hay cứ trần như nhộng đi. Thấy mọi người có mặt lộ biểu tình hoảng hốt thì Lục Bính Khang hừ lạnh một tiếng. Hừ. Lục Bính Khang ném trái bom tấn thứ hai. Thứ hai. Lúc bá bá còn sống thì mấy người ông xếp nghĩ tình bá bá nên còn giữ thái độ thân thiện với Lục gia ta. Bởi vì mấy ông lớn này hoặc nhiều hoặc ít điểm yếu nằm trong tay bá bá, cộng với bá bá hay tặng tiền nên mới có cục diện hiện nay. Nhưng bây giờ bá bá đã chết, sổ sách điểm yếu của các ông quan bị bá bá giấu đi hết, chúng ta không biết nó nằm ở đâu. Một khi những ông xếp phục hồi tinh thần lại thì bọn họ sẽ để yên cho chúng ta sống sót sao. Một nữ nhân hơn 40 tuổi mở miệng nói. Chúng ta có tiền. Tiếp tục đút lót cho bọn họ là được. Chẳng lẽ bọn họ không muốn tiền sao? Lục Bính Khang hít sâu, nói. Khi ba ba còn sống dùng cách roi và kẹo mới khiến những ông quan này đứng ra chống lưng cho Lục gia chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ còn lại tiền, không có thứ uy hiếp bọn họ, huống chi. Một khi những người sòng bạc tự lập một đỉnh núi, mất đi nguồn thu nhập này thì số tiền hiện nay đủ cho Lục gia chống đỡ bao lâu? Mỗi tháng tốn tiền bôi trơn bên trên ít nhất 3.000 vạn, thử hỏi Lục gia bây giờ có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Chống đỡ được bao lâu? Mọi người yên lặng, không khí khủng hoảng càng nặng nề hơn. Bọn họ không hay biết gì, Lục Bính Khang chỉ đang phóng đại sự việc, làm cho họ rối loạn thì gã mới có cơ hội thực hiện kế hoạch của mình. Khóe môi Lục Bính Khang cong lên. Chuyện cuối cùng. Mặt Lục Bính Khang lạnh lùng nói. Bá bá chết như thế nào? Tin tưởng các vị đều biết năng lực của bá bá. Là quỷ giết, dị nhân giết hay gì thì các ngươi nghĩ người giết bá bá sẽ chịu buông tha cho Lục gia chúng ta. Bá bá còn không phải là đối thủ của hắn, nếu hắn muốn giết chúng ta, trong các ngươi có mấy ai dám nói có thể tránh thoát hắn truy sát. Bom nguyên tử nổ tung, mọi người ngây như phỗng. Cảm xúc khủng hoảng tràn ngập trong phòng họp, trong lòng mọi người. Vậy làm sao bây giờ? Bản năng làm đám người tập trung ánh mắt vào Lục Bính Khang, như một người sắp chết đuối bông bắt lấy một cọng cỏ. Chuyện phát triển đến bước này, Lục Bính Khang cười thầm trong bụng, mặt ngoài thì nghiêm túc nói. Nhưng nếu người Lục gia chúng ta đoàn kết lại thì cũng có hy vọng sống. Lục gia thật sự có đường cứu như Lục Bính Khang đã nói. Sự thật thì bản thân Lục Bính Khang không nghĩ thế, gã cho những người này một hy vọng hoàn toàn là bởi vì... Má ơi! Diệp Dương Thành trợn tròn mắt nhìn Triệu Dung Dung mặc đồ, luồng khí nóng dâng lên làm hắn muốn xịt máu mũi. Diệp Dương Thành khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, hắn liếc ba nhân viên phục vụ đang bận rộn, thấy các nàng không chú ý đến mình. Diệp Dương Thành nhỏ giọng cười khổ nói. Cái này! Là quần áo mà nàng nói. Đứng trước mặt Diệp Dương Thành là Triệu Dung Dung khoác lớp sa mỏng màu xám nửa trong suốt, dáng người nóng bỏng ẩn hiện qua lớp sa. Diệp Dương Thành chợt nhớ ngày hôm đó hai thiếu nữ cũng mặc sa mỏng mây mưa trên giường với Lục Hồng Quân. So sánh với Triệu Dung Dung thì phải công nhận là nàng hấp dẫn hơn hai thiếu nữ kia nhiều. Ban đầu không một mảnh vải thì Triệu Dung Dung mặc kiểu này càng hấp dẫn hơn, thân thể như ẩn như hiện, biểu tình ngoan ngoãn đáng thương, kết hợp lại kích thích Diệp Dương Thành suýt tử hình nàng tại chỗ. Thấy Diệp Dương Thành cười khổ, Triệu Dung Dung rất là bất ức cúi đầu, hai tay xe sa mỏng, nhỏ giọng nói. Dung Dung cũng không muốn thế này, nhưng Dung Dung đã cố hết sức chỉ có thể biến ra bộ đồ như vậy. Diệp Dương Thành nghe Triệu Dung Dung trả lời, hắn lại liếc ba người Vương Tuệ Tuệ, tay xoa trán. Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói. Tại sao chỉ có thể biến ra một cái? Vẻ mặt Triệu Dung Dung đầy oan ức nói. Bởi vì pháp lực của Dung Dung không đủ. Triệu Dung Dung cúi đầu, rụt rè nói. Không biến ra cái khác được. Diệp Dương Thành kinh ngạc nói. A. Diệp Dương Thành bước tới gần, nhìn lướt qua kiểu ăn mặc dụ dỗ người phạm tội của Triệu Dung Dung. Diệp Dương Thành thở dài bất đắc dĩ nói. Thôi thì nàng cứ trần như nhộng đi. Vương Tuệ Tuệ vừa vặn đi đến gần quầy, biểu tình ngạc nhiên ngước đầu hỏi. Cái gì? Cái gì mà trần như nhộng? Diệp Dương Thành ho khan. Khu khu, trần gì? Diệp Dương Thành làm vẻ mặt vô tội hỏi ngược lại. Nàng nghe lầm rồi. Biểu tình Vương Tuệ Tuệ khó hiểu lẩm bẩm. Ta nghe lầm sao? Vương Tuệ Tuệ không để bụng việc này, nàng nhìn đồng hồ treo trên bức tường sau quầy, nói. Đã 8 giờ, chắc nên đốt pháo. Diệp Dương Thành giật mình nhớ ra, gật gù. A, suýt quên. Diệp Dương Thành vội lấy một cái túi nhựa màu đen từ dưới quầy ra, bên trong đựng 8 sâu pháo đốt 500 tiếng. Diệp Dương Thành cầm túi lơ lửng, móc một hộp quẹt từ trong túi ra, nhấc chân bước ra ngoài cửa tiệm. Cùng lúc đó, hai chiếc xe hơi ngừng trước cửa tiệm Diệp Dương Thành. Trần Thiếu Thanh mặc đồng phục cười nham nhở hét toáng lên với Diệp Dương Thành mới bước ra ngoài cửa. Qua đây bưng giỏ hoa. 8 lãng hoa chuyển từ xe hơi xuống đặt hai bên cửa tiệm, trang trí thêm hoa khiến không khí cửa tiệm mới khai trương càng rộn ràng. Trần Thiếu Thanh cười nói. Ta kêu một đám bằng hữu chút nữa đến ủng hộ ngươi, là đồng nghiệp trong chỗ làm. Kết thân với bọn họ sau này tiện làm vài việc hơn. Diệp Dương Thành hiểu Trần Thiếu Thanh nói tiện làm việc ý chỉ cái gì, hắn mỉm cười gật đầu định cảm ơn. Đông hai chiếc xe máy tuần tra ngừng lại. Bốn người mặc đồng phục hiệp cảnh bước xuống xe. Đùng 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 đùng. 8 sâu pháo đốt ghép lại một chỗ rồi cùng mùi lửa, tiếng nổ vang khắp mấy khu phố. Có hơn 10 người mặc đồng phục hiệp cảnh đứng trước cửa tiệm Diệp Dương Thành, tuy không phải xếp lớn gì nhưng dù sao cũng là cảnh sát, có sức uy hiếp rất lớn với người bình thường. Diệp Dương Thành hiểu rằng Trần Thiếu Thanh gọi đám người này tới dùm hắn có vài mục đích. Thứ nhất là nói cho đám hiệp cảnh này rằng bằng hữu của Trần Thiếu Thanh mở tiệm, bình thường khi đi tuần tra nhớ quan tâm chút. Thứ hai, nói cho mấy tay du côn xã hội đen là tiệm này có xếp chống lưng, đừng đụng vào. Tóm lại có một đám hiệp cảnh tới tiệm ủng hộ khiến lòng Diệp Dương Thành yên ổn nhiều. Pháo đốt xong, chính thức khai trương cửa tiệm, Diệp Dương Thành kêu đám Trần Thiếu Thanh vào trong. Diệp Dương Thành lại kêu Vương Tuệ Tuệ dán hình quảng cáo đã chuẩn bị sẵn lên cửa tiệm. Diệp Dương Thành vung tay nói. Tất cả đều giảm giá 90%, coi như quen bằng hữu. Diệp Dương Thành cho đám cảnh sát giá ưu đãi gần như cho không. Diệp Dương Thành lại đưa cho mỗi người một bao lì xì mỏng coi như nể mặt. Diệp Dương Thành biết rõ mặc dù đám người này chỉ làm tạm thời, Trần Thiếu Thanh đã lên lon chính thức, nhưng có câu Diêm Vương dễ chọc tiểu quỷ khó chơi. Sau này nếu có gì cần thì đám tiểu quỷ này sẽ giúp ích nhiều, nên tốn chút tiền làm thân là bước đi không thể thiếu. Diệp Dương Thành hành động biết chuyện khiến đám cảnh sát hớn hở ra mặt. Nhưng làm người cần biết điều, Diệp Dương Thành đã cho ưu đãi miễn phí 90% gần như tặng không, mỗi người chỉ chọn một, hai bộ đồ giá không quá cao. Hai bên đều rất vừa lòng. 10 phút sau Diệp Dương Thành tiễn đám cảnh sát đi, hắn liếc nhìn tờ quảng cáo đã dán trước cửa, khóe môi cong lên. Chương 72, bắt đầu nóng. Nội dung tờ áp phích rất đơn giản, chỉ một hàng chữ, tiệm mới mở, tất cả giảm 50%. Nội dung thế này rất thường thấy, đi con phố nào đều có tờ quảng cáo tương tự, rất nhiều người đã nhàm. Diệp Dương Thành chọn cách này bởi vì tiệm mới mở, ít nhất khiến mọi người nổi lên lòng tò mò. Chỉ cần có người bị hấp dẫn vào trong tiệm thì Diệp Dương Thành tràn trề niềm tin bọn họ sẽ không ngăn được mớ hàng tốt mà rẻ. Lý do cực kỳ đơn giản, Diệp Dương Thành bán hàng lỗ. Một chiếc quần bò giá nhập hàng là 110 khối tiền, tiệm của Diệp Dương Thành sau khi giảm giá thì chỉ còn lại giá gốc, tức bán 110 khối tiền. Nếu buôn bán đắt, Diệp Dương Thành tính sơ bao gồm phí vận chuyển, tiền thuê cửa tiệm, phí điện nước, tiền lương công nhân, ít ra mỗi tháng hắn sẽ bỏ thêm vào 1 vạn khối tiền bù lỗ. Nhưng sau khi bị lỗ, số tiền này so sánh với Quang Minh Chính Đại lấy ra 15 vạn khối tiền thì Diệp Dương Thành không có cảm giác đau lòng. Dù sao con đường có được tiền này không chính đáng, Diệp Dương Thành nương lúc cửa tiệm buôn bán được khách rồi từ từ lấy tiền ra sẽ không khiến ai nghi ngờ. Viện thuế vụ bảo kinh trấn rất dở về mặt này, Diệp Dương Thành qua loa một chút là xong, biến tướng từ không hợp pháp thành hợp pháp. 3 nhân viên trong tiệm nghiêm chỉnh chờ khách. Khoảng hơn 8 giờ 20 phút, vị khách đầu tiên đến tiệm. Đây là một thanh niên trẻ khoảng 20 tuổi, dáng người cao gầy đeo mắt kính gọng đen, thoạt trông nho nhã, chắc là sinh viên đi học xa nhân dịp nghỉ hè về quê. Thanh niên mới bước vào tiệm Vương Tuệ Tuệ vội vàng tiến lên đón. Vương Tuệ Tuệ và Diệp Dương Thành có cùng cảnh ngộ, điều khác biệt duy nhất là sau khi Diệp Dương Thành tốt nghiệp đi công ty mậu dịch chạy nghiệp vụ, Vương Tuệ Tuệ từ lúc tốt nghiệp cấp 3 đã làm nhân viên bán hàng một cửa tiệm quần áo đường Nam Môn. Vương Tuệ Tuệ có kinh nghiệm già dặn hơn hai nhân viên mới thuê khác về mặt chào đón khách. Thanh niên đi dạo một vòng cửa tiệm, dở cái này ngó cái kia. Thanh niên đi một vòng lớn cuối cùng lấy một cái quần bò dán nhãn tiểu ma quái treo trên móc xuống. Thanh niên quay đầu hỏi Vương Tuệ Tuệ. Cái quần này cũng giảm 50%. Vương Tuệ Tuệ gật đầu khẳng định. Đúng vậy. Tất cả hàng đều giảm giá 50%. Vương Tuệ Tuệ cười tươi như hoa. Tuy Vương Tuệ Tuệ không cho ba nhân viên trích phần trăm món hàng nhưng tiền lương cơ bản là 2.000, bao cơm. Nhìn khắp ngành nghề bảo kinh trấn thì như thế đã là đãi ngộ cao, cộng với tình nghĩa bạn cùng trường, tất nhiên Vương Tuệ Tuệ sẽ không lơ là công việc. Thanh niên là loại người đi từng tiệm so giá hàng, gã lật qua lật lại cái quần, xoa xoa nắn nắn. Bên kia chuyên bán tiểu ma quái có cùng tiểu dáng thế này nhưng giá hơn 300 khối, sao chỗ các người bán rẻ vậy? Vẻ mặt thanh niên thắc mắc hỏi. Hay là hàng gái? Không đợi Vương Tuệ Tuệ mở miệng giải thích, Diệp Dương Thành cười tủm tỉm tới gần. Diệp Dương Thành khẳng định suy đoán của thanh niên. Là hàng nhái. Diệp Dương Thành tiếp tục bảo. Nhưng bên chúng ta là hàng siêu nhái, chất liệu hay chất lượng vải dệt đều gần giống hệt hàng thật. Nhãn hiệu, chất lượng, tiểu dáng cái quần này nếu bán ở tiệm khác với giá thấp hơn 150 khối tiền cho ngươi mua được thì xem như ngươi siêu may mắn. Diệp Dương Thành nói mấy lời này rất có sức thuyết phục, thanh niên cười cười không hỏi thêm. Chỗ các ngươi hết giá 220, giảm 50% nghĩa là hoàn toàn. Thanh niên sảng khoát móc tờ tiền lớn 500 nguyên, một tờ 10 nguyên ra khỏi bóp đưa vào tay Diệp Dương Thành. Thanh niên nói, ta mau cái quần, lấy số lưng 28. Đưa tiền là muốn gì cũng được, Vương Tuệ Tuệ nhanh nhẹn lấy một cái quần vòng eo 28 từ trong tủ chứa bên dưới giá áo, đóng gói rồi đưa biên lai cho thanh niên. Thanh niên cầm cái tuổi, vẻ mặt đăm chiêu rời khỏi tiệm. Khi đi tới cửa, thanh niên ngoái đầu liếc Diệp Dương Thành, hỏi. Hoạt động giảm giá 50% trong tiệm kéo dài tới khi nào? Diệp Dương Thành mỉm cười trả lời. Chỗ chúng ta là tiệm giảm giá thương hiệu, hoạt động giảm 50% kéo dài đến cuối tháng, tháng sau bắt đầu giảm mọi món hàng 25%, không trả giá. Diệp Dương Thành nhìn theo thanh niên rời đi. Một tiếng đồng hồ tiếp theo trừ hai nam nhân trung niên vào tiệm rồi tay không đi ra, còn lại hơn 10 người đều mua ít đồ, để lại ít tiền. Rất nhanh trong ngăn kéo quầy thêm một sấp nhỏ nhân dân tệ đỏ rực. Trong khi Diệp Dương Thành ngồi trong quầy, Triệu Dung Dung ẩn hình đứng bên cạnh hắn mắt đi mày lại thì thanh niên một tiếng trước mau quần bò tiểu ma quái đã trở lại, dẫn theo 7, 8 người trẻ tuổi khác. Kế giá thấp là kế thành công nhất, nhưng người làm ăn lô vốn bán hàng như Diệp Dương Thành thì trên đời không có người thứ hai. Diệp Dương Thành mở tiệm này mục đích không vì kiếm tiền mà chỉ để quang minh chính đại lấy số tiền dưới gầm giường ra, tạo thành cục diện nóng bỏng thế này là được. Bán giá thấp có khi nào bị mấy chủ tiệm khác chú ý không? Diệp Dương Thành không lo, vì đa số tiệm quần áo Bảo Kinh trấn lấy hàng từ chợ vải Lộ Kiều. Diệp Dương Thành thông qua thân thích móc nối lấy hàng tận xưởng, không ai biết giá thể nào, có ai rảnh điều tra giá hắn nhập hàng là bao nhiêu. Không ai ngốc nghếch nghĩ rằng Diệp Dương Thành lỗ tiền, đây là tư duy của người bình thường. Điều Diệp Dương Thành làm chính là chuyện siêu ngu ngốc trong mắt người bình thường. Diệp Dương Thành không ngờ rằng bởi vì hắn bán hàng lỗ vốn, tất cả quần áo trong tiệm đều bán hết. Người tiêu dùng không ngốc, đặc biệt khi so sánh với các cửa tiệm, trong lòng họ biết cái nào tốt nào xấu, sáng như gương. Một cái áo kiểu nam tay ngắn có cùng kiểu dáng, vải dệt, hai bộ đồ nhái trong tiệm khác giá 160, dù ngươi giỏi trả giá thế nào, bình thường thì bên bán và bên trả giá mỗi người nhường một bước ít nhất cũng cỡ 90 khối tiền. Tiệm của Diệp Dương Thành thì khác, hai bộ đồ nhái bán giá 80 khối tiền, sau khi giảm 50% tức là giá bán 40. Các khách hàng đã đi dạo cửa tiệm khác, biết giá tiêu chuẩn là bao nhiêu mừng rỡ như phát hiện mỏ vàng, mua 3, 5 cái. Bọn họ mua xong còn báo cho bạn bè người thân kéo nhau mua tưng bừng tranh thủ lúc hàng còn giảm giá. Tựa như một nam nhân mặc câu phục gọi điện nói với bằng hữu thế này. Alo, A Bân phải không? Ta, Đại Trí đây, ngươi đang ở đâu? Đang dạo phố. Ông nội, dạo cái khỉ gì, mau đến đường Chiêu Dương, làm gì? Thì mua quần áo. Bên này có cửa tiệm bán giá rẻ như cho. Vị trí cụ thể. Ngươi đến là được, tiệm nào chật ních người là nó. Các tiệm khác rất buồn bực. Bên Diệp Dương Thành thì kín người hết chỗ. Giữa trưa, 11 giờ rưỡi, số khách đến cửa hàng lần đầu tiên lên đỉnh cao nhất. Diệp Dương Thành, ba nhân viên Vương Tuệ Tuệ lo không xuể. Diệp Dương Thành gọi điện cho mẫu thân Ngô Ngọc Phương. Hơn 10 phút sau, mẫu thân Ngô Ngọc Phương, phụ thân Diệp Hải Trung, đệ đệ Diệp Cảnh Long, mấy thẩm thẩm của Diệp Dương Thành đều đến tiệm. Đám người rất bất ngờ trước tình trạng cửa tiệm nóng bốc cháy thế này. Diệp Dương Thành khó khăn chen nửa người ra khỏi tiệm, cười khổ nói: "Đừng nhìn nữa, mau vào giúp một tay." Đám người Ngô Ngọc Phương, Diệp Hải Trung, Diệp Cảnh Long bừng tỉnh, vội vàng gật đầu, nói: "À ừ, đến ngay." Chương 73, để ta trông chừng, nàng ra tay. Buổi tối 10 giờ rưỡi, Diệp Dương Thành và phụ mẫu vất vả làm việc cả ngày tụ họp lại, kiểm kê thu nhập ngày hôm nay. Ba người mất hơn nửa canh giờ mới đếm xong toàn bộ, bao gồm tiền lẻ. 1.000, 5.000, 9.000, 3 vạn, 5 vạn. Nhìn đống tiền đặt trên bàn, Diệp Dương Thành rỗi người nói: "54.869 khối, bỏ đi tiền vốn thì số tiền lời khoảng 1.5 vạn đến 2 vạn." Nghe Diệp Dương Thành nói, phụ thân Diệp Hải Trung, mẫu thân Ngô Ngọc Phương nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. Một ngày, đây mới chỉ là thu nhập một ngày. Tuy vì là ngày thứ nhất khai trương hỗn loạn, sau này buôn bán trừ ngày nghỉ ra ít có hôm nào buôn may bán đắt như hôm nay. Nhưng nhìn số tiền này thì ngày sau một cửa tiệm mỗi ngày mang đến thu nhập 5.000-6.000 cho Diệp ra là chuyện tất nhiên. Một ngày 5.000, một tháng chính là 15 vạn, một năm là. Trong phòng vang tiếng hít thở dồn dập của phụ mẫu. Trong lòng Diệp Hải Trung rối như tơ vò, cực kỳ phức tạp. Phụ thân Diệp Hải Trung ngồi lặng đi một lúc sau thở hắt ra, trở về tâm tình bình thường. Diệp Hải Trung nói với Diệp Dương Thành: "Hãy chăm chỉ làm ăn đi, đừng vì thành tích hôm nay mà đắc chí, ngày tháng còn dài." Diệp Dương Thành cười gật gù, nói với mẫu thân Ngô Ngọc Phương: "Mẫu thân ngày mai hãy gọi điện cho Đại Cứu, kêu cứu trực tiếp cho ta số bên xưởng cung hàng. Trong tiệm có mấy mặt hàng hôm nay đã bán hết, cần tranh thủ thời gian nhập thêm. Bên Đại Cứu không rảnh, nếu mỗi lần nhập hàng đều làm phiền thì ta cũng thấy ngại." Ngô Ngọc Phương không có gì phản đối, gật gù nói: "Được rồi, ngày mai ta sẽ gọi cho Đại Cứu của ngươi." Ngô Ngọc Phương tiếp tục bảo: "Mau cất tiền rồi lên lầu ngủ sớm một chút, mở tiệm dễ nhưng khó giữ tiệm, ngày mai đừng ngủ quên." Diệp Dương Thành cười gật đầu, nói: "Ha ha, biết rồi." Diệp Dương Thành gom tiền trên bàn nhỏ vào ba lô màu đen, đứng dậy ra khỏi phòng phụ mẫu, bước chân lên lầu. Thu nhập hôm nay là 54.869 khối, thuận lợi nhuận 1.5 vạn đến 2 vạn. Lừa quỷ. Nhìn trong tiệm buôn may bán đắt, nhưng vì giá cả hạn chế, sự thật là tiền kinh doanh cả ngày mới 3 vạn, Diệp Dương Thành góp 2 vạn 2 vào. Tức là hôm nay buôn bán đắt như tôm tươi chẳng những không lợi một đồng mà Diệp Dương Thành còn lỗ tiền thuê nhà, tiền lương, điện nước vân vân. Cho mấy thẩm thẩm mỗi người 150 khối tiền, cho Diệp Cảnh Long 50 khối tiền tiêu vặt. Hôm nay Diệp Dương Thành lỗ thêm 1.300 khối. Mặc dù là lỗ tiền nhưng Diệp Dương Thành muốn có hiệu quả này, tin tưởng mấy ngày sau tin hắn mở tiệm kiếm tiền sẽ lan rộng trong bà con họ hàng. Khi đó Diệp Dương Thành thường xuyên lấy ra 2-3 vạn sẽ không gây chú ý. Không ai cho rằng đằng sau buôn bán đắt lại là lỗ lã, dù Diệp Dương Thành chính miệng nói cũng sẽ bị cho rằng hắn không thành thật, đã kiếm được nhiều tiền còn giấu giếm bà con. Một tiệm quần áo tổng diện tích mới khoảng 54 thước vuông, dù bán đắt cỡ nào cũng sẽ không khiến đại nhân vật chú ý góp gió thành bão. Có tiệm quần áo làm lá chắn, Diệp Dương Thành có kiếm được tiền bằng đường nào thì thoải mái lấy ra dùng, không cần giấu dưới gầm giường chờ múc meo. Có rất nhiều cách rửa tiền, Diệp Dương Thành chỉ chọn một đường. Dù một tháng chỉ lấy ra 10, 20 vạn cũng đủ cho Diệp Dương Thành tiêu xài. Chờ mở tiệm một thời gian, Diệp Dương Thành một lần lấy ra 1, 200 vạn cũng sẽ không khiến người nghi ngờ. Bởi vì đến lúc đó ấn tượng Diệp Dương Thành mở tiệm kiếm lời đã mọc rễ trong lòng người. Diệp Dương Thành tưởng tượng tài sản kết xù 100 vạn dưới gầm giường không lao sau có thể quang minh chính đại lấy ra dùng là lòng hắn ngọt ngào như ăn mật ong. Trong đầu Diệp Dương Thành suy nghĩ lung tung. Trước tiên mua lại nhà cũ từ thúc thúc, bà bá, phá sập đi xây cái mới. Mua một chiếc xe để đi, khi đó ta xem như người thành đạt có xe có nhà. Diệp Dương Thành từ lầu 2 lên lầu 4, đẩy cửa vào phòng mình. Diệp Dương Thành tùy tay ném ba lô đen lên giường, quay đầu nhìn Triệu Dung Dung đi theo mình suốt ngày. Diệp Dương Thành cười hỏi. Cảm giác nghịch ngợm dưới ánh mặt trời như thế nào? A. Triệu Dung Dung lộ biểu tình ngạc nhiên sau đó chợt hiểu, gò má đỏ hồng, túi đầu nhỏ giọng giải thích rằng. Dung Dung không có nghịch. Vậy sao nàng lúc thì mặc sa mỏng khi thì trần truồng đi tới đi lui trước mặt ta? Diệp Dương Thành trợn trắng mắt. Làm ơn đi, ta không phải loại não chỉ còn dịch, nàng làm như thế khiến ta suýt muốn kéo nàng vào toilet. Khu khu. Dung Dung không muốn đi tới đi lui như vậy. Triệu Dung Dung tội nghiệp nói. Tại chủ nhân không cho Dung Dung mặc quần áo, hôm nay Dung Dung luôn cố gắng thử xem có biến ra được bộ đồ khác không. Diệp Dương Thành hiểu ra. A. Diệp Dương Thành hỏi dồn. Kết quả thế nào? Có biến được không? Pháp lực của Dung Dung không đủ, không thể biến. Triệu Dung Dung nhỏ giọng nói. Nhưng có một cách khiến ta biến ra quần áo ngưng tụ hơn, không trong suốt. Cách gì? Mắt Diệp Dương Thành sáng rực nói. Biến cho ta nhìn xem. Triệu Dung Dung gật đầu, khẽ ừ. Ừm. Hai tay Triệu Dung Dung bấm đốt niệm thần chú, hai luồng khói bay lượn quanh đầu ngón tay nàng, rất nhanh khói bay vào miệng nàng. Bộ đỏ không nửa trong suốt phủ lên người Triệu Dung Dung. Diệp Dương Thành nhìn cách ăn mặc của Triệu Dung Dung, hắn nuốt nước miếng cái ực. Nha đầu này biến ra bộ đồ lót tình thú. Diệp Dương Thành nhìn Triệu Dung Dung mặc quần lót, áo ngực màu đen, vớ xám nửa trong suốt. Không biết Triệu Dung Dung cố ý hay vô tình mà Diệp Dương Thành nhìn tới nhìn lui bộ đồ này rõ ràng là bikini. Lúc này Diệp Dương Thành không kiềm được nữa, thú tính bùng nổ. Tiểu nương bị tử, nàng cố ý chọc ta đúng không? Bất cứ nam giới bình thường nào cũng không chịu nổi bị khiêu khích như vậy. Rất nhanh một người một linh lại lan giường. Diệp Dương Thành không khách sáo, thoải mái chút ra dục vọng tích lũy suốt ngày hôm nay. Đại chiến một trận xong Diệp Dương Thành thở hồng hộc leo xuống người Triệu Dung Dung, vươn tay vô mông về. Diệp Dương Thành mở miệng nói. Sau này cứ mặc bộ bikini này đi, ít ra sẽ không lộ nơi nào đó không nên lộ. Triệu Dung Dung thẻ lưỡi. A. Triệu Dung Dung gật đầu, nói. Dung Dung biết rồi. Diệp Dương Thành cầm điện thoại di động nhìn giờ giấc. Được rồi, đã tới giờ. Diệp Dương Thành rối người, nói với Triệu Dung Dung. Chút nữa ta đi trước dẫn đường, nàng bay phía sau. Cụ thể thì cứ hành động theo kế hoạch nghĩ ra vào sáng hôm nay, ta trông chừng, nàng xuống tay. Chương 74, không đội trời chung. Đại ca. Diệp Dương Thành bỗng nhiên kêu làm Triệu Dung Dung luống cuống tay chân. A. Triệu Dung Dung ngơ ngác nhìn Diệp Dương Thành, nàng không hiểu tại sao hắn bỗng nhiên gọi nàng là đại ca. Quan niệm tôn ti trên dưới đã bị Cửu Tiêu khắc sâu vào linh hồn Triệu Dung Dung. Triệu Dung Dung kinh hoàng quỳ xuống nói. Chủ nhân, Dung Dung không phải đại ca của người. Diệp Dương Thành nhìn bộ dáng kinh hoàng sợ gần chết của Triệu Dung Dung thì cười khổ xuề tay ra. Diệp Dương Thành nói. Má ơi, ta không gọi nàng là đại ca, ta đang kêu nó. Diệp Dương Thành chỉ vào con ruồi trâu sặc sơ nhiều màu. Nó tên là đại ca, biết không? Triệu Dung Dung hoảng hốt không nghe rõ Diệp Dương Thành nói chuyện, nàng cho rằng con ruồi nhỏ quái dị này là sếp của Diệp Dương Thành. Nó là đại ca. Triệu Dung Dung làm động tác khiến Diệp Dương Thành không biết nên khóc hay cười. Triệu Dung Dung biểu tình cung kính quỳ dưới đất, dập đầu hướng rồi châu nói. Xin chào đại ca, ta tên Dung Dung, là linh phó của chủ nhân. Má ơi! Diệp Dương Thành vỗ chán nói. Ý ta nói tên của nó gọi là Dung Dung, đây là ta xưng hô nó chứ không phải nó là đại ca của ta. Sự thật nó không phải đại ca, ta mới là đại ca của nó. Cho nên nàng đừng dập đầu chào hỏi nó. Bởi vì đại ca của nàng và nó đều là ta. ta mới là đại ca của các ngươi. Diệp Dương Thành nói một đống lời linh tinh, Triệu Dung Dung càng nghe càng như vịt nghe sấm thẫn thờ tại chỗ. Triệu Dung Dung chỉ hiểu câu cuối cùng, nghĩa là con rồi xinh đẹp và kỳ lạ này không phải sếp của Diệp Dương Thành. Triệu Dung Dung lộ biểu tình ất ức đứng dậy, nhỏ giọng nói. Dung Dung không biết nó không phải là đại ca của chủ nhân, Dung Dung cứ nghĩ nó là đại ca của chủ nhân nên mới. Không đợi Triệu Dung Dung rồi dám vấn đề đại ca hoặc không, Diệp Dương Thành giá hiệu nàng im miệng. Thôi thôi. Diệp Dương Thành tiếp tục bảo. Nàng có thể gọi nó là đại ca, nhưng đại ca này không phải đại ca. Thôi tóm lại là như vậy, đã hiểu chưa? Triệu Dung Dung nhanh chóng gật đầu, nói. Dung Dung biết. Nhưng vẻ mặt khó hiểu nói lên tất cả, rõ ràng Triệu Dung Dung chưa hiểu gì. Diệp Dương Thành cầm di động xem giờ giấc, đã là 11 giờ rưỡi. Diệp Dương Thành không tiếp tục tốn nước miếng vào vấn đề đại ca hoặc không, hắn xoay người nằm xuống giường. Diệp Dương Thành nói với Triệu Dung Dung. Chờ chút nữa ta sẽ nhập vào người Dung Dung, nàng đi cùng nó là được. Khi tới nơi ta sẽ khiến Dung Dung mang nàng đến mục đích, lấy thứ trong két bảo hiểm ra, thế này không khó hiểu đúng không? Triệu Dung Dung chậm rãi gật đầu, nói. Không. Khó hiểu. Bộ dáng Triệu Dung Dung phập phồng lo sợ. Gặp linh phó như vậy khiến Diệp Dương Thành chỉ có thể cười khổ. Là người năng lực biểu đạt của mình quá kém hay cười khả năng hiểu chuyện của Triệu Dung Dung khiến người phát điên. Diệp Dương Thành nằm trên giường, nhắm mắt lại, rất nhanh giác quan thứ 6 chuyển sang người rùa trâu, đã nhập sang nó. Diệp Dương Thành khống chế rùa trâu bay vòng vòng trong phòng. Sát Diệp Dương Thành mở miệng nói. Thấy tốc độ của nó chưa? Nàng theo kịp không? Lần này Triệu Dung Dung gật đầu khẳng định. Dung Dung theo kịp. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghiêm túc, Triệu Dung Dung nhìn rùa trâu chằm chằm nói. Dung Dung đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Dương Thành nhắm mắt lại, búng ngón tay. Vậy theo nó bay đi. Rồi trâu như một viên đạn nhoáng một cái đã biến mất trong phòng ngủ, đập cánh bay hướng sòng bạc bảo kinh trấn. Sau khi rồi trâu biến mất, Triệu Dung Dung biến thành một luồng khói xẹt qua chân trời, theo nó bay hướng sòng bạc bảo kinh trấn. Sòng bạc bảo kinh trấn, trong phòng tài vụ lầu 6, Lục Thế Minh sắc mặt âm trầm đứng trước bàn làm vì hệ C chờ thuộc hạ kiểm kê tiền bạc. Theo thường lệ một tuần sau mới là thời gian thống kê lợi thuận một tháng của sòng bạc, nhưng Lục gia trong thị chức truyền lệnh kêu Lục Thế Minh thống kê ngay hôm nay. Sáng sớm ngày mai Lục Thế Minh phải đưa tiền đến thị trấn, giao vào tay Lục thúc của gã, nghe nói vì cái chết của Lục Vĩnh Huy. Lục gia cần bỏ ra một số tiền lớn lần nữa tìm ô che, mong cả gia đình bình an. Lục gia cũng cần số tiền kia trấn an thuộc hạ cũ của Lục Vĩnh Huy, để Lục gia không rơi vào đường cùng chia năm xẻ bảy. Tuy nhiên Lục Thế Minh không phải phế vật ai nói gì nghe nấy, biến động trong tộc đã chuyển vào thái gã. Lục Vĩnh Huy chết, người đứng đầu Lục gia biến thành Lục Bình Khang. Nghĩ đến đây khiến Lục Thế Minh, người giành vị trí phụ trách sòng bạc bảo kinh trấn với Lục Bình Khang có cảm giác như ăn phân chuột, rất là khó chịu. Mặc dù hai người là huynh đệ ruột nhưng quan hệ tựa nước sôi lửa bỏng. Hoặc nên nói Lục Thế Minh, Lục Bình Khang là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng dù Lục Thế Minh có bức dứt thế nào thì gã phải làm theo yêu cầu trong gia tộc. Bởi vì gã hiểu rõ bây giờ Lục Bính Khang tụ tập hy vọng rất lớn trong tộc. Nếu vào phút mấu chốt Lục Thế Minh phất lờ yêu cầu từ gia tộc thì chờ đợi gã là hai chữ phản đồ, hoàn toàn bị cô lập. Lục Thế Minh không tin trong mắt Lục Bính Khang có đệ đệ ruột như gã. Lục Thế Minh bất đắc dĩ, vì áp lực nên gã đành nghe theo. 11 giờ 40 phút đêm khuya, nữ nhân thay Á Phương đặt bút máy xuống. Minh ca, đã tính xong. Nữ nhân đứng dậy nói. Trước mắt chúng ta có 2.728 vạn tiền mặt. Bên ngoài còn 869 vạn 4.007 chưa đòi nợ được. Theo thường lệ thì tháng này chúng ta cần lấy 90 vạn ra bồi chân mấy ông sếp bảo kinh trấn, cuối cùng còn lại là. Không đợi nữ nhân báo cáo xong, nỗi lòng Lục Thế Minh rối loạn hít sâu, nói. Trừ tiền bôi trơn, giữ lại bên chúng ta 50 vạn, số còn lại cất trong tủ mật mã đi. Lục Thế Minh phất tay. Sáng mai sẽ có người trong nhà đến lấy tiền, giao cho bọn họ là được. Giọng điệu Lục Thế Minh mất kiên nhẫn. Gã nói xong xoay người bước ra cửa phòng tài vụ. Lục Thế Minh chợt nhớ một điều, quay đầu nói. A, sáng sớm mai không cho phép ai quấy rầy ta, dù chuyện gì xảy ra. Vậy người bên lão thái gia đến lấy tiền. Cứ cho bọn họ lấy đi, không cần báo ta biết. Lục Thế Minh để lại một câu, hai đàn em theo sau gã đi xuống lầu. Lục Thế Minh vào phòng ngủ lầu 3, gã sẽ không ở trong phòng cũ của Lục Hồng Quân dưới tầng 2. Lục Thế Minh xuống phòng ngủ tầng 3, hai tay sai canh giữ trước cửa gật đầu. Không lưng cung kính nói. Minh ca. Minh ca. Lục Thế Minh nghe hai tay sai chào hỏi, sắc mặt âm trầm hơi dịu lại, hỏi. Cô nương bên trong có tự sát không? Minh ca yên tâm, không có việc gì. Một tên tay sai vô ngực nói. Tay chân bị cố định ở khung giường, miệng bị nhét vải, có muốn tự sát cũng không được. Lục Thế Minh khen ngợi liếc tên đó, lại hỏi một tay sai khác. Có điều tra rõ chi tiết của nàng ta.
Đã điều tra rõ ràng.
Tay sai kia vội gật đầu, nói. Các huynh đệ tốn 3-4 ngày điều tra rõ mới trói người về. Trong nhà không có ai làm quan, phụ mẫu ngồi tù, trên trấn không có người thân gì, sẽ không xảy ra vấn đề.
Rất tốt.
Tâm tình Lục Thế Minh luôn bực tức rốt cuộc nhoẻn miệng mỉm cười hỏi. Chờ ta cưới xong rồi sẽ cho các huynh đệ lại đây chơi chung.
Mấy tên đàn em cười to bảo.
Cảm ơn Minh ca, ha 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 ha.
Đám người cười khả ố.
Chương 75, cần gì giả bộ ngây thơ.
Lục Thế Minh xuống lầu, nữ nhân kia chỉ huy mấy nam nhân người trần truồng chuyển tiền giặt trên bàn trà, sofa thậm chí trên mặt đất vào mấy dương mật mã màu sáng bạc, sau đó đặt 9 cái dương ngay ngắn vào thùng bảo hiểm thật to.
Nữ nhân bước tới khóa thùng bảo hiểm lại, nói.
Đi ra ngoài mặc quần áo tử tế nghỉ ngơi đi, sáng mai theo ta đi, chờ người bên thị trấn đến lấy tiền.
Ba nam nhân gật đầu đồng thanh kêu lên.
Đã biết, anh tỷ.
Ba nam nhân đã quen lóa thể trước mặt anh tỷ nên không hề xấu hổ, huống chi bọn họ từng bị anh tỷ ép lên giường nên càng không e dè.
Ba nam nhân nối đuôi nhau ra khỏi phòng tài vụ, anh tỷ vụt ngẩng đầu nhìn tấm biển bị miếng gô đóng đinh phong kín.
Anh tỷ nhìn nó chằm chằm vài giây, khẽ thở dài, quay đầu tắt đèn, khóa cửa rời đi.
Phòng tài vụ rơi vào bóng tối.
Chợt một tiếng vang khẽ.
Cách.
Cửa sổ phòng tài vụ nằm bên trên thùng bảo hiểm mở một cái khe. Diệp Dương Thành điều khiển ruồi trâu bay từ bên ngoài vào phòng, đậu lại trong lòng bàn tay Triệu Dung Dung giây lát rồi vỗ cánh xoay quanh trước thùng bảo hiểm nằm trong góc phòng.
Diệp Dương Thành đang chỉ dẫn Triệu Dung Dung mục tiêu tối nay.
Triệu Dung Dung mặc nội y tình thú, trong bóng tối Diệp Dương Thành bám vào ruồi trâu vẫn thấy rõ ràng sức hấp dẫn hớp hồn người.
Triệu Dung Dung rất chuyên nghiệp hơ tay chân bơi tới trước thùng bảo hiểm, nhìn ruồi trâu xoay quanh bên trên cái thùng.
Triệu Dung Dung mở miệng hỏi.
Là chỗ này sao?
Diệp Dương Thành điều khiển ruồi trâu không thể phát ra thanh âm, hắn lắc mình biến to ra, đầu nhỏ màu bạc gật nhẹ thay lời muốn nói.
Triệu Dung Dung nhìn phản ứng của ruồi trâu, lúc này năng lực hiểu biết của nàng không tệ.
Dung Dung đã biết.
Triệu Dung Dung gật đầu, nói.
Dung Dung sẽ lây thứ bên trong ra rồi đưa vào phòng của chủ nhân đúng không?
Diệp Dương Thành điều khiển ruồi trâu tiếp tục gật đầu, đang khen khả năng hiểu biết của Triệu Dung Dung có bước tiến dài.
Triệu Dung Dung cúi đầu nhìn phản ứng của ruồi trâu.
Vậy, bây giờ Dung Dung bắt đầu.
Triệu Dung Dung lắc người biến mất trong không khí, khi nàng xuất hiện lại ngay chỗ cũ thì bên chân có một dương mật mã màu bạc.
Triệu Dung Dung cúi đầu nói.
Năng lực của Dung Dung có hạn, một lần chỉ lấy được một hòm, không thể lấy hết tất cả hòm.
Lần này ruồi trâu có gật hay lắc đầu đều không được, Diệp Dương Thành nằm trên giường sốt ruột suýt đấm ngực.
May mắn Triệu Dung Dung phản ứng nhanh nhẹ, nàng vỗ tay nói.
Dung Dung biết rồi, một lần không lấy hết thì Dung Dung sẽ lấy nhiều lần.
Diệp Dương Thành nằm trên giường ầm ừ.
Ừm ừm.
Trong phòng tài vụ, ruồi trâu nhanh chóng gật dầu nhỏ khẳng định lời Triệu Dung Dung nói.
Diệp Dương Thành nhìn Triệu Dung Dung mang theo cái hòm sám bạc biến mất trước mặt mình thì thở phào nhẹ nhõm.
Ruồi trâu nằm trên bàn trà liếc tới liếc lui quan sát, một lát sau đập cánh bay lên chui qua khe cửa phòng tài vụ bay xuống lầu.
Đám tay sai trong sòng bạc có mấy người tốt.
Tuy bây giờ Lục Vĩnh Huy đã bị Diệp Dương Thành đùa chết, tối nay sau khi hắn cướp sạch sòng bạc chắc hẳn Lục gia không dám tiếp tục mở sòng bạc trong Bảo Kinh Trấn.
Trơ mắt nhìn đám người ác ôn thất đức rút khỏi Bảo Kinh Trấn đi chỗ khác làm chuyện xấu xa, chẳng bằng để Diệp Dương Thành hưởng lợi, ít ra bọn họ giúp hắn tăng chút công đức quyền điểm.
Vì để phòng ngừa xảy ra tình huống ngoài ý muốn dẫn đến người trong sòng bạc giải tán ngay, Diệp Dương Thành không chọn từ trên xuống dưới mà bắt đầu từ lầu 1, thanh lý từng tầng lên trên.
Tối hôm nay mục tiêu là sòng bạc này.
Rồi trâu từ hành lang lầu 6 vòng xuống dưới, khi qua lầu 3 Diệp Dương Thành nghe có tiếng ồn ào.
Minh ca, cởi quần nàng ta, xé rách đồ đi.
Minh ca, ta có thể sờ ngực của nàng không?
Minh ca.
Minh.
Lục Thế Minh giống to.
Tổ cha nó, cút hết ra ngoài.
Đám đàn em sợ run cầm cập, tỉnh táo khỏi cảm xú dâm dục nhớ ra ai là đại ca chỗ này.
Đám người cười gượng nói vài câu rồi lục tục ra khỏi phòng ngủ của Lục Thế Minh.
Trên chiếc giường lớn có một thiếu nữ chưa đến 20 tuổi bị người dùng dây chói tay cột vào khung giường, dây thừng kéo căng cột mắt cá chân.
Thiếu nữ nằm giang tay giang chân trên giường.
Đôi mắt to trong veo tràn ngập sợ hãi, miệng phát ra tiếng khóc cú ớ, nước mắt thấm ướt hai bên gối.
Thiếu nữ sợ gần chết.
Lục Thế Minh đuổi 4 tên đàn em ra khỏi phòng ngủ, chuyển tầm mắt nhìn thiếu nữ.
Lục Thế Minh nhìn cơ thể đường cong nhấp nô, cười ra nói.
Đừng khóc, vô ích, tối nay theo ta vui vẻ đi.
Nhìn bộ dạng của nàng chắc không còn non đúng không?
Cần gì giả bộ ngây thơ?
Thiếu nữ bị trói trên giường càng vùng vây dữ dội, tiếng nức nở nghẹn ngào khiến người thương hại.
Nhưng trong tình huống này, tiếng khóc của thiếu nữ là chất kích dục tốt nhất, làm Lục Thế Minh ngứa ngáy khó nhịn.
Lục Thế Minh cởi dây nịt ra, vừa cởi đồ vừa trêu đùa. Hôm đó dịu dàng với nàng thì bày đặt phớt lờ ta, giờ đã biết sự lợi hại. Yên tâm, nàng đến một lần cũng không dễ dàng, chờ ta cưới xong còn mấy chục đàn em, bọn họ sẽ chăm sóc nàng thay ta. Thiếu nữ nằm trên giường biểu tình bi thương, nước mắt rơi như mưa. Đôi mắt thiếu nữ tràn ngập tuyệt vọng. Lục Thế Minh nắm giữ đại cục nên không còn sợ, cộng với mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến thần kinh gã rối loạn. Lục Thế Minh không quan tâm thiếu nữ có phản ứng gì, gã tự lẩm bẩm. Nữ nhân bị ta chơi không 1000 thì cũng cỡ 800, nhưng không mấy người có đẳng cấp cỡ như nàng. Biết mấy nữ nhân ngang đẳng ấp với nàng làm nghề gì không? Có một cô giáo tiểu học sau khi bị ta chơi thì không dám la lớn, trở thành đồ chơi cho đám huynh đệ của ta, sau này nhảy sông tự tử. Có người bán vé hãng hàng không, đẹp ngang ngửa nàng nhưng rất dâm đãng, cho 5 vạn khối tiền là chịu lên giường với ta ngay. Nhưng sau này bị ta tự tay chém thành 18 khối ném xuống biển, có biết tại sao không? Bởi vì, Lục Thế Minh nói một chàng say xưa khoe chuyện ác mình từng làm. Thiếu nữ nằm trên giường dần tê dại, tuyệt vọng. Thiếu nữ không biết rằng Lục Thế Minh nói như vậy trừ kheo ra còn rể từng bước phá hủy ý nghĩ chống cự của nàng, từ đó. Lục Thế Minh không biết vào lúc gã cởi sạch đồ thì một con ruồi trâu màu sắc hoàn toàn giống với sàn nhà đã chui qua khe cửa bò vào phòng. Ruồi trâu từ dưới lên trên nhìn chằm chằm vào thứ đã cương cứng, nó đập cánh bay lên.